Chương 372. Trở về nhà chương 372, trở về nhà. Sau 4 ngày, một chiếc chữ thiên cấp chiến thuyền phá vỡ tầng mây lái vào Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài. Báo, La Sát thống lĩnh, chữ thiên số 3 chiến thuyền chính hướng chúng ta lái tới. Chủ bị La Sát mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong mang theo một vòng thâm thúy. Chữ thiên cấp chiến thuyền toàn bộ thiên đình tổng cộng có 5 chiếc, rất ít sử dụng, phàm xuất động tất có đại sự, bây giờ thế mà hướng Đoạn Kiếm Sơn mà đến, lại chưa từng trước đó thông chi mình, vấn đề này ít nhiều có chút kỳ quặc. Hắn chậm rãi đứng dậy. Truyền lệnh, chữ sát doanh toàn biên tập hợp, xếp hàng nên đón. Rõ. Chống trận lên. 1000 chữ sát doanh giáp sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, vũ trưởng không xếp hàng nên đón, La Sát làm chủ soái, liệt tại đội ngũ đoạn trước nhất, một thân kim giáp chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này chiến thuyền bên trên, Đỗ Thiên bọn người nhìn về phương xa, từ bong tàu bên trên nhìn lại, phía trước 13 ngọn núi tươi thắm đứng vững chân trời. Mà tại 13 ngọn núi bên ngoài, lại là một vùng phế tích chi địa, khắp nơi có thể thấy được khe danh tung hành, ngọn núi sụp đổ, càng là không thấy mỗi thân cây cối. Có chỉ là trên mặt đất toát ra một chút xíu xanh mới. Nơi này khắp nơi đều là dấu vết con người, không khó tưởng tượng, trước đó trải qua như thế nào loạn chiến. Từ táng nhập Đoạn Kiếm Sơn, Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài phân tranh không ngừng, không nói đến năm đó Bách Lý Tầm một trận chiến, liền nói một tháng trước, Tam Đại Tiên Đế vẫn lạc, trận chiến kia động tĩnh khẳng định cũng nhỏ. Đoạn Kiếm Sơn phương viên trăm dặm chi địa đã sớm bị san thành bình địa, nơi này bùn đất cũng không biết bị lật lên bao nhiêu lần. Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu nhìn về phía trước xếp hàng La Sát, trong mắt mang theo lo lắng. Kiếm chủ, La Sát mang theo chữ sát doanh tại trận đường đâu? Làm sao làm? Diệp Đình Mộ khoát tay áo, biểu thị không hoảng hốt, đều tốt cổng, để bọn hắn an tâm. Nói đùa, chữ sát doanh đều muốn sắp bị mình xúi giục, bao lớn chút chuyện, bất quá chuyện như vậy tự nhiên không thể để cho những này đại đế các đời sau biết. Hắn túi càn khôn phát động, tại hơn 300 người ngây thơ bên trong, đem bọn hắn lần nữa bỏ vào. Sau đó để Đỗ Thiên bọn hắn tiếp tục điều khiển chiến thuyền, hắn một thân một mình lăng không mà lên, hướng phía chữ sát doanh xếp hàng chi địa mà đi. Đoạn Kiếm Sơn bên trong, Diệp Thất Thất vẫn tại nhắm mắt ngộ đạo, chưa từng tỉnh lại. Mà bên cạnh nàng Hắc Bạch thì là có chút mở mắt ra, cuối cùng là trở về, xem ra thu hoạch cũng không nhỏ, tiểu gia hỏa này càng ngày càng có ý tứ. Theo chiến thuyền tới gần, chủ phong bên trên, Bách Lý Mục, Bách Lý Nhu cũng từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Ba cái sư đệ đi hơn một tháng, bọn hắn lo lắng để phòng hơn một tháng, mặc dù vẫn tại tu luyện, thế nhưng là tâm tư sớm đã không về mặt tu luyện. Lúc này gặp chiến thuyền xuất hiện, bản năng bị bừng tỉnh, đi ra. Nhìn lên trời chữ cấp chiến thuyền, Bách Lý Mục vặn lông mày, một loại dự cảm không tốt tràn ngập trong lòng. Bách Lý Nhu cũng đồng dạng trên mặt lo lắng, đại sư minh, kia là thiên đỉnh chiến thuyền, có phải hay không? Đừng nóng đội, xem trước một chút, phải tin tưởng tiểu sư đệ. Nàng nhẹ gật đầu, dù vậy, thế nhưng là trong lòng vẫn là lo lắng. Bọn hắn nghĩ đơn giản là, có phải hay không ba vị sư đệ đã bị thiên đỉnh bắt được? Không phải thiên đỉnh chữ thiên cấp chiến thuyền theo lý sẽ không xuất hiện tại Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài. Có lẽ còn có một loại khả năng, đó chính là thay quân sao? Không biết, bọn hắn cũng cho không được minh xác định nghĩa. Ngay tại hai người lo lắng thời điểm, trời cao bên trên Diệp Đình Mộ cũng tới đến chữ sát doanh trước đó. Hắn ôm quyền cười nói, La Sát đại ca, chư vị huynh đệ, đã lâu không gặp a, ha ha ha. Lần này đến phiên chữ sát doanh trận tròn mắt, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Đình Mộ, từng cái con mắt trừng đến căng tròn. Đây là bọn hắn không nghĩ tới, còn có cái này táng như thế nào là từ ngày đó chữ cấp chiến thuyền bên trên xuống tới, chẳng lẽ lại tiểu tử này đem thiên đỉnh chữ thiên cấp chiến thuyền đều cho lắc lư đến đây? Cũng không phải là không thể được. Dù sao hắn đã từng thế nhưng là đem thập đại tiên môn lắc lư đến gần như phá sản. Bất quá kia là tại không có phòng bị tình huống dưới, bây giờ nếu là lại làm tới một chiếc chữ thiên cấp chiến thuyền, vậy cái này sự kiện không thể nghi ngờ là bắn nổ. Cũng là bọn hắn không dám tưởng tượng, chỉ có thể nói, táng là thật hung ác, cũng thật mánh. La Sát đồng dạng cũng hiểu, chỉ vào sau lưng số 3 chữ thiên chiến thuyền hỏi, đây là tình huống như thế nào? Những người còn lại nghe vậy, cũng đồng dạng nhìn chòng chọc vào Diệp Đình Mộ, La Sát yêu cầu, cũng là bọn hắn muốn hỏi. Diệp Đình Mộ ngượng ngùng cười cười, cái này a chiến lược phẩm a, tịch thu được. Một đám người nghe nói, trực tiếp lộn xộn. Ngươi ở đâu? Đừng làm loạn, nói chăm chú. Cái này nếu là thật, vậy ngươi liền có thể như bước lớn. La Sát từ đầu đến cuối không nói lời nào, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Diệp Đình Mộ, hắn cảm thấy tiểu tử này không giống nói dối, thế nhưng là để hắn tiếp nhận sự thực như vậy, hắn nhiều ít vẫn là có chút không tiếp thu được. Diệp Đình Mộ lại không nghĩ xoắn xuýt vấn đề như vậy, mà là nói ra, nói chính sự, một hồi đoán chừng các ngươi người liền đến, để bọn hắn thấy được không tốt, La Sát đại ca, cái này ngươi cầm, cho các minh đệ phần một phần. Hắn không nói hai lời trực tiếp vung ra một cái túi đựng đồ. La Sát bị động tiếp nhận, thần thức khẽ động, lập tức sắc mặt chấn động. Nhiều như vậy, mưa bụi, ta lần này thu hàng cũng không ít ta, hơn nữa còn không có kết thúc đâu, các ngươi liền xem trọng đi, qua mấy ngày, ta còn có thể kiếm bộn. Hắn ra vẻ thần bí, cười hì hì nói. La Sát tự nhiên không biết, Diệp Đình Mộ bán là cái gì cái nút. Chỉ là đồ vật trong này thật sự là nhiều lắm, tuy ra xuống tới, đỉnh bọn hắn chữ sát doanh 20 năm đồng lộc. Cái này nhiều lắm, ta không thể nhận. Hắn La Sát không phải người tham của. Trước đó đã thu rất nhiều Diệp Đình Mộ đồ vật, các minh đệ của hắn nhân thủ một kiện thiên thần bình tự nhiên là không cần nói, còn có hắn 10 giọt tiên đế tinh huyết, kia giá trị tự nhiên không cần đi hoài nghi. Còn có mình dưới đáy minh đệ, phàm là có người cần độ kiếp phá cảnh, Diệp Đình Mộ cũng sẽ khẳng khái cấp cho cần thiết dược phẩm, đan dược, linh trị ủng hộ. Ngày thường linh thạch thì càng không cần nói. Đây cũng là vì sao hắn sẽ ở một tháng trước đại chiến bên trong lựa chọn nhường nguyên nhân. Hắn có thể không vì mình cân nhắc, thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không vì mình các minh đệ cân nhắc, chí ít kể từ cùng táng đánh giao cho về sau, các minh đệ xác thực đạt được rất nhiều chỗ tốt. Diệp Đình Mộ tự nhiên là cự tuyệt tiếp nhận, mình đưa ra ngoài đồ vật, liền không có trở về muốn đạo lý. Lại nói chữ sát doanh thế nhưng là hắn xúi dục chủ yếu đối lương A, biện pháp duy nhất chính là dùng tiền cùng chân thành đệ. Bởi vì đám người kia đi theo La Sát, cũng biến thành phá lệ trọng nghĩa. La Sát đại ca, ngươi liền không cần thiết từ chối, đều là người một nhà, thứ không dám giấu giếm, lần này ta thu hàng, là trong tay ngươi gấp trăm lần đi lên, ha ha ha. Lời vừa nói ra, La Sát hít một hơi lãnh khí, gấp trăm lần đi lên, kia phải là bao nhiêu? Bất quá cũng không kỳ quái, nói thế nào người ta đều là không nớt chữ cấp chiến thuyền đều làm đến đây, còn có cái gì không thể nào? Còn có câu kia người một nhà, hắn nghe rất thư thái, liền không chối từ nữa, được, vậy ta liền nhận, cũng thay các huynh đệ cảm ơn ngươi. Ha ha, chúng ta ai cùng ai? Thời mở cười một tiếng, Diệp Đình Mộ cùng chữ sát doanh đám người cáo biệt, trở về Đoạn Kiếm Sơn, chữ sát doanh cũng nguyên địa giải tán. Vong tàu bên trên, Bách Lý Thiên Thu chào hỏi hô to, đại sư minh, đại sư tỷ, chúng ta trở về. Chương 373, thả người. Chương 373, thả người. Hai ngày sau, Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài xuất hiện lần nữa 11 chiếc chữ thiên cấp chiến thuyền. Thập đại tiên môn, Thiên Đình tuần tự đến. Một khung màu đen chiến thuyền đồng dạng từ phương xa mà đến, cùng tập hợp. Thiên Đình trưởng lão Đường Thập Nhị trưởng lão, từ Tắc Lâm tới, không chỉ có là hắn, liền ngay cả đệ nhất trưởng lão, Lăng Vạn hướng phía dưới, Thiên Đình người thứ hai, Thiên Đế bảng nhân quyển thứ hai Tư Không Lệ đồng dạng xuất hiện tại bích giá trời cao. Tư Không Lệ là một cái lão đầu, thân hình phóng xuống, ánh mắt bên trong mang theo bạo ngược cùng âm lệ, rơi vào trên thân thể người, liền cùng bị rắn độc tiếp cận, để cho người ta dùng mình. Tư Không Lệ dưới tình huống bình thường cũng sẽ không ly khai Thiên Đình, mà lần này lại bởi vì hai cái mình thương yêu nhất đồ đệ xảy ra chuyện, mới xuất hiện. Sau một lúc lâu, Ma Tôn đi tới nơi đây. Hắn cùng Tư Không Lệ trò chuyện vài câu, hai người hiển nhiên là quen biết đã lâu. Mà bốn phía chi địa, ngoại trừ Ma Tôn, Thiên Đình, Thập Đại Tiên Môn, chỗ tối còn cất giấu rất nhiều người, bọn hắn đều là đến xem náo nhiệt. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu ngàn dặm truyền. Mặc dù Tiên Sơn bên trong sự tình không cách nào bị giới thư ghi chép, nhưng là hắn bắt cóc Ma Tôn chi tử, Thiên Đình, Thập Đại Tiên Môn sự tình, bây giờ đã nửa cái ba ngày người đều biết. Bực này cho hay, bọn hắn tự nhiên là muốn nhìn. Lúc này Đoạn Kiếm Sơn bên trong, Bách Lý Mục cùng Bách Lý Nhu tê cả da đầu. Nhìn trước mắt trận chiến, lông mi chực nhảy. Giờ này khắc này, bọn hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn người tiểu sư đệ này là thật không khiến người ta bất lo. Đi ra ngoài một chuyến, làm ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn cũng không biết nên khen hắn tài giỏi, vẫn là mắng hắn rất có thể gây tai họa, đơn giản liền khắp thiên hạ gây thù hắn. Mà xem như người trong cuộc Diệp Đình Mộ không chút nào không chút hoang mang, ngay tại mang theo Trọng Minh đang ăn hắn tự chế thịt dê nướng. Đối với Trọng Minh Diệp Đình Mộ đấy lòng là chột dạ, dù sao mình để người ta đánh lén. Bất quá trải qua mấy ngày nữa ở chung, Trọng Minh đấy lòng oán khí cũng chậm chậm tiêu tán đến không sai biệt lắm. Ta nói, Táng Lao đệ, ngươi khi đó nếu là nói thẳng, muốn hố lao tử ta, ta hai tay tán thành, còn cần đánh lén ta. Ai, đừng nói nữa Trọng Minh mình, là ta cách cục nhỏ, ta tự phạt một chén. Nhớ kỹ, một hồi ngươi liền hướng chết bên trong muốn, ta vậy lao tử sĩ diện, con của hắn bị trói, hắn đánh không nổi người này, cất bước 20 nhỏ tiền đế tinh huyết, đế thần binh nhất định phải hải thành, đến lúc đó hai ta tốt phần một chút. Diệp Đình Mộ ăn một miếng thịt dê, tò mò hỏi, Trọng Minh mình, ta có hỏi một chút, không biết có nên nói hay không? Có cái gì có nên nói hay không, ngươi nghĩ liền hỏi, người ta quan hệ này, ngươi hiểu? Trọng Minh phòng còn nói, đã đối phương đều nói như vậy, Diệp Đình Mộ cũng liền không che giấu, thẳng thắn mà hỏi, hắn dù sao cũng là phụ thân ngươi, ngươi như vậy hồ hắn, là vì cái gì đâu? Đây là hắn rất hiếu kỳ, lúc đầu Trọng Minh là nổi trận lôi đình, thế nhưng là khi biết được Diệp Đình Mộ bắt có hắn, vì hồ hắn ma tôn phụ thân, hắn lại một giây biến hóa, trực tiếp cùng mình lần nữa xưng huynh gọi đệ. Cho nên hắn là thật không rõ, cái này hai cha con đến bao lớn thủ, tiểu tử này mới có thể như vậy. Trọng Minh nét miệng, để đua xuống. Táng Lao đệ có chỗ không biết, mẫu thân của ta năm đó bởi vì sinh ta khó sinh mà chết, ta cái này lao tử tháng thứ hai tìm cái hồ ly tinh, mỗi ngày lêu lổng, mà lại gần nhất còn mang bầu mang thai, ta không hô hắn, về sau thứ này có thể hay không là ta cũng không biết, ta hiện tại liền hận không thể lão gia hỏa này đi sớm một chút, ta kế vị ma tôn, đến lúc đó, ta chuyện thứ nhất chính là đem hồ ly tinh kia làm thịt. Hắn càng nói càng sinh khí, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cũng càng phát hung ác, thả ra từng đợt hàn quang, kia là hơi lạnh thấu xương, nhiệt độ chung quanh đều cảm giác đang giảm xuống. Diệp Đình Mộ trong lòng rõ ràng, Trọng Minh không phải là nói nhảm, đây là hắn chân chính ý nghĩ. Không đến mức đi, cái này tốt xấu là phụ thân ngươi. A, phụ thân. Hắn cười lạnh một tiếng, khoe miệng lại mang tới như lúc chưa sót, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía ngoài núi, nhìn về phía chân trời. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta như vậy ý nghĩ thực gì đó, bất hiếu, âm tà, có phải hay không cảm thấy ta chính là cái tội ác tại trời đại phôi đảng? Đối mặt Trọng Minh hỏi thăm, Diệp Mộ có chút nhíu mày. Chưa người khác khổ, không khuyên giải người khác thiện. Trên thế giới xưa nay sẽ không có hay không duyên vô cớ hận, cũng sẽ không có vô duyên vô cớ thủ, cũng tỉ như ta muốn nói là thập đại tiên môn trước cho ta mới có thể tại vài thập niên trước hố bọn hắn, ngươi tin không? Trọng Minh trong mắt mang theo một tia hoảng hốt, nhìn xem Táng, hắn lặp lại một câu. Chưa người khác khổ, không khuyên giải người khác thiện, nói rất hay, Táng ta là thật càng ngày càng thưởng thức ngươi, cho nên, ngươi nói ta tin. Hắn một lần nữa thu hồi ánh mắt, cầm đũa lên, không nói chuyện. Thuộc về hắn cố sự, hắn không muốn để cho người biết, mà hắn mà nói lấy hận hắn phụ thân, lại là bởi vì hắn tại trong lúc vô tình nghe được. Mẹ của hắn cái chết cũng không phải là khó sinh mà chết, mà là phụ thân của hắn cùng cái kia hồ ly tinh cố ý gây nên. Rõ ràng là bọn hắn hại chết mẹ của mình, thế nhưng là bọn hắn lại nói mâu thân bởi vì chính mình mà chết, để cho mình đi lương cái này đều danh. Cho nên hắn hận hắn phụ thân, đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là hắn nhưng cũng không thể không ẩn nhẫn, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang đợi lấy phụ thân hắn tranh thủ thời gian quy thiên. Bất quá hiển nhiên nghĩ đến hơi quá nhiều. Diệp Đinh Mộ nhìn đồng hồ, đứng lên nói, không sai biệt lắm, người đều hẳn là đến đông đủ, đi thôi. Trọng Minh nhẹ gật đầu, đứng dậy. Hai người liền hướng phía ngoài Nhất Kiếm Phong mà đi. Mau nhìn, có người đến. Người kia giống như chính là Táng. Tuổi con trẻ, sinh ra Long Phượng chi tư, kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng. Các ngươi nói, hết thảy sẽ thuận lợi tiến hành sao? Ta nhìn chưa hẳn, Táng khẳng định là muốn gây sự tình, nếu không, hắn sớm đã đem đối phương thả. Có đạo lý, ta hiện tại liền muốn chờ lấy xem kịch vui, hắc hắc. Lúc này Ma Tôn cũng tốt, Tư Không Lệ cũng được, vẫn là một đám đại đế nhóm, nhao nhao từ trời cao hiện thân, đi vào trận bích bên ngoài. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào xuất hiện tại đỉnh núi đạo nhân ảnh kia. La Sát lau mồ hôi, làm động tĩnh lớn như vậy, muốn chết à đây là. Chữ Sát Doanh các huynh đệ đồng dạng đang nhỏ giọng bàn luận. Táng tiểu huynh đệ đủ điên cuồng, thế mà đem người đều bắt cóc. Bột mười tiên môn cùng chúng ta thiên đình tiên tiêu ta có thể hiểu được, hắn đem ma tộc chi chủ tể đều trói lại, cũng có chút quá điên cuồng. Cũng không phải, đây là muốn thượng tiên, cùng mặt trời vai sóng vai a. Nhìn xem đi, nhìn xem, là thế nào một chuyện. Theo Diệp Đình Mộ xuất hiện, chính xác màn trời hạ đám người bắt đầu sao động. Một đám đại đế nhóm cũng nhao nhao phóng xuất ra mình uy áp, muốn dùng cái này tới áp chế Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ đối trời cao, cười nói, chư vị, tới vẫn rất đúng giờ a. Ma Tôn buông xuống mắt, không nói gì. Tư Không Lệ thì là trầm thấp nói ra, Táng, 6 ngày kỳ hạn đã đến, ngươi đáp ứng thả người đâu? Chương 374. Nát vòng chương 374, nát vòng. Nghe vậy, Diệp Đình Mộ phất ống tay áo một cái, bên hông túi càn khôn chợt lóe lên. Sau đó hơn 300 người, nam nam nữ nữ liền xuất hiện ở đỉnh núi trên đất trống. Bọn hắn tiên nguyên bị khóa, lại bị Diệp Đình Mộ trò chói go. Xuất hiện trong nháy mắt, liền nhìn trời cao bên trên nhà mình đại đế, nhao nhao cầu cứu, cao giọng la lên. Phụ thân, cứu ta a, ta không muốn chết. Ra ra, là ta ô ô ô. Sư phó, lão tổ. Đương nhiên cũng có xấu hổ cúi đầu, lớn nhất đại biểu chính là Hạ Lăng Không. Một đám đại đế gặp nhà mình thiên kiêu bộ dáng như vậy, trong lòng gọi là một cái đau a, trong mắt tràn đầy lo âu và đau lòng. Con a, không sợ, không có việc gì, phụ thân cái này tới cứu ngươi. Ngoan đồ nhi, ngươi không sao thật là quá tốt rồi, vi sư biết được ngươi xảy ra chuyện, cơm đều không ăn được. Tôn nhi, yên tâm, có gia gia tại, ngươi không có việc gì. Hai nhóm người, cách đại trận trận bích, cách không đối hô, lẫn nhau phát tiết tưởng niệm. Đại đế cũng là người, như vậy một màn cũng coi là nhân chi thường tình. Táng, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không thả người sao? Đúng đấy, ngươi bây giờ thả người, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Táng, ngươi đem người thả, hết thể dễ nói. Ma Tôn cùng Tư Không Lệ khóa lại lông mày, bọn hắn cũng không có gấp, bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng, Diệp Đình Mộ tất nhiên là có mưu đồ, không phải không có khả năng làm một màn này. Lúc này không cần thiết không thể loạn trận cước, như thế chỉ có thể là để có chôn cơ nhưng thừa thôi. Tư Không Lệ ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nói, Táng, ngươi nghĩ như thế nào, cho câu nói, chớ có như vậy, để cho chúng ta suy đoán, ngươi là kiếm chủ, ngươi ta đều là người thể diện, có chuyện gì, cầm tới trên mặt bàn nói. Diệp Đình Mộ khỏe miệng dương nhẹ, cười nhẹ nhàng. Các vị đừng nóng đội, người ta khẳng định sẽ thả, bất quá trước lúc này, cho ta trước độ cái lôi kiếp, các ngươi hẳn là không ý kiến đi. Một đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, độ lôi kiếp. Bọn hắn không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, Diệp Đình Mộ đến cùng muốn làm gì. Ma Tôn cuối cùng mở miệng, lời của hắn hùng hậu, khí tức âm hàn, tràn đầy sát khí. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Đình Mộ nhảy lên một cái, không có vào trời cao, đứng lơ lửng trên không, cao giọng mà nói, không muốn làm nha, chính là hôm nay nhiều người, ta thì trước mặt mọi người, độ cái thiên tiên kiếp, cũng mời mọi người xem, ta chi lôi kiếp, so với chư vị, như thế nào? Hắn thoại âm rơi xuống, tại mọi người không rõ ràng cho lắm bên trong, chân phải đột nhiên đạp đất. Chư vị, nhưng từng gặp 11 vòng. Một vòng, hai vòng, ba vòng, 11 vòng. 11 loại nhan sắc, lấp lánh trời cao. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao. Bốn phía chi địa, chỗ tối người vây quanh từng cái giống như bị sét đánh. Bọn hắn nhìn xem bích giá trời cao bên trời Táng, một lần lâm vào bản thân hoài nghi. 11 tiên hoàn mặc dù không phải Diệp Đình Mộ lần đầu phong thích, thế nhưng là chớ có quên, bên trong ngọn tiên sơn thế nhưng là bị xóa đi ký ức, cho nên trên lý luận tới nói, đây là hắn 11 tiên hoàn lần thứ nhất ra mắt nhân gian. Một màn như thế, thời khắc đánh thẳng vào mọi người ở đây náo hải, bọn hắn cảm giác rung động quanh mình một tiếng đấu qua một tiếng, ngập trời quanh quẩn. Đương nhiên trong này không bao gồm chữ sát doanh người. Ma Tôn ách thủ, thượng cổ sách sử thật không lừa ta, quả nhiên tồn tại. Tư Không Lệ vặn lông mày, quả nhiên là thật. Những người còn lại, lộn xộn. Cái này sao có thể? 11 tiên hoàn, hôm nay ta xem như thêm kiến thức. Táng, không hổ là Táng. Ta nhớ ra rồi, hắn là thượng cổ thần minh hậu duệ, 11 tiên hoàn, bao trùm cùng cao hơn hết kia một vòng sao. Mà so với đám người rung động, những cái kia từ bên trong ngọn tiên sơn may mắn còn sống sót người, lại là có chút bình tĩnh. Bọn hắn thừa nhận một màn trước mắt, là đủ rung động thế nhân, là đủ ghi vào sử sách, thế nhưng là bọn hắn cũng không có cảm thấy đặc biệt chuẩn bị cái kia. Thật giống như đây hết thảy bọn hắn ở trong mơ gặp qua. Ta làm sao ta cảm giác, ta nhìn thấy qua. Có đúng không, ta cũng có loại cảm giác này, giống như đã từng quen biết thế nhưng là chính là nhớ không nổi. Kỳ quái, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta có ý nghĩ như vậy đâu. Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài, tiếng nghị luận liên tiếp, tràn ngập giữa thiên địa. Diệp Đình Mộ khỏe miệng mang theo đắc ý, đây hết thảy đều là hắn cố ý gây nên. Hắn hôm nay chính là muốn tại cái này đoạn kiếm sơn, nói cho thế nhân, hắn, táng, cử thế vô song, thập đại tiên môn cũng tốt, thiên đình cũng được, hay là ma tôn, đều quỳ xuống cho ta. Hắn muốn nói cho thế nhân, ba ngày chi đỉnh duy ta một người, ba ngày chi tôn, duy đoạn kiếm sơn. Hôm nay hắn muốn từ đó cáo chi thiên hạ, ta táng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn muốn để mười tiên môn, thiên đình sống ở sợ hãi cùng lo lắng bên trong, sau ngày hôm nay, hắn cũng muốn mở rộng sân môn, thu môn đồ khắp nơi, ba ngày thiên tiêu, chi bằng tìm tới. Hắn không có dừng lại, linh lực lần nữa vận chuyển. Tại vạn chúng chú mục bên trong, hắn hôm nay muốn nát vòng ngưng pháp tướng, mà chém về sau thiên kiếp. Trên người hắn 11 cái tiên hoàn, vào giờ phút này, càng thêm lóa mắt, đâm người ánh mắt, đem đám người từ trong lúc khiếp sợ sinh sinh kéo lại. Tới, muốn nát vòng. Trong đám người hô một tiếng. Cũng liền tại một giây sau, 11 tiên hoàn đột nhiên vỡ vụn. Âm ầm một tiếng vang thật lớn vang vọng bát hoang. 11 tiên hoàn đồng thời vỡ vụn, vô số linh khí trào ra ngoài, nát vòng thả ra năng lượng tạo nên một trận sóng xung kích, hướng bốn phía quét tán, quét sạch vạn dặm. Cùng phong nhẹ nào, tùy ý vớt mọi người ở đây gương mặt, gợi lên tiên đế nhóm áo bảo, tóc dài bay phất phới, điên cuồng múa. Mây trôi bị đẩy ra ngàn dặm, bầu trời sạch sẽ, sáng tỏ, xanh thảm. Ngày đó chữ cấp chiến thuyền đều tại đây khắc bị thổi lung la lung lay. Nát vòng bọn hắn gặp qua rất nhiều, trong này lại đa số cũng đồng dạng trải qua quá trình này. Thế nhưng là như thế mãnh liệt nát vòng, động tĩnh lớn như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời gặp. Một màn này đồng dạng đổi mới bọn hắn nhận biết, rung động tiếng lòng của bọn họ, thế nhưng là đây hết thảy lại để cho bọn hắn cảm thấy vốn là chuyện đương nhiên. Bởi vì táng nát chính là 11 vòng, nếu là 11 vòng, cái kia vốn là nên không giống bình thường, vốn là nên cường hãn như vậy. Giờ này khắc này, giữa thiên địa, ngoại trừ gió hô thanh âm, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người tại thời khắc này, vô luận là cùng có chôn thủ cũng tốt, cùng táng không oán cũng được, đều nhao nhao ngừng thở, chứng kiến lấy đây hết thảy, nhìn xem đây hết thảy. Bởi vì cái này chú định muốn sáng tạo 3 ngày mới lịch sử, mà bọn hắn sẽ thành lịch sử người chứng kiến. Hắc Bạch cũng đứng lên, ngóng nhìn thiên cung, tới, để thế giới rung động đi, táng. Diệp Đình Mộ nhắm mắt, cả người hắn bị vô số linh khí bao khỏa. Trên người hắn linh khí cũng hóa thành một đạo linh khí vòi rồng, từ dưới chân mà lên, trực trùng vân tiêu. Hắn không chút hoang mang, thần sát như thường, đây hết thảy, hắn đã gần đến trong đầu lợi dụng ngộ tự quyết mô phỏng ngàn vạn lần, thành công với hắn mà nói chỉ là tất nhiên, mà hắn muốn làm, là muốn để mình, càng thêm kinh diễm, để thế nhân biết, táng độc nhất vô nhị, chắc chắn đang đỉnh nơi đây nhân thế chi đỉnh. Cho ta tụ. Chương 375. Mạnh nhất pháp tướng chương 375, mạnh nhất pháp tướng. Thiên tiên chi cảnh, nát vòng ngưng tụ pháp thân. Linh khí lăn lộn tứ ngược, 11 loại thuộc tính lẫn nhau xen lẫn. Thời gian chậm rãi trôi qua, kia điên cuồng quần linh khí chậm rãi trở nên bình thản, trở nên không còn như trước đó táo bạo. Cũng đang chậm rãi biến mất, mà lúc này giờ phút này, Diệp Đình Mộ sau lưng một cái bóng mờ cũng đang dần dần hình thành. Kia là một tôn áo trắng kiếm tiên, nó xuất hiện trong mấy mắt, không gian bắt đầu ba động, nó lặng yên xuất hiện sau lưng Diệp Đình Mộ, sừng sững thiên địa chi đỉnh, đồng dạng nhắm mắt. Nó xuất hiện thời điểm, linh khí thôn phệ tốc độ càng thêm nhanh một chút, pháp tướng cũng tại theo linh khí tràn vào, mà đang chậm rãi tăng trưởng, 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng. Thời gian dần trôi qua hắn pháp tướng càng lúc càng lớn. Đám người trong mắt hoảng hốt tiếp tục, đánh giá pháp tướng mạnh yếu rất trực tiếp, chính là pháp tướng lớn nhỏ, pháp tướng càng lớn, thực lực càng mạnh bình thường mới vừa vào thiên tiên cảnh người, pháp tướng nhiều nhất cũng bất quá 10 trượng, thế nhưng là Diệp Đình Mộ pháp tướng hiển nhiên đã gần đến vượt qua 10 trượng, lại còn tại tiếp tục tăng trưởng. Hắn pháp tướng đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn? Ta không biết, 11 tiên hoàn, ta xem chừng ít nhất đến 15 trượng đi lên. Theo hiện tại linh khí dự trữ, cũng có thể vượt qua 20 trượng. Làm sao bây giờ, tại sao ta cảm giác chính ta so với hắn còn muốn thần trương? Giờ này khắc này, thập đại tiên môn cũng tốt, thiên đình cũng được, hay là những người khác, bọn hắn đều đang nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Nhìn xem kia pháp tướng càng dài càng cao, càng lúc càng lớn. Chỉ tới kia pháp tướng ngưng tụ thành hơn 20 trượng thời điểm, oeng. Một tiếng, ngừng lại sinh trưởng. Đối với tất cả tới nói, hết thảy đã gần đến kết thúc, táng nát vòng thả ra linh khí, tại thời khắc này đã bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng kết thúc sao? 21 trượng, đã gần đến phá lịch sử kỷ lục cao nhất gấp 2. Rất mạnh, khí thế của hắn thay đổi, khả năng tiên vương cường giả đều không làm gì được hắn. Cường giả hàng cường, mới vừa vào thiên tiên pháp tướng 21 trượng, tương lai nhập tiên đế, chiếu rọi chư thiên lại sẽ có nhiều kinh khủng đâu. Đối với bọn hắn tới nói, một màn trước mắt nằm trong dự liệu, lại đồng dạng làm người ta chấn động, to lớn như vậy pháp tướng, đủ để cho táng khinh thường 3 ngày vô số thiên tiêu. Giờ khắc này lên, cùng thế hệ người, lại không người có thể cùng tranh phong, hắn từ đầu đến cuối chạy tới, người khác ngưỡng vọng đều không nhìn thấy hắn bóng lưng độ cao. Bước kế tiếp chờ đợi hắn chính là lôi kiếp giáng lâm. Ngay tại lúc tất cả mọi người cảm thấy hết thảy lúc kết thúc, Diệp Đình Mộ lại cũng không dự định cứ như vậy kết thúc. Pháp tướng ngưng tụ, lấy linh tụ hồn, thành hình, đây là vạn vật đi đạo, là vũ trụ chúng sinh đi đạo, cũng đồng dạng là Diệp Đình Mộ đi đạo, nhưng là hắn đạo lại không thể cùng người khác giống nhau. Hắn tương lai đối kháng là vũ trụ ý chí, là thế gian mạnh nhất tồn tại, đồng dạng cũng là mảnh thế giới này pháp tắc chế định người, dáng vẻ trụ hiện hữu đạo nguyên tại nguyên tự mình đặt vững. Hắn nếu là vẫn như cũ dựa theo nguyên đặt vững đạo, nó sáng tạo đạo đi xuống, mình lại dựa vào cái gì có thể chiến thắng đối phương đâu? Bằng vào khí vận sao, vẫn là bằng vào cái gì? Mình là có treo, thế nhưng là kia treo lại chỉ là đạn sinh tại bất hủ cường giả chi thủ, mà nguyên là chư thiên phía trên tồn tại, là duy nhất vĩnh hằng chi cảnh. Nếu là luận treo mình có thể cùng người ta so, đáp án nhất định là khẳng định. Vậy mình còn có thể so cái gì đâu, thiên phú sao? Vẫn là tài nguyên pháp bảo. Thế gian hết thể chất sinh ra, bắt nguồn từ bản thân nó phát tác, trên lý luận nói hắn có được toàn bộ vũ trụ tất cả tài nguyên. Hết thảy đều là phủ định, Tô Trường ca bại, mà lại là bại hai lần, bởi vì hắn cho dù là rất mạnh, thế nhưng là vẫn không có nhảy thoát ra nguyên pháp tắc phía dưới. Hắn vẫn như cũ đi là nguyên sáng lập vật lý vũ trụ cùng dáng vẻ trụ lúc, lưu lại pháp tắc con đường. Cho nên hắn thua là tất nhiên, Tô Trường ca cũng đã nói qua, vì siêu thoát nguyên bên ngoài pháp tắc, hắn đã từng mở ra 11 tiên hoàn. Đã biết tiên cảnh, chính là 10 tiên hoàn, cái này liền chính là nguyên pháp tắc, mà 11 vòng xuất hiện chính là nhảy ra nguyên pháp tắc bên ngoài, cũng liền mang ý nghĩa thứ 11 vòng xuất hiện, trình độ nào đó nó là cao hơn 10 tiên hoàn, cũng đồng dạng là có thể áp chế pháp tắc tồn tại. Đây cũng là tờ thứ nhất át chủ bài, nhưng cũng là Tô Trường ca duy nhất một lá bài tẩy. Thế nhưng là cái này nhất định là không đủ, cho nên hắn không thể dừng lại, mỗi một bước hắn đều phải đi đến cực hạn, sau đó đột phá cực hạn. Hắn tiếp tục vận chuyển đan điền, nộ tự quyết thỉnh lĩnh phát động. Theo hắn nộ tự quyết vận chuyển, trong thân thể của hắn, 11 thuộc tính linh căn cũng triệt để bị kích hoạt, bọn chúng xuất hiện một cái mắt, liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy linh khí trong thiên địa. Bốn phía chi địa, gió đang lên, vô số linh khí từ giữa thiên địa xuyên trạch chi địa điên cuồng hướng phía Diệp đỉnh mộ mạnh mà qua, như là kia quần quần mà đến sóng, lao nhanh không thôi, thế không thể đỡ. Vốn cho là hết thảy kết thúc đám người, nhìn thấy như thế đột ngột một màn, lập tức đuôi lông mày lần nữa trầm thấp, con mắt trừng đến càng phát lớn. Nhìn trước mắt không bao lâu lần nữa bị linh khí bao phủ Diệp đỉnh mộ, bọn hắn lộn xộn, cũng ngộp. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thế mà còn chưa kết thúc. Hắn đang hấp thu linh khí, là dự định tại kéo dài pháp tướng sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, pháp tướng hình thể ngưng tụ, chỉ có thể sử dụng nát vòng về sau linh khí, đây là thiết luật. Vậy hắn làm như thế ý nghĩa lại tại chỗ nào đâu? Vấn đề như vậy, hiển nhiên ngoại trừ Diệp đỉnh mộ không có ai biết. Lúc này, bọn hắn đang mang hắn biến thái thời điểm, còn nói một câu điên rồi. Bởi vì bọn hắn xem ra, Diệp đỉnh mộ điên cuồng ngưng tụ linh khí, chính là điên rồi, không có bất kỳ cái gì căn cứ. Thật tình không biết một giây sau, bọn hắn lại triệt để lộn xộn. Một đế giả kinh hô một tiếng, ngữ khí cả lâm nói ra, làm sao? Khả năng, thực thể hóa. Lúc này, hết thảy mọi người, trong cùng một lúc, nhao nhao hít một hơi linh khí. Chỉ là bởi vì, kia Diệp đỉnh mộ sau lưng hư ảnh, cái kia đạo pháp tướng, một cái tay bên trên, bàn tay thực thể hóa. Như vậy một màn, lại há có thể để cho người ta không khiếp sợ. Một đám đại đế nhóm giờ này khắc này đều mở bức. Pháp tướng thực thể hóa, đây là không có khả năng phát sinh sự tình, cuối cùng, pháp tướng thủy chung vẫn là lấy linh khí ngưng tụ mà thành hư vô thể. Thế nhưng là trước mắt Diệp đỉnh mộ thế mà tại đếm thử ngưng tụ ra thực thể pháp tướng, mà lại, hắn còn thành công ngưng tụ ra một tay nắm. Cái này đã gần đến hoàn toàn lật đổ bọn hắn bản thân nhận biết. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Không phải hắn điên rồi, chính là chúng ta điên rồi. Hắn rốt cuộc là ai? Lúc này Diệp đỉnh mộ vẫn như cũ tâm vô bằng bụ, tiếp tục vận chuyển linh khí dung nhập pháp tướng bên trong, hắn không ngừng thôi diễn, ngưng tụ, lợi dụng 11 thuộc tính chế tạo sinh mệnh, sáng tạo sinh mệnh, chỉ là lần này cùng lúc trước khác biệt, trước kia sáng tạo là một cái sinh mạng thể. Mà lần này hắn lại càng giống là tại chế tạo từng cái tế bào, đem hết thể phân giải đơn giản hóa. Trên thực tế hắn xác thực thành công, đắc lực tại trước đó kinh lịch cùng kinh nghiệm, đây hết thể đối với hắn mà nói cũng không khó. Chầm rãi tay có, thứ chi vào chỗ, đầu cũng đang dần dần hiện hiện. Giờ khắc này, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập nơi đây. Chương 376. Trảm Thiên Lôi chương 376, Trảm Thiên Lôi. Pháp tướng hiện, vạn vật sinh, giơ lên bên cạnh thân vạn trượng gió, gió qua chỗ, đại địa xuyên trạch, thảo trường ba tấc, hoa nở bán hạ. Sinh cơ đập vào mặt, để cho người ta hướng tới, nhưng lại sợ hãi. Đợi kia gió tan hết, vạn người ngưỡng vọng. Bích Giá Thương Cung, một tôn kiếm tiên hiện thế nhân gian. Hắn người khoác màu trắng kiếm bào, tóc dài treo cao, ngũ quan lăng liệt, nhìn ngang thành lĩnh, nhìn nghiêng thành phong. Dáng người vĩ ngạn, một tay phụ sau lưng, một tay lập trước ngực, bất quá nhưng thủy chung hai mắt nhắm nghiền. Tuy là pháp tướng, nhưng cũng chân thực, sự xuất hiện của nó tóm lại là cùng khác pháp tướng ở giữa tồn tại bản chất tính khác biệt. Hắn càng giống là Diệp đỉnh mộ tăng lớn bản, nhìn xem để cho người ta rung động thời điểm, cũng không thiếu được vài tia khí tức quỷ dị. Vĩnh sinh không hết sinh cơ tiếp tục quét sạch nơi đây, khắp núi khắp nơi bảy cửu tiêu to. Giờ khắc này, Diệp đỉnh mộ lần nữa đi ra một đầu không giống con đường, hắn pháp tướng bị hắn giao phó sinh mệnh. Hắn lại một lần nữa tại thiên tiên chi cảnh phá cảnh bên trong, nộ ra được ngự trị ở bên trên pháp tắc tồn tại. Mọi người đờ đẫn nhìn xem Diệp đỉnh mộ, nhìn xem phía sau hắn pháp tướng, từ đầu đến cuối không rời mắt nổi, bởi vì một màn trước mắt đối với bọn hắn tới nói, kinh động như gặp thiên nhân. Đương pháp tướng được trao cho sinh mệnh, vậy hắn là một cái độc lập cá thể đâu, vẫn là pháp tướng đâu, hắn phải chăng lại sẽ tuyệt đối thụ chủ thể trưởng không đâu. Đây đều là bọn hắn muốn biết, mà trùng hợp những này cũng chỉ có Diệp đỉnh mộ một người biết. Hắn thật rất biến thái. Có lẽ cao thủ chân chính, tại ngay từ đầu thời điểm, hắn chỗ đi đường chính là cùng chúng ta khác biệt. Con đường như vậy, không phải mỗi người đều có thể đi, lấy thuộc tính sáng tạo sinh mệnh, năm đó giới thư rủ xuống thời điểm, liền từng đề cập qua, 11 thuộc tính nhưng sáng thế, nghĩ đến cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Chí ít hôm nay ta cuối cùng là không uổng công, thêm kiến thức. Đám người sùng bái cũng tốt, đám người sùng bái cũng được, hoặc là đế giả kinh hãi, những này Diệp đỉnh mộ đều không để ý hắn hiện tại chỉ để ý, trên trời, cái kia đạo thiên kiếp khi nào rơi xuống. Không biết làm tại sao, giữa thiên địa đột nhiên lại lên từng đợt mãnh liệt hai gió, này gió quỷ dị, từ trên hướng xuống phá đến, lang liệt gió, đem vạn vật đều hung hăng hướng trên mặt đất đập. Hô, 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 tới. Gió càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng mãnh liệt chút. Cùng với nghẹn nào, tựa như gào khóc, tựa như thúc thiết, tựa như gào thét, gầm thét. Thần mây cuộn cuộn, ba hơi che đậy này, che đậy màn trời. Thế giới âm u, ngẩng đầu, mây đen chỗ, dòng điện toán loạn, lôi kiếp đến. Thuộc về thiên đạo khí tức, tràn ngập nơi đây. Đại đế bộ dạng phục tùng, vạn vật thần phục, đây là thiên đạo, cái này lôi kiếp đến từ nguyên tự mình chế định trật tự. Tiên nhập thiên tiên chi kiếp, lục trọng thiên lôi. Diệp Đình Mộ đột nhiên mở mắt, bước ra một bước, rời đi đại trận phạm vi, phóng lên tận trời. Trong tay không bao lâu, một thanh trọng kiếm giữ trong tay, lạnh thấu xương kiếm ý quanh thân du đãng. Hắn lại muốn chém thiên kiếp. Và nó, thật là một cái biến thái. Tiên đế nhóm tại lúc này cũng không thể không lui về sau một khoảng cách, người khác lôi kiếp người bên ngoài không thể sợ, chạm vào chắc chắn chọc giận thiên đạo, hạ xuống mạnh nhất diệt thế lôi kiếp, dù là tiên đế cũng không thể có tự tin 100% bình yên đường đối. Thiên lôi cuồn cuộn, lôi rít gào và dặm, xoẹt xẹt, ầm ầm. Diệp Đình Mộ khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy tự tin cùng trương dương. Chỉ là lôi kiếp, một kiếm phá chi. Hắn rút kiếm tràn vào lôi đình ngưng tụ chi địa. Xuất thủ chính là một kiếm, kiếm lên hoành không mà chém. Thiên lôi chi địa bị sinh sinh xé rách. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, vang vọng trời cao, quanh quẩn giữa thiên địa. Giờ khắc này, thiên lôi tự nhiên bị sinh sinh xé mở một lỗ lớn. Hắn hành vi này, tự nhiên cũng rước lấy thiên lôi bất mãn, thiên lôi trong một chớp mắt, điên cuồng rơi xuống. Bị chém ra lỗ hổng, trong nháy mắt khôi phục như thường, lôi đình uy thế tại thời khắc này, trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần. Thế nhưng là dù vậy tại đối mặt Diệp Đình mỗi lúc, trước mắt lôi kiếp vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Hắn kiếm lên kiếm rơi không ngừng chém vào, màn trời phía trên cùng với oanh minh, toàn bộ thiên khung tựa như đều tại mãnh liệt chấn động, không gian tức thì bị xé mở một đạo đạo lỗ hổng. Mọi người nhìn xem đây hết thảy, tê, triệt để lộn xộn, biết đến là Diệp Đình Mộ tại độ kiếp, không biết, còn tưởng rằng là cái này lôi đình mình tại độ kiếp đâu. Thế này sao lại là thiên đạo đang khảo nghiệm Diệp Đình Mộ, đơn giản chính là Diệp Đình Mộ tại kiểm chắc cái này thiên lôi cường độ, đây chính là Diệp Đình Mộ thực lực, hắn có được siêu việt thiên kiếp lực lượng. Tại sao ta cảm giác, lôi kiếp có loại muốn chạy trốn cảm giác, mà lại còn giống như trốn không thoát. Trước kia theo như đồn đại liền đã từng đề cập qua, năm đó táng tại Phong Ma Thành độ kiếp thời điểm, chính là một kiếm chém tam trọng thiên lôi, vốn cho là ít nhiều có chút khoác lác thành phần, bây giờ xem ra, thực nên cho. Hôm nay thế nhưng là lục trọng, đến bây giờ còn một đạo đều không có rơi xuống, nhưng là cái này lôi kiếp mây thật giống như là muốn gánh không được. Chỉ có thể nói, gặp táng dạng này người, không nớt đạo đều sợ hãi. Tại vạn chúng chú mục bên trong, kiếm minh càng phát ra mãnh liệt, màn trời phía trên mây đen cũng đang từ từ tiêu tán. Đợi đến tại không thấy kiếm quang lên thời điểm, hết thảy đã hết thảy đều kết thúc. Thiên cung phía trên, ánh nắng lần nữa thấu mở tầng mây, khôi phục nguyên bản bộ dáng, giữa thiên địa cũng thay đổi thành ban đầu sáng tỏ. Đoạn Kiếm Sơn bên trên, Bách Lý Mục bọn người khỏe miệng chỉ rút rút, nguyên bản đối với tiểu sư đệ độ kiếp, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi là lo lắng, đây chính là thiên kiếp à, từ xưa chết tại thiên kiếp hạ người tu hành vô số kể. Nhưng đến bây giờ bọn hắn mới hiểu được, bọn hắn hết thảy lo lắng đều là dư thừa, có lẽ đối với người thường mà nói, thiên kiếp đúng là chí cao tồn tại. Thế nhưng là tại táng mà nói, đơn giản chính là con mít danh, để ngươi không nhìn thấy bất kỳ lo lắng. Hết thảy chính là đám này tự nhiên mà vậy liền thực hiện. Mà lại từ đầu tới đuôi, cái thiên kiếp này từ đầu đến cuối chưa từng rơi xuống. Lục Trọng Thiên Lôi bị Diệp Đình Mộ sinh sinh đẻ chết tại trên trời. Bọn hắn giờ phút này rất muốn biết, thiên đạo là thế nào nghĩ. Trọng Minh cùng một đám bị bắt cóc thiên đình, mười tiên môn đệ tử, tại cái góc độ này nhìn nhất là rõ ràng. Bọn hắn thời khắc này ánh mắt đờ đẫn, ngẩng lên đầu. Mới phát sinh hết thảy, từ Diệp Đình Mộ nát vòng, tại đến ngưng tụ pháp tướng, lại đến hiện nay Trảm Thiên Lôi. Bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Toàn bộ quá trình kéo dài gần như một canh giờ, bọn hắn liền bị Diệp Đình Mộ rung động một canh giờ. Giờ phút này mặc dù gió ngừng lại, lôi tiêu tán, hết thảy đều khôi phục căn tĩnh. Giữa thiên địa yên tĩnh, thế nhưng là bọn hắn nhưng như cũ có thể nghe được bên tai truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, thật lâu chưa từng tiêu tán. Trong đầu càng là tiếp tục ông tác hưởng, giờ khắc này, táng lật đổ bọn hắn nhận biết, đối với thế giới này nhận biết. Tự nhiên, ngoài núi đại đế nhóm cùng còn có kia những người xem náo nhiệt, bọn hắn nhận biết đồng dạng bị hung hăng đổi mới. Cho dù bọn họ cách có chút xa, thế nhưng là vẫn như cũ nhìn rõ ràng. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, tuổi nhỏ mình không kịp táng bây giờ một phần vạn hào quang. Nhất là đế giả, trong mắt của bọn hắn ngoại trừ không rõ ràng cho lắm, càng nhiều thì là kiêng kỵ. Kiêng kỵ loại tồn tại này, trong tương lai bọn hắn nên như thế nào đối mặt? Đại khái suất là không thể nào đánh qua, đây là bọn hắn ý tưởng chân thật nhất. Chương 377, Tiên đế phía dưới, ta vi tôn. Chương 377, Tiên đế phía dưới, ta vi tôn. Diệp Đình Mộ từ thiên khung phía trên rơi xuống đất, vang một tiếng, bụi mù nổi lên bốn phía, giờ khắc này thuộc về hắn khí tức đột nhiên biến hóa, giờ khắc này thân thể của hắn một đạo khắc chất sáng đã gần đến bị mở ra. Hắn cũng được như nguyện phá vỡ thiên tiên chi cảnh, đinh. Kiểm chắc đến tốc chủ thứ hai thân thể, tám địa cổ thi đột phá thiên tiên chi cảnh, giải tỏa hoang cổ bất hủ thể đệ nhị trọng chất hạo, cánh tay phải xương cường hóa, lĩnh ngộ kỹ năng, toái tinh, kỹ năng tưởng tỉnh mời xem xét bảng. Diệp Đình Mộ miệng hơi cười, cỡ nào quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, hắn đã gần đến có hơn 30 năm, chưa từng nghe được. Hắn không có đi quan tâm bốn phía đám người ánh mắt khiếp sợ, mà là không kịp chờ đợi ấn mở thuộc về mình giao diện thuộc tính. Tới đi, để cho ta nhìn xem, bây giờ mình có thể hay không chiến tiên đế. Theo hệ thống bảng ấn mở, mới thuộc tính ánh vào song đồng. Túc chủ, táng địa cổ thi. Cốt linh, 46 tuổi. Thể chất, hoang cổ thánh thể, tường tình giới thiệu xin điểm kích nơi đầy xem xét. Trước mắt cảnh giới, thiên tiên cảnh sơ kỳ. Còn thưa tuổi thọ, bất tử bất diệt chiến lực, tiên đế phía dưới, ta vì tôn. Trạng thái, mở ra nhị trọng công xiềng. Đã giải tỏa, cánh tay trái của thần xương, giải tỏa hoang cổ bất hủ thể ngũ đại kỹ năng một trong, phá vỡ trời đã giải tỏa, thần chi cánh tay phải xương, giải tỏa hoang cổ bất hủ thể ngũ đại kỹ năng một trong, Toái Tinh. Tiếp theo nặng chất hạo đột phá tiên vương cảnh mở ra. Đọc sách hệ thống thu nhận sử dụng cổ tịch, 1, Tôn Tử binh pháp 13 thiên. Thiên thứ nhất, Nhớ Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ nhất kiếm khí Như Phong. Thiên thứ hai, Tắc Chiến Tiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ hai Đoạn Không. Thiên thứ ba, Nưu Công Tiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ ba Kinh Lôi. Đệ tứ thiên, Hình Tiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ tư Kiếm Trạm Giải Không. Thiên thứ năm, Thế Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ năm Một Kiếm Khai Thiên. Thiên thứ sáu, Hư Thực Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ sáu Tịch Diệt. Thiên thứ bảy, Quân Tranh Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ bảy Thần Phạt. Thiên thứ tám, Cựu Biến Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ tám Thí Thần. Quyển 9, Hành Quân Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ 9 Luân Hồi. Quyển thứ 10, Địa Hình Thiên đã mở khải, trước mắt lĩnh hội giá trị 99 chín ngày, còn thừa lĩnh hội giá trị một ngày, cần sách sử tản phiến 3, còn thừa sách sử tản phiến không. Quyển 11, Cựu Địa Thiên, đợi kích hoạt. Ấm áp nhắc nhở, Tôn Tử binh pháp cảnh giới không thể làm dùng cho táng địa cổ thi bên trên. Đã thu nhận sử dụng cổ tịch 2, kinh thi 4, 15. Thu thập thanh tiến độ 1/5. Tự động kích hoạt, Vũ Thần thuật thứ nhất khu tứ tượng chi thuật. Tương tình mời điểm A kích nơi đầy xem xét. Đã thu nhận sử dụng cổ tịch 3, động tiêu thập đại giang khúc. Thứ nhất khúc, động đình mưa bụi. Trước mắt độ thuần thục đã đủ, đã lĩnh ngộ thượng cổ thập đại cấm thuật một trong kiếm hải. Thứ hai khúc, giang hán thư thanh. Trước mắt độ thuần thục đã đủ, đã lĩnh ngộ thượng cổ thập đại cấm thuật một trong thương hải hoành lưu. Thời gian cùn đồ 24 giờ. Thứ ba khúc, thanh minh thượng hà đồ. Trước mắt độ thuần thục đã đủ, đã lĩnh ngộ thượng cổ thập đại cấm thuật một trong sông băng và dặm. Thời gian cùn đồ 24 giờ. Thứ tư khúc, thanh hồ thu nguyệt. Trước mắt độ thuần thục đã đủ, đã lĩnh ngộ thượng cổ thập đại cấm thuật một trong cửu khúc hoàng hà trận. Thời gian cùn đồ 24 giờ. Thứ năm, tỉnh lượng. Toái Tinh, khu lực 5 ngón tay nhưng phái tinh thần. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, dưới thân thể ý thức đứng thẳng lên chút, thần sắc lại là vẫn như cũ như thường. Hắn đã gần đến sống quá lâu, sớm đã không phải lúc trước cái kia tâm trí đơn thuần thiếu niên, cho nên tại đối mặt thay đổi rất nhanh thời điểm tự nhiên bình tĩnh nhiều hơn chút. Kỹ năng Toái Tinh cùng Thúc Thiên Tướng giống như, lớn không kém lớn, đều là đơn thể cường hãn công kích. Cận chiến võ kỹ, nếu là cùng mình kiếm pháp phối hợp sử dụng, hiệu quả hẳn là không tệ. Mà lại bây giờ hệ thống cho ra đề nghị là tiên đế phía dưới ta vì tôn. Lấy hắn đối hệ thống hiểu rõ, hệ thống cho ra đề nghị đều là tương đối bảo thủ. Hắn nói mình tiên đế phía dưới vô địch, cũng chính là mang ý nghĩa, nói không chừng có thể cùng tiên đế sơ kỳ qua hai chiêu. Chí ít hắn là nghĩ như vậy. Nói thật, mặc dù kết quả này nằm trong dự liệu, chiến lược như vậy cũng có thể tiếp nhận. Cách hắn mong muốn thủy chung vẫn là có chút chênh lệch, có thể là mình sốt ruột chút, thế nhưng là cái này nhưng cũng trách không được hắn, dù sao tương lai hắn phải đối mặt địch nhân thật sự là quá mức cường đại. Mà lại hắn mở ra 11 vòng, lại ngưng tụ ra thực thể pháp tướng, bây giờ mình đi là người khác chưa hề đi qua đường, mỗi một cái tiến giai đều đạt đến nhận biết bên trong đỉnh phong. Cho nên càng một cái lớn cảnh vốn là đương nhiên. Hắn hoạt động một chút gân cốt, có một số việc còn gấp không được, vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn, bây giờ cách lên trời chi kiếp thiện mà còn có mấy trăm năm, hắn có nhiều thời gian đi chậm rãi củng cố. Hắn mục tiêu kế tiếp liền đem tiên tiên cảnh tu hành đến cực hạn tiêu chuẩn, sau đó tại phá kính tiên vương. Hắn thu thập suy nghĩ, sửa sang lại một chút đỉnh đầu có chút tản mát tóc dài. Sau đó đối phía trước trời cao bên trên, vẫn như cũ còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ đám người nói ra, không có ý tứ, thuận tay độ cái kiếp, để chư vị đợi lâu. Đối với hắn lần giải thích này, đám người chỉ mắt trợn trắng, đây đúng là thuận tay độ cái cướp á cũng xác thực rất tùy tiện. Tư Không Lệ, Ma Tôn bọn người tuần tự lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt nam tử này, mặc dù đối phương chỉ là thiên tiên cảnh, thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không dám kinh thường, lại không dám khinh thị đối phương. Táng, chúc mừng ngươi thành công phá cảnh. Tư Không Lệ thu hồi mới âm tàn, trong ánh mắt mang theo một vòng lưu hòa. Có lẽ giờ khắc này lên, hắn bản năng không muốn cùng thiếu niên ở trước mắt là địch. Diệp Đình Mộ không hiểu, hỏi, ngươi là? Tư Không Lệ nói, bị nhân Tư Không Lệ, Thiên Đình trưởng lão điện, đại trưởng lão, Tư Không Lệ. Diệp Đình Mộ sờ lên cằm, nha một tiếng, sau đó lười biếng nói ra, chưa từng nghe qua. Tư Không Lệ hiển nhiên có chút xấu hổ, sắc mặt lại đen mấy phần, mình thế nhưng là Thiên Đình đứng thứ hai, càng là nhân giới trời thứ hai tiên đế. Tại Thiên Đình, người người đều biết mặc dù hắn thực lực không bằng Lăng Bạt Hướng, thế nhưng là luận quyền lợi, hắn lớn hơn Lăng Bạt Hướng. Táng đã lựa chọn cùng Thiên Đình đối nghịch, không có khả năng không biết hắn, cho nên Táng nhất định là cố ý nói như vậy. Bất quá hắn nhưng cũng không khí, chỉ là cười nói, Táng tiểu hữu thiên tư chắc tuyệt, không biết lao phu cũng là tự nhiên. Người lão nhân này, ngược lại là so kia Lăng lao đầu hiểu cấp bậc lễ nghĩa chút, làm sao không gặp nhà các ngươi tiên chủ tới, không phải là lần trước bị ta làm bị thương, đến nay còn chưa xuống giường à? Hắn tiếp tục trêu chọc. Lời này vừa ra, Thiên Đình người tự nhiên cúi đầu, mấy năm trước, Táng đại náo Thiên Đình Tam Đại thành một trong, Lăng Vạn Hướng điên cuồng đuổi theo 8000 dặm, cuối cùng bị tức thổ huyết, càng là mạo hiểm xâm nhập Đoạn Kiếm Sơn đại trận bên trong, suýt nữa vẫn lạc. Chương 378. Ước chiến tiên đế chương 378. Ước chiến tiên đế việc này tại 3 ngày mặc dù đã không phải là bí mật gì, thế nhưng là nói như vậy ra, vẫn còn có chút mất mặt. Tư Không Lệ trên mặt hắc tuyến càng nhiều chút, thật sự là hết chuyện để nói, bất quá lại cũng chỉ là cười nói, Táng tiểu hữu nói đùa. Không có cách, bọn hắn trước mắt mặc dù vẫn như cũ có năng lực giết chết Diệp Đình Mộ, thế nhưng lại cũng bắt hắn không có biện pháp nào. Trước mắt Đoạn Kiếm Sơn hộ tông đại trận liền để hắn nhìn mà dừng lại. Thế nhân chỉ biết là, Đoạn Kiếm Sơn hộ tông đại trận không thể phá, coi là chính là phòng ngự rất mạnh thôi. Thế nhưng là Đoạn Kiếm Sơn hộ tông đại trận xưa nay không là mạnh tại phòng ngự bên trên, biết đến đều biết, Đoạn Kiếm Sơn kiếm trận mạnh là công, như nhập trong đó, tiên đế cường giả vài phút cho người hành sát. Vì vậy mới có thể sừng sững nơi đây ngàn vạn năm không người dám phá trận nguyên nhân, đó cũng đều là đấm máu giáo huấn a tốt, nói chính sự đi, dù sao sớm muộn ta cũng muốn vận hạ Lăng Vạn Hướng Viên kia đầu chó. Hắn bá khí trả lời. Mọi người ở đây, nghe này một lời, tâm thần chấn động, chỉ có thể nói, Táng rất phách lối, cũng rất tự tin, thế nhưng lại không ai có thể đứng ra phản bác. Bởi vì lấy Táng thiên phú, trong tương lai chờ hắn trưởng thành, đây hết thảy đều là tất nhiên. Ma Tôn nói, ta tự hỏi cùng ngươi không hề có quen biết gì, cũng không oan không thủ, xin hỏi Táng kiếm chủ, vì sao vô cớ bắt cóc bản tôn chi tử? Diệp Đình Mộ ánh mắt ở đây trên thân người vừa đi vừa về đảo qua, dò xét hồi lâu, hỏi một câu. Ngươi chính là Ma Tôn.
Đúng vậy.
Diệp Đình Mộ nhất miệng, khinh bỉ nói ra, ngươi thái độ này ta rất không thích.
Ngươi.
Ngươi cái gì ngươi, ta bắt cóc con của ngươi còn cần lý do sao?
Coi như cần, vậy ta nói cho ngươi, chính là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu, được hay không?
Đối mặt Diệp Đình Mộ khiêu khích, Ma Tôn nắm thật chặt nắm đấm, trên khuôn mặt gân xanh hiện hiện. Hai mắt trở nên u ám, giống như đầm sâu tĩnh mịch. Lời nói trầm thấp lạnh lẽo nói ra, ngươi biết, ngươi đang cùng ai nói chuyện sao?
A.
Ngươi làm ta sợ, vậy người này ta không thả, các ngươi mời trở về đi. Đột nhiên xuất hiện chuyện biến hóa, để một đám đại đế trở tay không kịp.
Bối rối không thôi.
Đừng á, làm sao lại không thả đâu?
Chuyện gì cũng từ từ.
Hắn là ma tộc, không có quan hệ gì với chúng ta a. Những này đại đế vốn là lo lắng nhà mình thiên tiêu xảy ra chuyện, cho nên giờ phút này lần nữa ép hạ thấp tư thái của mình.
Ma Tôn tức thì bị hắn khí khỏe miệng giật giật, trên người linh khí bắt đầu bạo động.
Đang chuẩn bị nổi giận thời điểm, lại bị Tư Không Lệ ngăn lại.
Tôn thượng chớ có độc ý, người còn trên tay hắn.
Ma Tôn hung tợn nhìn Diệp Đình Mộ một chút, hắn đường đường nhất tộc chi chủ, chưa từng nhận qua như vậy trào phúng. Nếu không phải mình nhi tử còn tại trong tay của hắn, mình nhất định phải xông vào một lần cái này trước mắt Đoạn Kiếm Sơn đại trận, có phải là thật hay không như nghe đồn, đế giả không thể phá.
Hắn kiềm nén lửa giận, không nói nữa.
Tư Không Lệ nói, "Tiểu Hữu, ngươi lại nói điều kiện, như thế nào mới có thể thả chúng ta những này hậu sinh?"
Diệp Đình Mộ có chút nhíu mày.
"Vẫn là ngươi lão nhân này thức thời."
Nói ở đây, có chút dừng lại, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, "Ta người này cũng không phải không nói đạo lý người, dạng này."
Hắn ánh mắt ở trước mắt mấy chục đại đế trước mắt đảo qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào một tiên đế sơ kỳ cảnh giới Thiên Đình đế giả trên thân, nói, liền để hắn cùng ta đánh một trận, trong vòng 10 chiêu, nếu là hắn có thể thắng ta, ta liền thả người, nếu là không thể thắng, vậy liền dùng tiền mua về, như thế nào, ta đây không khi dễ các ngươi à?"
Đám người giật mình, từng cái con mắt trừng đến căng tròn.
"Ta không nghe lầm chứ, hắn muốn đơn đấu đế giả?"
"Ta đi, điên rồi, tuyệt đối là điên rồi, đây chính là đế giả a.
Có thể chịu một chiêu đều quá sức, 10 chiêu, cái này không khỏi.
Ta càng muốn tin tưởng, ta là nghe lầm."
Bất kể nói thế nào, giờ khắc này, hắn thật rất đẹp trai.
Bách Lý Mục, Bách Lý Nhu bọn hắn cũng tê.
Tiểu sư đệ này, quá nhẹ nhàng.
Đại sư Minh, ngươi nhanh đi khuyên hắn một chút, cái này muốn xảy ra chuyện.
Đúng à, tiên đế sơ kỳ cường giả, cũng là tiên đế à, chư thiên chiếu giỏi cũng không phải đùa giỡn.
Bách Lý Mục lại là lắc đầu, các ngươi là ngày đầu tiên nhận biết tiểu sư đệ sao?
Hắn đã làm như thế, khẳng định là có nắm chắc, chúng ta phải tin tưởng hắn, mà lại hắn có lo nghĩ của hắn cùng mục đích, đã không giúp được hắn, vậy liền không cho hắn đảo loạn.
Những người còn lại không nói chuyện, bọn hắn thừa nhận nhà mình kiếm chủ rất mạnh, thế nhưng là tại bọn hắn nhận biết bên trong, từ đầu đến cuối còn không có mạnh đến có thể cùng tiên đế giao thủ tình trạng.
Bất quá đã đại sư Minh đều nói như vậy, bọn hắn đã không còn gì để nói.
Hắc Bạch trong mắt chớp động lên u quang.
Có chút ý tứ a, tiểu tử này, có thể, đủ cường.
Một đám tiên đế, giờ phút này cũng là mê mang, đặc biệt là kia bị Diệp Đình Mộ điểm danh người, trực tiếp chỉ mình, rất không tự tin nói ra, ngươi nói, ngươi muốn cùng ta đánh.
Diệp Đình Mộ cười nói, không sai, các ngươi có dám lên chiến.
Táng tiểu huynh đệ, không phải chúng ta sợ ngươi, chỉ là nhiều người nhìn như vậy, chúng ta cũng không muốn rơi cái khi dễ tiểu bối thành danh, ngươi xác thực rất có thiên phú, thế nhưng là tiên đế chính là tiên đế phía dưới đều là phàm người, ngươi có biết đến, nếu là độc thủ, chỉ sợ chỉ cần một chiêu, ngươi liền sẽ hủy diệt.
Tư Không Lệ vịn râu dài, ý vị thâm trường mở miệng khuyên giải.
Bất quá trong lời nói nhưng lại đều lộ ra cuồng ngạo.
Nói bóng gió chính là nói cho ngươi, cùng tiên đế chiến, ngươi bây giờ từ đầu đến cuối chỉ là sâu kiến, hẳn là có trước mắt đại trợ tại, nếu không phải ngươi có kia quan tài, ngươi ngay cả nói với chúng ta cơ hội đều không có.
Đây là sự thật, nhưng cũng là Tư Không Lệ phép khích tướng.
Ngươi không phải muốn đánh sao?
Vậy dĩ nhiên là tốt, nhưng là thái độ của chúng ta muốn cho thấy, Thiên Đình vẫn là rất quan tâm mặt mũi, cũng là muốn mặt mũi, đương nhiên nếu như ngươi nhất định phải đánh, kia khác nói.
Thiên Đình những năm này cũng không có ít tại Đoạn Kiếm Sơn ăn thiệt thòi, uy hiếp cùng công tín lực tại nhân giới trời có thể nói là rất xuống ngàn trượng, vì vậy đại trưởng lão mới có thể như vậy lý do.
Diệp Đình Mộ lại há không biết lão hồ ly này đang suy nghĩ gì, bất quá cái này đều không trọng yếu, hôm nay bộ này mình sẽ đi đánh. Thứ nhất là muốn thử xem thực lực của mình, thứ hai là vì để thế nhân lại một lần nữa biết mình mạnh bao nhiêu.
Vừa mới hết thảy, từ đầu đến cuối chỉ là nhìn thấy, thuộc về mặt ngoài nhìn xem rất mạnh,
mà cùng tiên đế so chiêu thì là để người khác biết mình trên thực tế cũng rất mạnh.
Hắn vất ống tay áo một cái, phong độ hết lần này tới lần khác, ngạo nghệ cất cao giọng nói, kẻ yếu hàng yếu, vung đao hướng càng người yếu hơn.
Cường giả hàng cường, cầm kiếm hướng người mạnh hơn, ta Táng nhất định làm cường giả kia, muốn làm ba ngày vương, cho nên không có gì tốt nghĩ, hôm nay một trận chiến này, liền để mọi người làm một cái chứng kiến, cũng làm cho mọi người nhìn xem. Tương lai ba ngày, ai nói tính. Lời vừa nói ra, hiện trường xôn xao, có người rung động, có người kinh hãi, có người tán dũng, có người mang xuẩn, có người cùng nhiệt, có người khinh thường. Tư Không Lệ cùng Ma Tôn sắc mặt càng thêm âm trầm, đây không phải một trận tuyệt đối, mà là Diệp Đình Mộ đối Ba Thiên Quyền Ủy phát khởi khiêu chiến. "Tốt, hy vọng Táng Tiểu Hữu chớ có biết nói." Diệp Đình Mộ vẫn như cũ ngửa đầu, nói, "Kiếm giả không nói bừa." Chương 379. Song kiếm hợp trảm, kiếm này phong hồn. Chương 379. Song kiếm hợp trảm, kiếm này phong hồn. Lui. Tư Không Lệ hạ lệnh, bốn phía tiên đế lui lại. Nhường ra một mảnh nặc lớn chiến trường, 12 chiếc chữ tiên cấp chiến thuyền nổ bắn lên không, xa xa né tránh, sợ bị đại đế công sát nộ thương xoắn nát. Diệp Đình Mộ hoạt động tứ chi, một trận chiến này là kiểm nghiệm mình thực lực chân thật một trận chiến, cũng là nhiều năm như vậy thượng tam tiên về sau, mình rốt cuộc đi tới cao đến độ nào một lần kiểm nghiệm. "Ai? Lão đệ, ngươi đừng làm sự tình a, còn hố không hố người." Trọng Minh mở miệng khuyên giải, hắn là gặp qua tiên đế cấp bậc chiến đấu, chư thiên chiếu rọi vừa mở, đây chính là hủy tiên diệt địa tồn tại. "Yên tâm, rất nhanh liền tốt. Ta thật phục." Lúc này bích giá trời cao bên trên, Thiên đỉnh tiên đế sơ kỳ đế giả Lăng Không nói ra, tại hạ đế giả Cát La, mời kiếm chủ xuất kiếm. Làm đế giả hắn cũng có được mình ngạo khí, hắn có thể cùng Diệp Đình Mộ đánh, nhưng là chiêu thứ nhất, hắn không có khả năng xuất thủ trước. Chiến đấu sắp bắt đầu, tất cả mọi người tại thời khắc này đều đem tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Dám lấy thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi khiêu chiến đế giả, Diệp Đình Mộ là đệ nhất nhân, nghĩ đến cũng sẽ là người cuối cùng. Mặc dù tại trong lòng của bọn hắn, kết cục đã chú định, nhưng là người cuối cùng sẽ ôm lấy may mắn tâm lý, giờ khắc này, bọn hắn hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Diệp Đình Mộ cũng không còn xoắn xuýt, hắn đạp không mà lên, lại vào trời cao. Tay trái vừa lật, trọng kiếm hiện ở trong tay. Đã như vậy, vậy tại hạ liền đắc tội. Tay phải hắn giương lên, khẽ quát một tiếng, kiếm tới. Chủ phong chi địa, một trên vách đá, một thanh kiếm kích xạ lăng không, cùng với long ngâm tiếng xé gió, trong chốc lát đã rơi vào Diệp Đình Mộ trong tay. Đoạn phân song sắc, cổ phát thần bí, kiếm dài ba thước, lưỡi kiếm lăng liệt. Hôm nay cuối cùng thực hiện lời hứa, đưa ngươi rút ra, liền bồi ta một trận chiến đi. Hắn đôi trong tay đúc lại kiếm gãy nhỏ giọng nói. Ba thước mũi kiếm mặc dù không phải giới binh, bên trong cũng không có binh linh, nhưng là giờ này khắc này, kiếm gãy lại có chút rung động thân kiếm, giống như tại cấp cho Diệp Đình Mộ một loại nào đó đáp lại. Có lẽ là phong tồn quá lâu, kiếm sớm đã muốn ra phòng, hay là đúc lại chi kiếm giấu kín lấy một sợi bách lý tầm thần hồn, cho nên chiến lược lâm nhiên. Hắn một tay cầm trọng kiếm phong trần, một tay cầm kiếm gãy, kiếm chỉ trời cao. Bốn phía đại đế nhao nhao hít sâu, trong mắt tràn đầy tham lam, là người đều biết, trước mắt Táng trong tay song kiếm tuyệt không phải. Trên đó Táng phát khí thế, thế mà mạnh hơn đế thần binh thượng phẩm như vậy ném một cái ném. Cách La cũng hơi nhíu lên lông mày, trở nên càng thêm chăm chú chút. Lại nói, xuất kiếm đi. Diệp Đình Mộ nghe vậy, quanh thân năng lượng phun trào, linh khí vận chuyển, phía sau hắn lặng yên hiện hiện một tôn kiếm tiên, kiếm tiên vẫn như cũ nhắm mắt, vẫn như cũ bạch khí tung bay, vẫn như cũ xuất khí lăng liệt, chỉ là không giống chính là, kiếm tiên trên tay, giờ này khắc này, cũng nhiều hai thanh kiếm. Một thanh trọng kiếm, nặng nghề vô phong, một thanh kiếm gãy, hàn mang lăng liệt. Cùng đế giả chiến, chắc chắn toàn lực xuất kích. Đột nhiên lúc này Diệp Đình Mộ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh mang phun trào. Một sát na này, kiếm tiên đồng dạng mở mắt ra, tràn đầy sinh mệnh khí tức kiếm tiên, tại mở mắt giờ khắc này, cả khí chất hoàn toàn cải biến. Sinh cơ bên trong tựa như kẹp lấy chính là phô thiên cái địa hủy diệt. Hai mắt của hắn đen nhánh, một đôi hẹp dài trong mắt, hiện ra ung tùm sát ý một cỗ thấu xương băng hàn chỉ kích Cách La thức hải. Cố khí tức này, đạm này ánh mắt, để hắn bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Mà lúc này Diệp Đình Mộ động. Trong kiếm không mũi, khoái kiếm không dấu vết, song kiếm hợp trảm, kiếm này phong hồn. Nói lên thời điểm, mũi kiếm đã xuất, dứt lời một khắc, kiếm thế lao nhanh. Diệp Đình Mộ cả người tại vạn chúng chú mục bên trong, hướng phía đế giả trùng sát mà đi. Tốc độ cực nhanh, song kiếm phá không, không có quá nhiều hoa lệ, cũng không có khoa trường đặc hiệu. Nhưng là sát khí tràn ngập theo kiếm mà đến, một kiếm này chi thế, như quần quận giang hà vỡ đê, như dậy sóng sóng lớn vô bờ. Cách La thần sắc siết chặt, đế giả thăm dò để hắn đã nhận ra uy hiếp, một kiếm này rất mạnh, trong lòng của hắn rõ ràng, hắn cũng tương tự không dám kinh thường, năng lượng hiện lên, hiện ở khi còn sống, nương tụ ra năng lượng phòng hộ thuẫn, muốn dùng cái này ngăn cản được Diệp Đình Mộ thế công. Một giây sau, hai chạm vào nhau, Diệp Đình Mộ trọng kiếm hung hăng chém xuống. Oeng, một tiếng. Bích giá trời cao, một đạo không khí bắn nổ mây hình nấm phóng lên tận trời, bao phủ nơi đây thiên địa. Mũi kiếm cùng hộ thuẫn giữ lẫn nhau chỗ. Tạch tạch tạch. Vô số đầu vết rách xé rách không gian. Cách La ngưng tụ vòng phòng hộ thế mà cũng bị chém ra vô số đầu vết rách. Giờ khắc này Táng, mặc dù là thiên tiên cảnh, nhưng là một kiếm này, dù là tiên vương hậu kỳ cũng chạm không ra. Táng, ngươi thật là khiến người ta kinh ngạc. Cách La trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, cười nói, không thể không thừa nhận, Táng sát thực có cường ngạo vô liếng, thế nhưng là dù vậy, hôm nay hắn vẫn như cũ còn không phải là đối thủ của mình. Đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta, cho nên cái này còn thiếu rất nhiều. Diệp Đình Mộ trong mắt vẫn như cũ hiện ra tinh mang, khóe miệng khẽ nhếch, có đúng không, kia tại thêm một chút lực đạo như thế nào? Ha ha, rửa mắt mà đợi. Hạ bạn, hiện thân. Dứt lời, tại kiếm tiên pháp tướng chi bên cạnh, trọng kiếm phong trần tăng thêm lực đạo, một cái bóng mở đồng dạng xuất hiện, hóa thân một cái hình người cự nhân. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, Cách La ngộp. Con ngươi đột nhiên rụt lại, làm sao lại, là binh linh, chẳng lẽ? Giờ này khắc này, cũng đừng nói là cách, tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động đến. Kia một tôn đột nhiên xuất hiện pháp tướng, nguồn gốc từ tại trôi này màu đen trọng kiếm. Chỉ có một khả năng, đây không phải là pháp tướng, mà là kiếm chi linh, cũng là binh linh, mặc dù ba ngày chưa từng có giới binh sinh ra, thế nhưng là cho dù chưa từng thấy qua, nhưng cũng là mọi người đều biết. Đế thần binh phía trên còn có một loại phẩm giai binh khí, chính là giới binh người một giới chi địa chỉ có thể sinh ra một kiện. Từ khi có người từng thấy, lại là mỗi người nằm mộng cũng nhớ có tồn tại. Giới binh, làm sao có thể? Lại là giới binh. Hắc Bạch cũng không khỏi đứng lên, trong mắt chớp động lên ánh mắt thâm thúy. Lại là binh linh. Không ai có thể nghĩ đến, bọn hắn nhìn không thấu trôi này thần binh lại là giới binh. Đây là dạng gì khái niệm, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng. Một giới chỉ có thể sinh ra một kiện thần binh, không nghĩ tới, thế mà thật tồn tại, hơn nữa còn tại táng trong tay. Nhất định là tới từ Tiên Sơn, xem ra Tiên Sơn truyền thừa, được chôn cất cẩm. Ta đã sớm hẳn là đoán được, so đế thần binh khí tức càng thêm nồng đậm binh khí, không phải liền là giới binh sao? Giờ khắc này tất cả mọi người động tham lam chi ý, bọn hắn nhìn xem Diệp Đình Mộ thời điểm, liền như là nhìn thấy con mồi. Một cái từ thần mục chế tạo quan tài, một thanh đoạn kiếm sơn chấn sơn kiếm gãy, bây giờ lại ra một thanh giới binh phẩm chất trọng kiếm. Trong mắt bọn họ, Diệp Đình Mộ tựa như một cái di động bảo tàng, ai có thể đạt được, ai liền đem ở cái trước bậc thang. Lúc này tiên đế nhóm tâm động, tham tử trong lòng lên, a hướng gan bên trong sinh, giờ khắc này, bọn hắn động sát tâm. Hậu bối cho dù là chết, nếu là có thể đến trên người người này chi vật, giống như cũng đáng được. Chương 380. Đối cứng tiên đế chương 380, đối cứng tiên đế. Lúc này trong chiến trường, theo hạn bạn hiện hiện, trọng kiếm chi phong lực lượng càng sâu, cùng với hạn bạn một kiếm rơi xuống. Nguyên bản hiện hiện vô số vết dạng cách la vòng phòng hộ, quanh một chút, nắt. Ghê tởm. Cách la, lên tay trở tay vì công. Một chiêu đã tới, hiện tại đến phía ta. Vậy mà lúc này Diệp Đình Mộ đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Trong tay hắn trọng kiếm của tay, nương theo hạn bạn chi linh tự động để phát động tiến công. Trên cánh tay trái, kinh lạc hiện hiện, cánh tay trái cốt thần kỹ thúc thiên phát động. Nắm giữ thành quyền, quyền ra lay động đất trời, không gian đột nhiên xé mở một đường vết rách. Vâng. Cách ngộng, hắn không nghĩ tới, Diệp Đình Mộ còn có thể có một chiêu này, bởi vì lúc trước chủ quan, vì vậy lúc giờ phút này, hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Liên bị Diệp Đình Mộ một quyền hung hăng đánh vào trên lồng ngực, mất đi vòng phòng hộ che chở, cùng với to lớn lực đạo, dù là tiên đế cường giả, giờ khắc này cũng vô pháp lại trời cao ổn định thân hình. Phải biết Diệp Đình Mộ thân thể thiện lực, chưa từng thức tỉnh linh căn trước đó, bằng vào thuần túy lực lượng đều có thể đánh sát tiên nhân cấp bậc cường giả, như hôm nay tiên chi cảnh, thân thể lại liên tục phá vỡ hai đạo chất hạo, tựa như đơn giản một quyền, đang thúc dục trời ra chỉ dưới, khoảng cách gần như vậy ngày kháng, tiên vương cảnh trực tiếp mất mạng. Vì vậy tiên đế cũng không có khả năng tại không có chư thiên pháp tướng ra chỉ hạ trọi cứng xuống tới. Một quyền đánh trúng, cách la thẳng tắp rơi xuống. Diệp Đình Mộ trong tay kiếm gãy rời khỏi tay, lực đạo cực lớn, hóa thành trường hồng, như rồng phá không mà đi. Thẳng bước cách la. Trong khi rơi cách la bất đắc dĩ lựa chọn dùng hai tay ngăn trở trường kiếm. Nhưng mà một giây sau, Diệp Đình Mộ hai chân đột nhiên trong không khí như vậy đạp một cái, sau đó cả người bắn ra mà xuống, xông tới. Trong mắt hàn mang càng tăng lên, thoáng qua xuất hiện ở cách la bên cạnh thân. Tay phải hắn cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn, tới gần thời điểm, xuề năm ngón tay. Năm ngón tay tỏa tinh. Và anh. Năm ngón tay phía trên xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn, trường đen như mực, quanh quẩn màu đen khí thể. Đột nhiên rơi xuống. Phanh. 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 Liên tiếp ba đạo tiếng nổ tung, không gian vào giờ phút này, nắt. A. Đại đế phát ra hét thảm một tiếng. Năm ngón tay nhưng toái tinh thần, đây là toái tinh trạng thái mạnh nhất, đương nhiên bây giờ Diệp Đình Mộ còn không có khả năng khu động, thật có thể toái tinh. Nhưng là xương vỡ còn là không lớn vấn đề. Cách la giờ phút này hoàn toàn bị giam cầm, không thể động đậy, mà lại tại cao tốc hạ lạc. Mà Diệp Đình Mộ thì đối hắn chính là một trận oanh sát. Hướng xuống đất rơi đi. Ầm ầm. Hai đạo nhân ảnh tuần tự rơi xuống đất, sơn xuyên đại địa từng khúc băng liệt. Bụi mù đại tác, oanh minh không ngớt, từng đầu khe nước to lớn giao thoa tung hành, kéo dài mấy trăm dặm chi địa. Một đám người mộng, khoe miệng chỉ rút rút, mặc dù cách la có cố ý để Diệp Đình Mộ xuất thủ tư thái, thế nhưng là tại bọn hắn nhận biết bên trong, cũng không trở thành có thể bị Diệp Đình Mộ từ trên trời cho làm đến trên mặt đất ai cho nên giờ phút này tâm tình của bọn hắn là phức tạp, chẳng lẽ lại tiểu tử này thật giỏi giang qua đối phương, đáp án hẳn là khẳng định, nhất định không đến mức. Bất quá có thể đem đại đế từ trên trời làm tiếp, táng ba ngày thứ nhất thiên tiêu, cũng coi là thực chí danh quy. Mà một đám tiên vương cảnh các đại lao thì là sát mồ hôi lạnh trên trán, bọn hắn tự hỏi mình tuyệt đối làm không được táng có thể làm đến, bọn hắn cũng tự hỏi, mới táng ra quyền cũng tốt, trưởng cũng được, vẫn là một kiếm kia, mỗi một chiêu, bọn hắn đều không tiếp nổi, đặc biệt cuối cùng một chiêu kia toái tinh, sợ là có thể bị hắn trực tiếp bóp nát. Nơi đây vang minh không ngớt, đám người rung động không thôi. Đột nhiên lúc này, một tiếng gầm thét lên. Sau đó một đạo che khuất bầu trời pháp tướng rủ xuống nhân gian. Kia bụi mù quần quần chi địa, một bóng người cũng vào giờ phút này ngã bay ra ngoài, tại trời cao ổn định thân hình, bên người của hắn tả hữu, riêng phần mình lơ lửng một thanh kiếm. Mà tại kia bụi mù chi địa, che khuất bầu trời chư thiên chiếu rọi vung tay lên. Tận diệt nơi đây bụi mù, pháp tướng chi địa, sơn hà vỡ vụn chi địa, một bóng người cũng theo đó hiện hiện. Kia là một cái quần áo bị đập vỡ vụn nhiều chỗ nam tử, hắn xoa loạn phát, nhìn xem rất là chật vật, thật giống như kia đầu đường cuối ngõ tên ăn mày. Cách la ngửa đầu, từ chỗ nào đen nhánh trong mắt, bắn ra trận trận hàn quang, hơi lạnh thấu xương. Hết thể trung quanh trong nháy mắt đóng băng, để từ xung quanh người vây xem, chỉ là nhìn một trong mắt, liền giống như thân rơi vào hầm băng. Bọn hắn biết, giờ khắc này đế giả nổi giận, bọn hắn cũng rõ ràng, đế giả nổi giận đại biểu cho cái gì. Trong không khí khắp nơi tràn ngập đế giả uy áp, cách la nói chuyện, ngựa khí cùng với bạo ngược cùng sát ý táng, có thể đem ta đánh thành dạng này, ngươi rất không tệ, bất quá tiếp xuống, ta sẽ không lại để cho ngươi. Diệp Đình Mộ méo méo lông mày. Tới đi, ngươi còn có 8 chiêu. Hắn giờ này khắc này cũng ý thức được tiên đế cường giả thực lực, xác thực không phải đơn giản như vậy tại có thể vượt biên. Trước kia hệ thống bảo thủ ấn lý tới nói, hắn quả thật có thể đánh tiên đế, thế nhưng là sự thật nói cho hắn biết, lần này hệ thống thật không có bảo thủ, tuyệt đối nói lời nói thật. Vừa rồi mình sát chiêu ra hết, thế mà cũng không thể để Cách La lưu lại một đạo vết máu, ngoại trừ có thể đem y phục của hắn đập vỡ vụn, tóc kéo loạn, hắn từ đầu đến cuối cái gì đều không làm được. Cái này cũng đủ để thấy tiên đế mạnh, không phải lực có thể địch. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao đây chính là đế giả, mình tại làm sao cường đại, đối mặt cao hơn mình 2 cảnh đối thủ vẫn là quá sức. Bất quá hắn một trận chiến này mục đích chưa hề cũng không phải là vì thắng, hắn chỉ cần tại kháng trụ đối phương 8 chiêu, liền xem như thắng. Mục đích tự nhiên cũng liền đạt thành, hắn vẫn tương đối có lòng tin. Tiên đế đột nhiên chăm chú, để người quan chiến càng phát ra khẩn trương chút. Bách Lý Mục bọn người càng sâu, rất sợ nhà mình kiếm chủ không cẩn thận, trực tiếp vẫn lạc. Bất quá Diệp Đình Mộ không chút nào không hoảng hốt, cho dù là thua, hắn cũng sẽ không chết, nếu là gặp được tránh không khỏi, không tiếp nổi kỹ năng, hắn cũng còn có Côn Luân Quan Tài. Đến lúc đó chỉ cần tiến vào, chạy vào Đoạn Kiếm Sơn không được sao? Người nếu không có cố kỵ thời điểm, công kích cũng sẽ càng phát chủ động, dù là giờ này khắc này chỗ hắn lấy ở vào hạ phong. Thế nhưng là hắn vẫn tại công sát. Hai đạo nhân ảnh đánh cho có đến có bể. Đối mặt Cách La công kích hắn lựa chọn tránh né, sau đó trở tay đánh lén. Liên tiếp 3 chiêu đại đế thuật pháp, sửng sốt lấy trước mắt cái này táng không có biện pháp nào. Cách La giờ phút này đều lên đầu, đuổi theo hắn chính là đánh mạnh, thế nhưng là làm sao Diệp Đình Mộ chạy rất nhanh, đủ linh hoạt. Mặc dù bị khí lưu làm bị thương vài chỗ, nhưng lại cũng không lo ngại. Lúc này người quan chiến bầy sớm đã không muốn nói gì. Toàn bộ chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ mới qua 1 phút không đến, mà hai lấy công sát lại không dưới 100 lần. Ngừng, 10 chiêu qua. Diệp Ngưng Mộ che ngực, vội vàng nói. Đang đánh xuống dưới, hắn là thật gánh không được. Cách La thu hồi siết chặt nằm đấm, hận không thể cho mình 2 lần, nếu như mình ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, đã sớm thắng. Bây giờ mặc dù mình không có thua, nhưng là đối với bọn hắn tới nói nhưng cũng thua, đem đời sau của mình đều thua. Ngươi, thế nào, có chơi có chịu, Cách La đại đế chẳng lẽ thua không nổi? Chương 381. Có lão lục làm đánh lén chương 381, có lão lục làm đánh lén. Cho dù rất nhanh, trên lý luận mình vẫn là thắng, nếu bản về trật vật 28 lạng nửa cân. Một đám đế giả vận lông mày lắc đầu, Cách La thật là một cái phế vật, mất hết đế giả mặt mũi. A, nói thật giống như ngươi bên trên ngươi cũng có thể đi đúng thế. Châm chọc khiêu khích trong đám người lan tràn. Đột nhiên lúc này, chỗ tối một vệt kim quang hướng Diệp Đình Mộ đánh tới. Táng, hôm nay ta liền lấy ngươi mạng chó. Diệp Đình Mộ bản năng phát giác, lại né tránh không kịp, bị tia kim quang động mặc cánh tay trái xương. Một cánh tay trong nháy mắt bị xoắn nát. Dừng tay, không thể. Người xuất thủ chính là Lăng Vạn Hướng Tâm Phúc, đồng dạng là cái tuyệt hậu, hắn cũng không quan tâm người khác tử tôn chi sinh tử, hắn chỉ để ý Táng có chết hay không. Táng nếu là bất tử, tương lai hắn đại khái suất là muốn chết, hiện tại là Táng buông lòng nhất thời điểm, cũng là xuất thủ đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Diệp Đình Mộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, kinh liệt xé rách cảm giác tràn ngập toàn thân. Hắn vội vàng triệu hồi ra Côn Luân Quan Tài, không có vào trong đó. Cũng liền tại hắn trốn vào đi một mấy mắt, người kia cũng giết tới. Ầm ầm, chơi trong tiếng sấm, nguy hiểm thật. Diệp Đình Mộ vội vàng không chế Côn Luân Quan Tài hướng đại trận mà đi. Lúc này tên kia đế giả một kích chưa trúng, đấm ngực dậm chân, đáng chết, còn kém một điểm. Tại mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, Ma Tôn động. Thiên Đình tiểu nhi, ngươi muốn hại chết ta từ sao? Ma Tôn đấm ra một quyền. Người kia chư thiên pháp tướng trong nháy mắt chôn bụi, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Đế giả cùng đế giả cũng có bản chất khác nhau, Ma Tôn chính là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Kia bị đánh bay người máu tươi trời cao. Ma Tôn, ngươi dám đối ta người của Thiên Đình xuất thủ? Ma Tôn lúc này căn bản mặc kệ, đem một buồn lửa giận phát tiết ở đây trên thân người. Đại chiến mở. Thiên Đình đám người muốn xuất thủ, lại bị Tư Không Lệ ngăn lại, đều không cho phép lúc đích. Hắn cũng rất tức giận, thứ nhất là bởi vì chính mình 2 cái ái đồ còn tại Diệp Đình Mộ trong tay, cái này nếu là đem Diệp Đình Mộ giết, Đoạn Kiếm Sơn người tất nhiên cũng đem bọn hắn cũng giết, đây là không gì đáng trách. Thứ hai, ngay trước tam giới trời nhiều người như vậy trước mặt, Thiên Đình lật lọng, mặt mũi khẳng định không nhịn được, Lưu Nôn Phỉ Ngữ đương nhiên sẽ không đình chỉ. Lúc này những người vây xem triệt để một bức. Mới Táng cùng đế giả chiến đấu bọn hắn còn vẫn không kịp hoàn toàn tiêu hóa, bây giờ lại toát ra một người chuẩn bị tập sát Táng. Táng may mắn trốn qua một kiếp, tiếp lấy Ma Tôn lại giết ra, mà lại là hoàn toàn nghiệt giết người này, Thiên Đình thì là một điểm thái độ đều không có, liền như là không nhìn thấy. La Sắt trong đám người, âm thầm vì Diệp Đình Mộ lau một vệt mồ hôi. Vừa mới một màn kia là thật hung hiểm, còn kém một điểm, trực tiếp liền bị làm chết rồi. Cũng không thể nói Diệp Đình Mộ yếu, người xuất thủ một là đánh lén, hai là người này là tiên đế hậu kỳ tu vi, so với Cách La mạnh hơn nhiều lắm. Tự nhiên không phải Diệp Đình Mộ có khả năng địch, tại người trước đó chiến đấu mặc dù mới đánh 1 phút, nhưng là Diệp Đình Mộ đã thủ đoạn ra hết, sớm đã không có chuẩn bị ở sau, mới có một màn như thế. Không sợ cùng cường giả chính diện ương, liền sợ cường giả làm đánh lén. Trên đỉnh núi, Bách Lý Mục bọn người hóa thành trường hồng mà đến, trong mắt tràn đầy lo lắng, thần sắc khủng hoảng. Lúc này Diệp Ngưng Mộ cũng tại không bao lâu rơi xuống đất ngọn núi bên trên, che lấy đấm máu cánh tay, hắn cắn thật chặt hàm răng. Sư đệ, không có sao chứ? Kiếm chủ, ngươi thế nào? Đáng chết Thiên Đình, làm đánh lén. Diệp Đình Mộ lắc đầu, khuôn mặt bên trên gạt ra một vòng ý cười. Không có việc gì, vấn đề không lớn, vết thương nhỏ. Nghe vậy đám người thở dài một hơi. Đỗ Thiên thì móc ra hắn đại đao, hung tợn nhìn phía sau một đám bị bắt cóc thiên kiêu, nói: mãi mãi, dám đánh lén chúng ta kiếm chủ, ta hiện tại liền đem những người này cho hết hắn chặn, cỏ. Một đám người liên tiếp lui về phía sau. Đừng a, không phải chúng ta ra tay a, ngươi chớ làm loạn. Người kia là Thiên Đình, các ngươi muốn giết giết Thiên Đình, đừng có giết chúng ta a. Phi, quản các ngươi là ai, toàn chặn. Diệp Đình Mộ đội vàng gọi lại Đỗ Thiên, nói, Tiểu Thiên, không thể. Thế nhưng là kiếm chủ, bọn hắn quá khi dễ người. Không có việc gì, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá thật lớn. Ánh mắt của hắn trở nên âm lãnh, sau đó ngồi xếp bằng, từ bên hông lấy ra một cái đan dược, nuốt vào trong bụng. Cương giả tay cụt mọc lại, vấn đề không lớn, bất quá bị tiên đế chỗ kích thương, trên vết thương sẽ tồn tại đế giả đại đạo chi lực. Cho nên thời khắc này Diệp Đình Mộ trong thời gian ngắn cũng vô pháp triệt để đem nó phục hồi như cũ, chỉ có thể trước tạm thời đem nó máu tươi ngừng lại. Đồng thời để cố này đại đế đại đạo chi lực không tại thuận vết thương, tiếp tục ăn mòn chính mình. Bách Lý Mục bọn người cầm nắm đấm, hung tợn nhìn chằm chằm ngoài núi người. Hắc Bạch không bao lâu đi tới Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, vây quanh hắn dạo qua một vòng. Vẫn được, tiểu tử ngươi mệnh đủ lớn, ngươi lão cũng đừng chế giễu ta. Diệp Đình Mộ nhẹ giọng trở lại, khoe miệng mang theo một vòng cười khổ, cuối cùng vẫn là hắn khinh thường chút, coi là cầm máu của người khác thân, người khác liền sẽ kiêng kỵ, liền sẽ không dám làm gì mình. Thế nhưng là nhân tính loại vật này, vốn là phức tạp, không phải mỗi người cũng sẽ ở hầu người nhà của mình. Ta giúp ngươi. Hắc Bạch hai mắt bên trong bạch mang lóe lên, một có thể lượng không có vào Diệp Đình Mộ cánh tay. Nguyên bản thuộc về tên kia đế giả gieo xuống là cấn liền như vậy biến mất vô tung vô ảnh, Diệp Đình Mộ cánh tay cũng chậm chậm dài đi ra. Quá tốt rồi, kiếm chủ, mọc ra, vẫn là Hắc Bạch tiền bối lợi hại, ha ha. Không có việc gì liền tốt. Hắc Bạch bây giờ là đại đế tại Đoạn Kiếm Sơn sớm đã không phải bí mật gì, liền ngay cả mới tới Đỗ Thiên bọn người là biết đến. Bất quá đối với Vu Trường Không Chi Địa một đám đại đế tới nói, lại là như là phát hiện thế giới mới. Mặc dù bọn hắn dò xét không ra cái này cho thực lực, nhưng là hắn mới vận dụng năng lượng, nhẹ nhõm hóa giải đế giả là cấn, thực lực chỉ có thể là thiên đế, mà lại so vừa mới kia xuất thủ tiên đế hậu kỳ còn mạnh hơn. Khẳng định là tiên đế đỉnh phong tu vi. Không nghĩ tới, Đoạn Kiếm Sơn bên trong thật ẩn giấu một con yêu tộc yêu đế. Nghĩ đến lần trước Tam Đế vẫn lạc chính là xuất từ này chó chi thủ đi. Tư Không Lệ đồng dạng ánh mắt lấp lóe, trong lúc lơ đãng càng là nhìn La Sát một chút, việc này La Sát chưa hề tại trong tình báo đề cập, tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, bất quá lúc này lại không phải truy cứu những này thời điểm. Diệp Đình Mộ khôi phục như lúc ban đầu, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Một bên khác chiến đấu cũng kết thúc, lúc này Ma Tôn cũng mang theo một cái máu me khắp người, cực kỳ chật vật nam tử bay tới. Hướng Tư Không Lệ trước mặt quan ra, ngươi người, ta giúp ngươi dạy dỗ, không tuân quy củ, chính ngươi xử lý. Đại trưởng lão, cứu ta. Tư Không Lệ trong mắt tràn đầy lạnh lùng, không hề có động tĩnh gì. Dẫn đi, trước giam lại. Chấm đã. Diệp Đình Mộ hô. Tư Không Lệ vội vàng giải thích. Táng tiểu hữu, việc này tuyệt không phải ta chi thụ ý, ngươi phải tin tưởng ta. Diệp Đình Mộ vặn lông mày nói, cái này không trọng yếu, ta cũng không quan tâm, ta chỉ cần hắn chết, hắn không chết, vậy liền bọn hắn chết, chính đại trưởng lão tuyển. Chương 382. Tư Không Lệ lựa chọn chương 382, Tư Không Lệ lựa chọn. Đối mặt Diệp Đình Mộ uy hiếp, đám người im lặng, ánh mắt nhìn về phía Tư Không Lệ, bọn hắn rất muốn biết Tư Không Lệ sẽ như thế nào lựa chọn. Một bên là Đông Đảo Đại Đế hậu đại, một bên là Thiên Đình đế giả, hơn nữa còn là Lăng Vạn Hướng Tâm Phúc. Bản này chính là một đạo không cách nào đi lựa chọn. Lựa chọn một, đắc tội tiên chủ, Thiên Đình rất có thể sẽ sinh ra nội bộ phân liệt, còn có mỗi một vị đại đế tồn tại đều là cần thiết, đương kim Thiên Đình đế giả đó cũng đều là kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng mới để giành tới, có thể nói mỗi một vị đế giả đều là Thiên Đình không thể thiếu một bút tài phú. Thế nhưng là tuyển hướng hai đâu, bọn hắn sẽ mất đi thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, mất đi mình chí thân ái đồ, cũng khó tránh khỏi sẽ bị thập đại tiên môn đế giả trô oán hận. Cho nên hai cái tuyển hạng đều là mất đi, Tư Không Lệ duy nhất có thể lựa chọn chính là từ hai bên trong tuyển chọn ảnh hưởng nhỏ nhất. Tiên điêu bị Ma Tôn trọng thương đại đế cũng ngẩng đầu, trong mắt là khẩn cầu. Đại trưởng lão, là tiên chủ để cho ta làm, ngươi không thể giết ta. Diệp Đình Mộ đè ép lông mày, liền như vậy nhìn xem đại trưởng lão. Tư Không Lệ tự biết đối lý, nhưng cũng chậm chạp không cách nào làm ra lựa chọn, nhìn xem Diệp Đình Mộ, nói, táng kiếm chủ, việc này nhưng có chuyển cơ. Đại trưởng lão, đây là lựa chọn, mà lại, sự kiên nhẫn của ta không nhiều, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, hắn nếu là bất tử, như vậy bọn hắn chết. Đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn trở nên lăng liệt. Trong tay không bao lâu, trọng kiếm lần nữa hiện hiện, áp đảo đám người phía trên. Chỉ cần kiếm này rơi xuống, nơi này tất cả mọi người sẽ chết, đây là tất nhiên. Bởi vì bị khóa chặt tu vi bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Một đám thiên tiêu trực tiếp luống cuống, sắc mặt như heo lá gan, so ăn phân còn khó nhìn hơn. Đừng a, ta không nên chết. Lao tổ mau cứu ta. Phụ thân. Sư phó. Lúc này, Diệp Đình Mộ băng lãnh hít thở không thông thanh âm băng lên, thời khắc gõ lấy tâm thần của mọi người. 19 hắn môi đến một dưới, đều như là Diêm Vương đùa đòi mạng, số lượng mỗi giảm bớt một cái, thần sắc của bọn hắn liền khó coi một phần. Tám đại trưởng lão, làm quyết định đi. Tư Không tiền bối, ta Tử Trần cung thiếu chủ không có khả năng bởi vì các ngươi Thiên Đình ném mạng. Giết hắn, là hắn phá hư quy củ. Tiên chủ bên kia chúng ta thay ngươi bàn giao. Đại trưởng lão ngươi còn đang chờ cái gì? 76 Tư Không Lệ sắc mặt bắt đầu trở nên dữ tợn, nội tâm tại thủ lấy trà tấn. Ma Tôn cũng mở miệng. Tư Không, ngươi nếu là không xuống tay được, vậy bản tôn có thể thay ngươi. Đại trưởng lão, ta vì Thiên Đình nhận qua tổ thương, lập qua công, tin tưởng ta hắn không dám động đến bọn hắn, ngươi tin ta. Kia đại đế giờ phút này đã triệt để hoảng loạn rồi, bởi vì nơi này người đều muốn cho mình chết. Sự thật cũng đúng như chính hắn suy nghĩ, nơi này đại đế ngoại trừ một số nhỏ thiên đình tiên đế, còn lại đế giả, thập đại tiên môn cũng tốt, ma tôn cũng được, căn bản sẽ không quan tâm sống chết của hắn, bọn hắn càng quan tâm bọn hắn chí thân sẽ có hay không có sự tình. Ba Diệp Đình Mộ thanh âm lớn hơn chút, bầu không khí bắt đầu trở nên khẩn trương, lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng bên trên. Một đám thiên kiêu, thời khắc này sắc mặt càng thêm khó coi, từng cái sắc mặt dữ tợn và mẹo, sợ hãi tiếp tục lan tràn ngập bọn hắn thức hải. Giờ khắc này, liền ngay cả Hạ Lăng không đều sợ hãi, hắn cắn răng thật chặt quan. Hạ chậm chạp lôi kéo góc áo của hắn. "Kaka, ta còn không muốn chết. Đừng sợ, có ca ở đây." Giờ khắc này, bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh đều bị người nắm vào trong tay. Hai giờ này khắc này, nếu không phải có Tư Không Lệ ở đây, chỉ sợ nơi này đế giả đã bắt đầu công sát người này. Ma Tôn thần sắc càng thêm âm trầm, hắn khẳng định sẽ độc thủ, Ma Tôn chi tử có thể chết tại ma giới bất kỳ địa phương nào, chính là không thể chết tại nhân giới trời, đây là đối với ma tộc khiêu khích. Đến bọn hắn cấp độ này, mặt mũi và thanh danh dung không được người khác đi nắm chặt tay cầm. Tại người mặc dù mình cùng mình đứa con trai này ở giữa, có một ít không thoải mái, thế nhưng là không thể phủ nhận, mình người trưởng tử này thiên phú dị bẩm. Thập đại ma thần thể một trong thể chất, trong tương lai, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ma tộc không chịu nổi tổn thất như vậy, cũng gánh không nổi dạng này người. Một thoại âm rơi xuống, Diệp Đình Mộ lười nói chuyện, mà là trực tiếp giơ lên kiếm, liền muốn đánh xuống. Đối với hắn mà nói, hôm nay nếu là nói đến làm không được, như vậy hắn cái này kiếm chủ về sau cũng không có gì lực uy hiếp. Về sau 3 ngày mười tiên môn cùng tiên đình, cũng tự nhiên là sẽ không lại kiêng kỵ mình. Chờ một chút. Đại trưởng lão đội vàng lối ra ngăn cản. Ta bắt hắn cho ngươi. Đại trưởng lão thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, không cam lòng cùng thống khổ. Tại một khắc cuối cùng, hắn cấp ra lựa chọn của mình. Nghe vậy mọi người ở đây đều thở dài một hơi, đặc biệt là một đám thiên tiêu, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Đại đế nhóm cũng đồng dạng thư giãn lấy đôi lông mày, mà những người vây xem kia lại là càng thêm hưng phấn, bởi vì đại trưởng lão cái lựa chọn này vừa ra tới, bọn hắn hôm nay rất có thể nhìn thấy đế giả vẫn lạc. Đế giả vẫn lạc chuyện như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu là có thể may mắn gặp một lần, vậy coi như là cả đời đề tài nói chuyện. A đương nhiên trong này cũng có rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn vốn là đối thiên đình không có cảm tình gì, nhìn thấy thiên đình kinh ngạc, tâm tình đó đắc ý bao quát thập đại tiên môn một số người, bọn hắn đối với Lăng Vạn Hướng nhưng không có hảo cảm gì. Thủ hạ của hắn nếu là chết rồi, tâm tình của bọn hắn cũng không tệ lắm. Diệp Đình Mộ thu kiếm, cười nói, đại trưởng lão là một cái sáng suốt người. Thời khắc này Tư Không Lệ sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng đối với Diệp Đình Mộ hận ý đạt đến đỉnh điểm. Đồng dạng hắn cũng rõ ràng, cả đời này bọn hắn cùng Diệp Đình Mộ cũng sẽ không có thỏa hiệp khả năng, lấy Diệp Đình Mộ tính cách là không thể nào đối cùng thiên đình chuyện cũ sẽ bỏ qua, hắn hiện tại không thể, về sau cũng nhất định không thể. Vừa nghĩ tới tương lai thiên đình thế cục, lão giả này giờ khắc này chỉ cảm thấy ngực không hiểu đau nhức. Ba ngày tam cự đầu chuyển thế trở về, hạ giới hư hư thực thực khí vận chi tử hiện thế, bây giờ ba ngày lại ra đời một cái táng. Mà bọn hắn thiên đình tay cầm lực lượng cường đại, lại khắp nơi bị quản chế cho người khác, thật giống như có một bàn tay vô hình nắm cổ họng của bọn hắn. Hắn hít sâu, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, hết thể hy vọng chỉ có thể ký thác nhà mình tiên chủ có thể từ giới biển bình an trở về, đồng thời mang đến thiên khung điện trợ giúp. Đến lúc đó, những này hai vạn năm trước lưu lại ưu ác tính mới có thể bị bọn hắn triệt để chu diệt, thiên đỉnh tương lai mới có thể có hy vọng. Hắn bình phục suy nghĩ, nhìn về phía tên kia đế giả. Đại trưởng lão, ngươi cũng không thể phạm hồ đồ à? Ta vì thiên đỉnh chịu mệnh nhọc, ngươi không thể đối với ta như vậy à? Tư Không Lệ lắc đầu, việc này ngươi trách không được ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi tự tác chủ trương. Ngươi biết, ta không được chọn, hy vọng ngươi không nên hận ta. Gặp Tư Không Lệ nói như vậy, người này cũng biết không có khả năng cứu vãn. Hắn cắn răng, tốt, các ngươi chờ lấy, tiên chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Chương 383, đưa tiền thả người, quyết không nuốt lời. Chương 383, đưa tiền thả người, quyết không nuốt lời. Tư Không Lệ lắc đầu, khoe miệng chua xót chỉ có tự mình biết. Ném vào đi. Hắn hạ lệnh. Tư Không Lệ, ngươi nhớ kỹ, hóa thành quỷ ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn lúc này trọng thương, bị ma tôn dùng ma khí cầm giữ tiên đan, không thể động đậy. Giờ khắc này, hắn ngoại trừ vô năng cùng nộ, không làm được bất cứ chuyện gì. Mặt khác hai tên đế giả khi lấy được mệnh lệnh về sau, không có lại do dự, trực tiếp xuất thủ, đem hắn ném vào Đoạn Kiếm Sơn bên trong. Khi hắn rơi vào Đoạn Kiếm Sơn đại trận bên trong thời điểm, đại trận tựa như dò xét đến một loại nào đó khí tức, trực tiếp phát động. Nguyên bản không có chút nào gợn sóng trận bích, tại thời khắc này, tạo nên gợn sóng. Sau đó kim quang hiện hiện, bốn phía chi địa, không khí chấn động. Nơi xa mũi kiếm chi địa, đột nhiên có trên trăm đạo kiếm khí trùng sát mà tới, thẳng tắp chém về phía người này. Chỉ tăng trưởng không kiếm khí tung hành, lại nghe tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Chỉ làm một hơi thời gian, người này cả người liền như vậy tại mọi người trước mắt bị đại trận xé thành mảnh nhỏ, vênh thành tạt bã. Sau đó kia trên trăm đạo kiếm khí chui vào mũi kiếm, đại trận cũng khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Lúc này giữa thiên địa, phá lệ yên tĩnh, đế giả vẫn lạc, từ đầu đến cuối không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy lộng lẫy. Nhưng mà tên kia đế giả nhưng là thật sự đã chết. Đối với bọn hắn tới nói, còn chưa bắt đầu liền kết thúc, có thậm chí bởi vì chỉ là nháy một cái con mắt, liền bỏ qua đế giả vẫn lạc quá trình này. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ đối với Đoạn Kiếm Sơn nhận biết càng nhiều chút. Đối với Đoạn Kiếm Sơn kiêng kỵ đồng dạng càng thêm hơn mấy phần. Tại cái này một giây trước đó, ba ngày phía trên, đặc biệt là nhân giới thiên tri người, đối với Đoạn Kiếm Sơn nhận biết bất quá là có được một tòa đạo tổ bày ra đại trận, không người có thể phá thôi. Cái này dừng lại ở vẫn luôn phòng ngự phương diện, thế nhưng là hôm nay bọn hắn lại thấy được chân chính Đoạn Kiếm Sơn đại trận. hắn không chỉ là phòng ngự trận pháp, càng là một tòa sát trận. Một tòa có thể đem đại đế nhục thân cùng linh hồn trong khoảng thời gian ngắn triệt để xóa bỏ sát trận. Cho dù tên kia đại đế bị khóa, bị thương, thế nhưng là hắn vẫn như cũng là thực sự đế giả, thế nhưng là chính là như vậy tồn tại, lại bị trước mắt tòa kia trận nhẹ nhõm túc sát. Giờ khắc này, nhân giới trời ít hơn nữa một đế giả, hai tháng không đến, Đoạn Kiếm Sơn liền gây 4 tên đế giả, máu vẩy Đoạn Kiếm Sơn. Giờ khắc này lên, hết thảy mọi người đều sẽ đối Đoạn Kiếm Sơn sinh ra nhận thức mới. Nhất đại đại đế, liền như vậy chết rồi, thật sự là bi ai a. Vốn cho là Đoạn Kiếm Sơn chỉ phòng, không nghĩ tới, còn có như thế một tòa sát trận. Dạng này trận pháp, dạng này thiên tài, dạng này táng, Đoạn Kiếm Sơn trong tương lai thành tựu nhất định có thể vượt qua thập đại tiên môn. Có sao nói vậy, ta cảm giác thiên đỉnh tương lai quá sức. Chỉ có thể nói, lần này thiên đạo là đứng tại Đoạn Kiếm Sơn bên này, không phải không có khả năng cho Đoạn Kiếm Sơn hạ xuống như vậy đại tài. Làm sao bây giờ, nghe các ngươi nói như vậy, ta đều muốn gia nhập Đoạn Kiếm Sơn. Ngươi đề nghị này rất tốt, ta thấy được. Lúc này Tư Không Lệ khóa lại đôi lông mày. Táng kiếm chủ, người đã gần cho ngươi, hiện tại có thể thả người sao? Diệp Đinh Mộ sờ lên cằm, hắn mục đích không sai biệt lắm đạt thành, hắn đã gần đến để thế nhân thấy được Đoạn Kiếm Sơn cường đại, cũng làm cho người khác thấy được Đoạn Kiếm Sơn tương lai, cho nên cho dù là mình bị thương, nhưng cũng là đáng giá. Hắn cười nói, đương nhiên có thể. Nghe vậy đám người lại một lần nữa thở dài một hơi. Liền ngay cả Ma Tôn thần sắc cũng biến thành dễ nhìn chút. Nhưng là một giây sau, Diệp Đình Mộ một câu, nhưng lại đem bọn hắn kéo về thực tế, để bọn hắn từng cái lên cơn giận dữ. Đưa tiền thả người, quyết không nuốt lời. Đám người trong nháy mắt lộn xộn, những người vây xem lại là trong mắt chớp động lên qua mang, vốn cho là náo nhiệt như vậy kết thúc, không nghĩ tới xa xa còn chưa kết thúc. Nghe Táng ý tứ này còn muốn gây sự tình a, có chút ý tứ, ha ha. Ta liền nói Táng không có khả năng đơn giản như vậy liền thả người. Bắt cóc tống tiền, luôn không khả năng chỉ riêng bắt cóc không bắt chẹn không phải. Chờ lấy đi, xem kịch vui, ta muốn thấy nhìn Tư Không Lệ là cái gì biểu lộ. Ma Tôn nắm tay, Tư Không Lệ tức giận, giờ khắc này tại cũng không khống chế nổi tâm tình của mình. Lớn mật, tốt một cái Táng, ta nhìn ngươi là thành tâm không muốn thả người. Diệp Đình Mộ không vui trực tiếp về đối. Ta làm sao không thành tâm, ngươi giống cái gì giống, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi đổ lệ chặt. Tư Không Lệ trợn mắt mà trừng. Ngươi luôn miệng nói thả người, ta đã gần đến đem người cho ngươi, người cũng đã chết, ngươi lại lật lọng, các ngươi Đoạn Kiếm Sơn chính là làm như vậy chuyện sao? Đúng đấy, quá là không tử tế. Đây chính là lừa gạt, trần trụi dọa dẫm. Ngươi tốt xấu cũng là kiếm chủ, sao có thể làm ra như vậy sự tình tới? Đối mặt chỉ trích Diệp Đình Mộ cười lạnh, sau đó quát lớn, ngậm miệng. Hắn kiếm tay háo hất lên, ngón tay hướng trời cao. Ta xin hỏi các ngươi, ta muốn người này mệnh, đổi chính là bọn hắn bất tử, khi nào nói qua, hắn chết thả người rồi. Ta đang hỏi ngươi nhóm, chúng ta phải chăng đã nói trước, ta cùng Cách La Đại Đế một trận chiến, nếu là trong vòng 10 chiêu ta thua rồi, ta liền thả người, nếu là thắng, đưa tiền đây mua, xin hỏi ta có phải hay không thắng? Đã ta thắng, vậy các ngươi dựa vào cái gì để cho ta trực tiếp thả người, mọi người phân xử thử, ta nói đúng hay không? Cái gì gọi là nói không giữ lời, ta Táng đường đường kiếm chủ, một cái nước bọt một cái đinh, nói làm được, người ta sẽ thả, đưa tiền đây đổi, có vấn đề hay không? Nếu như các ngươi không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc, tự nhiên đưa bọn hắn mỗi người một ba thước bạch lăng quả thì, các ngươi nếu là đang ô miệt tại ta, cẩn thận ta để bọn hắn hải cốt không còn. Còn có ngươi lao thất phu này, khái niệm hỗn hảo, thật là đáng chết, bất quá ta làm kiếm chủ, không muốn cùng ngươi so đo, đồ đệ của ngươi gấp đôi tiền chuộc, yêu có cứu hay không? Không, cứu xéo đi. Hắn ngữ khí âm vang, hùng hậu dị thường. Một đám đại đế á khẩu không trả lời được. Như thế nói đến giống như đúng là chuyện như thế, Diệp Đình Mộ sát thực thắng, trước đó cũng sát thực nói xong, người kia mệnh cũng chỉ là đổi bọn hắn hậu đại bất tử, cũng không nói qua trực tiếp thả người. Chỉ là hết thảy đều bởi vì lúc trước một màn bị đánh loạn, dẫn đến bọn hắn có chút hỗn loạn thôi. Bọn hắn tự biết đối lý, giờ phút này lựa chọn ngậm miệng không nói, từng cái sắc mặt rất khó coi, đặc biệt là Tư Không Lệ, bị Diệp Đình Mộ chỉ vào cái mũi mắng lao thất phu. Tức giận đến mức cả người run run, lồng ngực cuộn cuộn, nộ khí cấp trên, suýt nữa miệng phun máu tươi. Giờ khắc này hắn hiểu được vì sao ngày đó tiên chủ sẽ bị trước mắt Táng tức giận đến bị trọng thương. Chỉ có thể nói, bọn hắn thủy chung vẫn là quá coi thường trước mắt Táng. Một đám người nghị luận ầm ĩ, bắt đầu soi mói. Cái này Táng nói hình như có đạo lý. Thử, xem ra, lần này thập đại tiên môn cùng thiên đình, là lại bị Táng nắm. Thiên đình đời này đi qua xa nhất con đường, chính là Táng xáo lộ, ta lại có chút đau lòng thiên đình. Cái này Táng hôm nay là muốn được cả danh và lợi a, xem ra Đoạn Kiếm Sơn tương lai đều có thể a. Chương 384 Long xà khác biệt giá. Chương 384, Long xà khác biệt giá. Diệp Đình Mộ thái độ rất rõ ràng, hoặc là đưa tiền, hoặc là nhặt xác, không có lựa chọn khác, cũng không thể xông sân đi, chí ít hiện tại không ai dám, dù là Ma Tôn cũng phát hư. Không có nguyên nhân khác, vừa mới Đoạn Kiếm Sơn đại trận uy lực, còn rõ mồn một trước mắt, hắn cũng không có nắm chắc. Chuyện cho tới bây giờ, xác thực đã không còn gì để nói, sự tình là chính bọn hắn đáp ứng, cái này quả đắng cũng chỉ có thể mình gánh chịu. Thập đại tiên môn một đám lao ra hỏa cắn răng, bọn hắn là được chôn cất hố qua một lần, bây giờ lại bị hố một lần, cũng không có lựa chọn quyền lợi. Ai bảo nhà mình tiểu bối trên tay người khác đâu, cũng không thể không quan tâm đi. Tiền tài bảo vật, thủy chung là vật ngoại thân, ba ngày nơi này, thủy chung là ái tài, nhân tài rất trọng yếu, cũng là một cái tông môn tương lai. Lúc trước thập đại tiên môn, ba tông tam tộc, còn có thiên đỉnh, vì mời chào Táng, nguyện ý Táng ra bại sản đánh cược một lần. Hôm nay vì mình nhà thiên tiêu, ra điểm huyết cũng là có thể tiếp nhận. Cho nên bọn hắn bắt đầu lựa chọn thỏa hiệp. Táng, ngươi ra cái giá, chúng ta nhận. Có người bắt đầu thỏa hiệp, rất nhanh liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Ma Tôn cười cười, có chút ý tứ, ngươi nói số, bản Tôn cũng nhận. Theo Ma Tôn cũng lựa chọn thỏa hiệp, những người còn lại cũng không ai lại xoắn xuýt, đương nhiên bọn hắn cũng xác thực không có lựa chọn quyền lợi. Đỗ Thiên mấy người, thần sắc kích động, nghĩ đến lập tức đến tay tài phú, gọi là một cái phấn khởi. Diệp Đình Mộ thì là rất bình tĩnh từ trong túi chữ vật móc ra một cây cờ lớn. Cao túc chừng 10m lá cờ là màu trắng vải bạc chế, phía trên lít nha lít nhít viết từng hàng chữ màu đen thể. Diệp Ngưng Mộ đem lá cờ đột nhiên cắm ở trên mặt đất. Một màn này thấy đám người một mặt ngộp bức. Phía trên kia viết cái gì? Tựa như là tên người, quá xa nhìn không rõ lắm. Nặc, dùng kính lúc nhìn. Lúc này Diệp Đình Mộ phủi tay, đại thủ nhoáng một cái bàn cùng cái ghế xuất hiện tại trước mặt, hắn vuốt vuốt tay áo, ngồi xuống, cười nói ra, "Tốt, giá tiền đều ở phía trên, người nhìn, đưa tiền thả người, thiên địa làm chứng." Người đến đều là khách, tự nhiên khuôn mặt tươi cười đón lấy. Một đám đại đế nhóm hiện tại cũng minh bạch, cái này Diệp Đình Mộ là đã sớm chuẩn bị xong. Ngồi đợi móc ví tiền của bọn hắn đâu, nhìn cái này hết giá đều là sớm làm xong. Mà lại bọn hắn phát hiện, từ cao xuống thấp, giá tiền là không giống, vượt lên mặt cần chuột kim biệt nhiều, thấp nhất chuột kim biệt ít. Mà lại trước mấy hàng trực tiếp cao dọa người, để một đám đại đế cũng không khỏi hít một hơi lanh khí. Nói đùa đây chính là Diệp Đình Mộ nhiều mặt nghe ngóng, mới chế định cuối cùng giá cả. Đương nhiên ngoại trừ Trọng Minh chính là hắn bản nhân mình biên. Xếp ở vị trí thứ nhất cùng vị thứ hai, tất cả mọi người rất quen thuộc, chính là Trọng Minh cùng Hạ Lăng Không. Phía dưới cũng là theo thứ tự hướng xuống sắp xếp, càng đến gần trước tiên phú càng cao, giá cả càng cao. Cái này nho nhỏ một cái chuột kim bảng, nhưng cũng từ vô hình bà con cô cậu lộ thực lực của những người này, càng giống là tiên phú bảng danh sách. Quá tốt rồi, nhà ta mới một kiện thiên thần binh. Vì cái gì? Ta muốn ba dọn tiên đế linh dịch. Có tấm màn đen a. Ha ha ha, cái này táng cũng vẫn được, hai thanh thiên thần binh, lão phu cấp nổi. Có người vui vẻ, có người buồn sầu, toàn bộ nhờ so sánh, cũng tỉ như Ma Tôn. Hắn nhìn xem phía trên kia màu đen bắt mắt tiểu chữ, khóe miệng quất thẳng tới rút. Ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao? Bản Tôn chi tử, 20 nhỏ tiên đế linh dịch, hai thanh đế thần binh, mà Hạ Lăng Không mới năm dọn tiên đế linh dịch, thiên thần binh năm trôi. Ma Tôn bất mãn nói, hai mặc dù một cái là thứ nhất, một cái là thứ hai, nhưng là chênh lệch lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Nói khó nghe chút, 10 vị trí đầu cộng lại, đều mẹ nó không có Trọng Minh đáng tiền. Tiên đế tinh huyết không cần nói, đế thần binh là thật dám trương cái miệng này. Bốn phía người cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận. Nói thật, cái này táng sát thực quá mức, bắt lấy Ma Tôn liều mạng hố. Xác thực, đây không phải coi Ma Tôn là oan đại đầu đó sao? Dòng dã là Hạ Lăng Không gấp 6 lần, chật chật, đây quả thật là hắc. Nghị luận của mọi người bên trong, trong lời nói, đều lộ ra táng là muốn cầm Ma Tôn làm coi tiền như rác hố. Điều này cũng làm cho Ma Tôn không hiểu cảm giác khó chịu, mình quả thật có chút tài sản, thế nhưng là bị như vậy khác nhau đối đại nhưng cũng khó chịu. Sắc mặt âm trầm khó coi. Kỳ thật Diệp Đình Mộ bị Ma Tôn nhìn xem, trong lòng cũng rất chột dạ, đây chính là 20 nhỏ tiên đế linh dịch à, còn có đế thần binh. Thế nhưng là không có cách, đây là con của ngươi mình mở giá, ta có thể làm sao, chỉ có thể lắc lư chứ sao. Hắn trừng trong mắt, rất nghiêm túc nói ra, Ma Tôn lời nói này, ta cảm thấy rất hợp lý a. Ngươi nói cho ta chỗ nào hợp lý rồi. Khu khu. Hắn làm bộ háng giọng một cái, tiếp tục nói, ta nói, cái này tiền chuộc là theo các vị đại đế dòng dõi giá trị thiên phú quyết định, ngươi nhìn tỉ như cái này gọi rừng nhỏ tiêu, tinh khiết tiểu phế vật, một cái thiên thần trôi cao nữa là đúng không? Còn có cái này. Rừng nhỏ tiêu chẳng biết tại sao trong đám người ngượng ngùng túi xuống, ra ra hắn đồng dạng lúng túng cười cười. Nói như vậy xác thực không có tâm bệnh, nguyên bản một kiện thiên thần binh liền có thể đổi về cháu của mình hắn là thật cao hứng, thế nhưng là này lại không biết thế nào, hắn đột nhiên liền cao hứng không nổi. Còn có những cái kia mới bởi vì tiền chuộc ít, còn cười rất vui vẻ một đám đại đế, sắc mặt cũng sụ xuống. Chuyện như vậy, thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Giờ khắc này bọn hắn thế mà hy vọng táng có thể nhiều cùng bọn hắn muốn một chút, lộ ra chẳng phải mất mặt. Diệp Đình Mộ cử đi mấy ví dụ tử về sau, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Trọng Minh, tiếp tục nói, Ma Tôn chi tử Trọng Minh, thập đại ma thần thể, thiên tiên bảng tổng quyền thứ ba, tương lai 3 ngày cử đầu, không phải ta nói, muốn như thế ý đồ, ta lương tâm đều rất khó chịu. Bởi vì trong mắt của ta, một mình hắn, so một đám người đều đáng tiền, những người này ngay cả cho hắn sách giày cũng không xứng, một cái là rồng, một cái là rắn, ngươi nói ta có thể theo một cái giá bán không? Ma Tôn đại nhân, ngươi nói cho ta, liền con của ngươi, ma tộc tương lai ma thần, 3 ngày tương lai cử đầu, ta muốn như thế ít đổ nhiều không? Ma Tôn sờ lên cằm, không biết chuyện gì xảy ra, hắn đột nhiên cảm thấy mình thật thoải mái, giống như không phải rất bài xích cái này tiền chuộc, ngược lại là Diệp Đình Mộ trong lúc vô hình, để hắn trở nên càng cao hơn cao tại thượng, càng thêm có mặt mũi. Hắn trùng điệp gật đầu, biểu thị tán đồng, nếu là nói như vậy, xác thực không nhiều, bọn hắn xác thực không xứng cùng ta tự đánh đồng. Thập đại tiên môn mặt đen lên, đặc biệt là Tư Không Lệ. Hắn thân truyền đệ tử Hạ Lăng Không đây chính là cùng Trọng Minh đã song song tồn tại, thế nhưng là đến táng nơi này, trực tiếp bị đè ép một đầu, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hắn giờ khắc này là thật không biết, làm như thế nào đi miêu tả tâm tình bây giờ. Hắn bởi vì tiền chuộc so Trọng Minh ít mà cảm thấy may mắn, đồng thời nhưng cũng cảm giác được một loại khó chịu cảm giác, những người khác nhiều ít cũng có chút tâm tình như vậy. Đầu thấy một lần, bọn buôn người muốn tiền chuộc, muốn nhiều, bị muốn người còn có thể nói có đạo lý. Chỉ có thể nói, táng là hiểu nhân tính. Ngươi nhìn mấy cái kia tiền chuộc ít, hiện tại hận không thể để Diệp Đình Mộ cho bọn hắn đảo lộn một cái. Thật phục, về sau phục táng không phục tường ta. Chương 385. Giới thư lại xuất hiện chương 385, giới thư lại xuất hiện. Ma Tôn mặc dù trong lòng dễ chịu, nhưng là bỏ tiền thời điểm nhìn ra được, cả người vẫn là rất khó chịu. Nhưng là hắn vẫn như cũng làm bộ rất bình tĩnh, biểu hiện ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, làm thế nào nhìn, làm sao vậy ba? Tôn thượng, quả nhiên khí quyển, không hổ là ma giới chi chủ. Nói nhảm không cần nói nhiều, thả người đi. Không có vấn đề. Diệp Đình Mộ hào sảng nói. Sau đó đem tiên đế tinh huyết cùng hai thanh đế thần binh thu vào trong chữ vật đại, sau đó hắn đứng dậy hướng Trọng Minh đi tới. Đối hắn chớp mắt vài cái gặp. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, Diệp Đình Mộ đem một nửa tiền chuộc lặng yên ở giữa để vào một cái túi đựng đồ bên trong đưa cho Trọng Minh. Cũng làm bộ cao giọng hô, chúc mừng ngươi, ngươi có người cha tốt, ngươi được cứu. Nói liền liền đem Trọng Minh trên người giam cầm giải khai, sau đó ném ra ngoài. Trọng Minh đạp không bay ra ngoài trận, lòng đầy căm phẫn hô, táng, ta Trọng Minh kiếp này cùng ngươi thế bất lưỡng lập, không chết không thôi. Sau đó liền theo Ma Tôn, xám xịt đi. Màu đen chứa thiên cấp ma tộc chiến thuyền phá vỡ tầng mây, dần dần từng bước đi đến, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại biển mây cuối cùng. Nhìn xem đi xa Trọng Minh, Diệp Đình Mộ ai thán một tiếng. Lần tư biệt này, gặp lại khó a. Ma Tôn dẫn đầu giao tiền chuộc, những người còn lại cũng tuần tự nộp lên trên tiền chuộc, từng người bị bung ra, bị Đỗ Thiên bọn hắn ném ra ngoài. Trong túi chứa vật tài sản cũng càng ngày càng nhiều chút. Đại Lao Giải Tư Không Lệ cực kỳ không tình nguyện giao lấy gấp đôi tiền chuộc, đem Hạ Lăng Không cùng Hạ Chậm Chạp cũng chuộc trở về. Hạ Lăng Không lúc gần đi còn không cam lòng buông xuống ngoan thoại. Táng, sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ báo cái nhục ngày hôm nay. Diệp Đình Mộ chỉ là cười cười, yên tâm, ta sẽ không cho người cơ hội. Toàn bộ chuộc người quá trình từ giữa trưa đi thẳng tới buổi chiều. Hai canh giờ đi qua, theo người cuối cùng bị người lĩnh đi. Trận này bởi vì Tiền Sơn chi hành mà bước lên phong ba cũng cuối cùng hãm màn. Trận tranh đấu này bên trong, ba ngày người gây kích trầm xa, tổn thất nặng nề, lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Mà thập đại tiên môn, thiên đình người, thì là tổn binh hao tướng, không chỉ có tổn thất nặng nề, còn bị Diệp Đình Mộ hung hăng gõ một bút, trở thành lần này sự kiện lớn nhất người hy sinh. Mà Diệp Đình Mộ thành lần này lớn nhất bên thắng, thu hết Tiên Sơn chi bảo không nói, đương đương thu lấy tiền chuộc thu lấy tiên đế tinh huyết, cao tới 120 nhỏ, so với năm đó lừa gạt 10 tiên môn còn nhiều hơn. Thiên thần binh cũng đầy đủ hơn ngàn cái, hiện tại thiên thần binh trong kho hàng thả 20.000 nhiều đem, kinh khủng như vậy. Nếu là tăng thêm bên trong ngọn Tiên Sơn lấy được, còn có trước đó, hắn hiện tại tiên đế tinh huyết đã đột phá 300 tích. Nói là 3 ngày giàu có nhất người, cũng không đủ. Hết thể kết thúc, Diệp Đình Mộ tâm tình thật tốt. Đối trời cao bích dã, cao giọng hô, kể từ hôm nay, Đoạn Kiếm Sơn đối ngoại nhận người, Thiên Hạ Thiên Tiêu chi bằng tìm tới, phàm là thông qua người khảo nghiệm, lúc này ban thưởng thiên thần binh một thanh, cùng siêu cấp đan dược một viên. Lời vừa nói ra, chính thức đại biểu cho tám tuyên bố, Đoạn Kiếm Sơn bắt đầu từ hôm nay không còn ẩn thế. Từ Không Lệ bất đắc dĩ lắc đầu, đây hết thể hắn cuối cùng rồi sẽ không cách nào đi hữu hiệu ngăn cản, bây giờ bọn hắn thủy chung là không phá nổi đại trận. Ngăn cản Đoạn Kiếm Sơn rời núi cũng rất khó. Không nói trước kia Diệp Đình Mộ quá tài, liền con chó kia cũng không thể khinh thường, chí ít đương dựa vào chữ sát doanh sợ là đã gần đến không cách nào hạn chế đối phương. Hắn mang theo đám người lái rời, hướng Tiên Đỉnh mà đi. Tiên chủ, hết thảy liền đều dựa vào ngươi. Thập đại tiên môn người cũng tuần tự tan cuộc, nhao nhao rời đi. Người vây xem nhóm, gặp không náo nhiệt có thể nhìn, cũng tuần tự rời đi. Bọn hắn đến từ nhân giới trời ngũ hồ tứ hải, bọn hắn cũng đem mang theo hôm nay phát sinh hết thảy chuyển khắp 3 ngày mỗi một góc. Diệp Đình Mộ tin tưởng, không bao lâu, chuyện hôm nay liền có thể thiên hạ biết rõ. Bây giờ Đoạn Kiếm Sơn lại có hơn 10 người gia nhập, nhân số cũng từ ban đầu 7 người một chó, biến thành bây giờ 21 người. Kinh lịch lớn như thế nhanh, tự nhiên chúc mừng. Thế là liền đem rượu ngon hoàn, tận tình hát vang, cho đến chân trời sầu hoàng không tại, thẳng đến hiểu nguyệt giữa trời. Chân trời chi địa đầu tiên là hiện lên một đạo màu đỏ cực quang, giới thư tiên đế bảng hiện thế. Lại ghi chép một đế giả vẫn lạc. Giới thư tiên đế bảng nhân quyển mùng 7 tháng 9, gió thu điệu hữu, đế giả thường hợp ở Đoạn Kiếm Sơn bên trong, bị đại trận một hơi đánh giết, thần hồn câu diện, vẫn lạc tiên đế bảng biến động. Nhân quyển dư đế giả 134 người. Đế giả lần nữa vẫn lạc, nhân giới trời lại lần nữa xôn xao, gần như đã có vạn năm không thấy đế giả vẫn lạc. Thế nhưng là gần 50 năm, giới thư rủ xuống, vẫn lạc đế giả liền có 5 người, mà lại 5 người cái chết đều cùng Đoạn Kiếm Sơn có quan hệ. Đoạn Kiếm Sơn thật đúng là đại đế say thịt trận, lại chết một cái. Ai, trước kia sách Đoạn Kiếm Sơn biết đến có thể có mấy người, bây giờ đâu, Đoạn Kiếm Sơn chi danh, 3 ngày người nào không biết. Từ lúc táng nhập Đoạn Kiếm Sơn, nơi đó liền không có thái bình qua. Vậy cũng không, nếu không ngươi nói hắn gọi táng đâu, táng tận người trong thiên hạ. Hắn đi đâu bên trong, người liền chết chỗ nào, ta nghe người ta nói, thiên đình lần này lại bị thua thiệt, cái này đế giả chết, hắn khẳng định thoát không khỏi liên quan. Cũng liền vào lúc này, màu đỏ cực quang còn vẫn chưa tiêu tán, bên người của nó, gặp lại một đạo tử sắc cực quang phá không mà đến, rủ xuống chân trời. Tử sắc kiểu chữ hiện hiện, thiên tiên bảng rủ xuống nhân gian. Giới thư thiên tiên bảng tổng quyển mùng 7 tháng 9, lá rụng bay tán loạn, chôn ở Đoạn Kiếm Sơn bên trong nát 11 vòng, mà đúc pháp tướng 21 trượng, một kiếm tận diệt lục trọng lôi, thành tiểu thiên tiên chi cảnh. Lại cùng đế giả cách cách, công giết 65 hơi thở, song kiếm cùng chạm. Thúc Thiên Bi tình đánh rơi đối phương, giao chiến 10 chiêu, hai cuối cùng bất phân thắng bại, thực lực nổi bật. Giới thư thu nhận sử dụng, táng nhập giới thư, tổng quyền đứng đầu bảng. Tiên đế phía dưới đệ nhất nhân, tiên đế phía trên cũng có thể địch. Thiên hạ hôm nay ai là chủ, nơi đây nhân thế ta vì đỉnh. Tử sắc hiểu chữ mặc dù không có màu đỏ bắt mắt, thế nhưng là giờ khắc này lại là cực kỳ lóa mắt. Ba ngày người ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt đờ đẫn, có thì trực tiếp đứng lên. Kia từng hàng tiểu chữ, thời khắc đánh thẳng vào trong đầu của bọn hắn, xung kích bọn hắn vắng mặt. Táng một đời cấp mọi người mang đến quá nhiều rung động. Thế nhưng là cái này rung động nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Giống như giờ khắc này, hắn lần nữa trở thành trong lòng của tất cả mọi người tiêu điểm. Nhập cảnh tức là thiên tiên cảnh tổng quyền đứng đầu bảng, hắn thực lực thiên phú không thể nghi ngờ. Thế nhưng là dù vậy, nhưng cũng tại mọi người trong dự liệu, không đến mức phản ứng lớn như vậy. Nhưng là phía trên kia mỗi một hàng chữ thể, lại đều là đủ để bọn hắn chấn kinh, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần, giờ khắc này, ba ngày tất cả mọi người đều đang lặng lặng mà nhìn kia tử sắc bảng danh sách. Bọn hắn tại từng chữ đọc, đọc một lần lại một lần, sợ nhìn để lọt một chữ thể. Trong mắt của bọn họ từ đầu đến cuối đều là trừng mắt, cái cổ cũng đang điên cuồng ngọ ngậy. Giờ khắc này đối với bọn hắn tới nói, thế giới là an tĩnh, nhưng cũng là đình thai nhức óc. Chương 386. Đoạn Kiếm Sơn đối ngoại nhận người. Chương 386. Đoạn Kiếm Sơn đối ngoại nhận người. Thẳng đến kia màu đỏ cực quang khởi tận, kia tử sắc gần vào trời cao, ánh trăng một lần nữa ra bạch, tinh quang lần nữa bắt mắt. Tầm mắt của mọi người vẫn như cũ chưa từng thu hồi. Nát 11 vòng, là có ý gì, không phải chỉ có vòng 10 sao? 21 trượng, mới vừa vào thiên tiên cảnh, pháp tướng 21 trượng, đây là dạng gì khái niệm? Cùng đế giả giao chiến, 10 chiêu bất tử, còn có thể đánh rơi đế giả, hắn thật là cái đồ biến thái. Không phải thế giới này quá điên cuồng chỉ là táng. Cực đạo chi địa, đại hắc cùng thanh phong như thường ngày thường lấy trăng sáng, đồng dạng đem một màn này thu hết vào mắt. Con hàng này, so ta mới nhiều, ngươi nói nếu là hắn gọi Diệp Táng có thể hay không càng tốt hơn một chút. Ngươi đoán? Ứng Trường Nhạc đồng dạng nhìn xem mới một màn kia, trong mắt hiện ra kiên định ánh sáng, không nghĩ tới, ngươi có thể như vậy lóa mắt, xem ra, ta muốn càng cố gắng mới được. Một đêm này, đối với ba ngày người mà nói là rung động, Táng chi danh cũng lần nữa ba ngày biết rõ. Sau đó không lâu, liên quan tới ngày đó hết thảy liền lưu truyền tại mỗi một cái phố lớn ngõ nhỏ. Thế nhân đều biết, Táng đã từng mở ra 11 tiên hoàn, càng là nát 11 vòng, ngưng tụ ra thực thể pháp tướng, cùng đế giả chiến mà không bại. Đương nhiên liên quan tới hắn bắt cóc Tống Tiền thập đại tiên môn cùng Thiên Đình sự tình cũng mọi người đều biết. Đối với cái này Thiên Đình trưởng lão Đường nhức đầu không thôi. Lâm thời tổ chức hội nghị khẩn cấp, nghĩ nhằm vào Đoạn Kiếm Sơn làm ra ứng đối chính sách. Có người kiên trì tiếp tục tăng binh, tiếp tục chấp hành vây khốn phong tỏa kế hoạch, đem Thiên Tự Doanh cũng cho phái quá khứ. Có người lại cho rằng, thuận theo tự nhiên đi, chỉ cần Táng không chủ động hành động, bọn hắn liền bất động chờ đợi tiên chủ trở về. Hai thái cực phe phái cũng theo đó sự tình triển khai kịch liệt biện luận, bất quá đến cuối cùng vẫn không có tranh luận ra một kết quả tới. Thiên Đình tự nhiên cũng không có tiến một bước hành động. Bây giờ Thiên Đình tiên chủ không tại, đại trưởng lão chủ sự, đối với rất nhiều chuyện đều là bảo trì trung lập thái độ, cho nên Thiên Đình giờ phút này cũng coi là rắn mất đầu, đều có các tiểu tâm tư. Về phần thập đại tiên môn, bọn hắn là thật được chôn cất cho chính phủ, trở về liền khuyên bảo tông môn đệ tử về sau gặp được Đoạn Kiếm Sơn, đi vòng qua. Bọn hắn là thật không muốn tại bị hố chôn, bọn hắn cũng thấy rõ, cùng Táng đúng lập, không chiếm được chỗ tốt gì, thà rằng như vậy, còn không bằng nhất tiếu mận ân cửu, miễn cho tại ra cái gì yêu thiếu thân. Rất nhanh Đoạn Kiếm Sơn nhận người tin tức, cũng tại ngắn ngủi một tháng thời gian truyền khắp ba ngày, tam giới thiên chi người đều biết, chỉ cần gia nhập Đoạn Kiếm Sơn, liền có thể đạt được một thanh thiên thần binh cùng đỉnh cấp đan dược sự tình. Chỉ cần dụ hoặc đủ lớn, liền sẽ có người bí quá hóa liệu. Mà lại trải qua sự kiện lần này, Đoạn Kiếm Sơn tại ba ngày tiếp tục gặp may, tuần tự trong một tháng, thiên đình tại Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài tuần tự vẫn lạc 4 tên đế giả. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa Đoạn Kiếm Sơn thực lực rất mạnh, mà xem như kiếm chủ Táng Thiên Phú có 102 cổ kim. Có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, một người độc lĩnh phong tao, trong tương lai khẳng định là chúa tể một phương. Như vậy Đoạn Kiếm Sơn liền tương lai đều có thể. Vô luận là vì tiên đồ, vẫn là lợi ích, mọi người cảm thấy, nhập Đoạn Kiếm Sơn đều là lựa chọn tốt. Thế là vô số người trong lúc nhất thời tranh nhau hướng chi. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài, dòng người nối liền không dứt. Rất nhiều người đều mộ danh mà đến, muốn nhập bọn. Hiệu quả như vậy cũng tại Diệp Đình mộ trong dự liệu. Cho nên Đoạn Kiếm Sơn đối với việc này cũng không có ứng đối quá mức vội vàng cái gì, ngược lại còn phải tâm ứng tay. Đối với dạng này sự tình, chữ sát doanh mở một con mắt nhắm một con mắt, cách hoàn toàn làm phản cũng liền chỉ là trên lệnh một cái tuyên bố, bởi vì tại chữ sát trong doanh bộ, mọi người nhất trí cảm thấy, đi theo Táng hôn mới là có tiền đồ nhất. Mà lại lương tựa Đoạn Kiếm Sơn, bọn hắn là một điểm áp lực tâm lý đều không có, người thiên đình nếu là vẻ mặt, bắt bọn hắn cũng không có cách, hướng Đoạn Kiếm Sơn vừa trốn, yêu ai ai. Cho nên mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không tuyên bố làm phản, cũng không kiếm sống. Thậm chí bọn hắn còn tại Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài trên đại đạo mở một nhà đại khách sạn, chuyên môn cung cấp lui tới Đoạn Kiếm Sơn nhận lời mời người ở lại nghỉ ngơi. Khách sạn trước cửa còn dựng lên một cái cực lớn bảng hiệu, trên đó viết Đoạn Kiếm Sơn thông báo tuyển dụng cơ sở điều kiện. Thứ nhất, phàm tiên đế cường giả nhập Đoạn Kiếm Sơn người, thông qua khảo nghiệm, trực tiếp để cho tiên đế tinh huyết ba dọn. Thứ hai, phàm tiên vương cường giả nhập Đoạn Kiếm Sơn người, thông qua khảo nghiệm, trực tiếp cấp cho tiên đế tinh huyết một dọn. Thứ ba, còn lại cảnh giới hết thảy bình đẳng, thông qua khảo hạch, tiếp nhưng nhận lấy thiên thần binh một thanh. Phúc lợi, một, phàm nhập Đoạn Kiếm Sơn người, liền có thể hưởng thụ Đoạn Kiếm Sơn phúc lợi, công pháp 3600 loại tùy ý tuyển, hai phàm nhập Đoạn Kiếm Sơn người, mỗi tháng nhưng nhận lấy linh thạch 100, thụ thương chờ Đoạn Kiếm Sơn thanh lý. Ba phàm nhập Đoạn Kiếm Sơn người, liền có thể thu hoạch được Đoạn Kiếm Sơn vĩnh cửu quyền cư ngụ, nếu là ngoại ý muốn nổi lên hoặc là chiến tử, người nhà thụ Đoạn Kiếm Sơn vĩnh thế cung cấp nuôi dưỡng. 4. Lít nha lít nhít tổng cộng liệt 12 hạng, sức hấp dẫn không thể làm không lớn. Dạng này cường độ tại trường hạ, đây chính là tương đương với cho nhân viên mua năm hiểm một kim lương cao xí nghiệp. Liền cái này phúc lợi lãnh ngộ, ai nhìn ai không mơ hồ. Tại tông môn khác, chết trận cũng liền chết trận, tại cái này Đoạn Kiếm Sơn, người ta quản ngươi dưỡng lao không nói, còn phụ trách chiếu cố người nhà. Mà lại phía trên này còn biết, cổ vũ tông môn nội bộ đệ tử ở giữa kết hợp đạo lữ. Đây là phi thường nhân tính hóa. chỉ có thể nói nhìn như thường thường không có gì lạ một đợt thao tác, nhưng là đặt ở tam giới trời đơn giản chính là vương nổ. Người ta vô luận là nhập tông phúc lợi vẫn là đến tiếp sau tài nguyên, đều là tương đương bán nổ. Đương nhiên đây cũng là có phong hiểm, dù sao gia nhập Đoạn Kiếm Sơn liền mang ý nghĩa muốn cùng Thiên Đình là địch. Nhưng là cái này không có cách nào ngăn cản mọi người muốn gia nhập Đoạn Kiếm Sơn nhiệt tình, nói thế nào cũng có đại trận tại, ma tôn đều không còn cách nào khác, lại có cái gì tốt sợ. Bất quá nha, phúc lợi tốt là một chuyện, đối với đệ tử sàng chọn, Diệp Đình Mộ là muốn làm nghiêm ngặt, căn cứ thả thiếu không đủ tiêu chuẩn, hạn chế định nghiêm ngặt khảo nghiệm cửa ải. Đầu tiên chính là trí tuệ, sừng sững, dũng khí, quyết tâm, định lực khảo nghiệm, hắn lắc lư hắc bạch phối hợp mình, lợi dụng một kiện đỉnh cấp thần binh, mở ra một cái nhỏ đầu tiên. Lại kết hợp tiên sơn chi hành đạt được cảm ngộ cùng tâm đắc, chế tạo một cái cùng loại với tiên sơn khảo hạch. Đây là cửa thứ nhất, chỉ có thành công thông qua cửa thứ nhất người, mới lại cơ hội tiến vào Đoạn Kiếm Sơn, nếu không ngươi chỉ có thể nhìn Đoạn Kiếm Sơn lực bất tòng tâm. Cửa này, hắn sai khiến Bách Lý Thiên Thu cùng Đỗ Thiên là âm trách người. Thông qua cửa thứ nhất, liền sẽ tiến vào cửa thứ hai, cửa này thì là một cái chính trị xét duyệt. Đối ứng mời người sách một vài vấn đề, làm một cái điều tra, đến lúc này là vì phòng ngừa phẩm hạnh không tốt, đạo đức bại hoại ra hỏa đục nước béo cò, bại hoại Đoạn Kiếm Sơn thanh danh, thứ hai mà chính là sợ Thiên Đình cùng thập đại tiên môn phái nội ứng đến ẩn nút Đoạn Kiếm Sơn. Điểm ấy rất trọng yếu, hiểu đều hiểu. Cho nên cửa này cũng rất trọng yếu, Diệp Đình Mộ để đối thập đại tiên môn cùng Thiên Đình cừu hận sâu nhất, cùng Đoạn Kiếm Sơn nghiêm túc nhất Bách Lý Kiếm Hàn đến phụ trách. Chương 387. Nhận người quá trình chương 387, nhận người quá trình. Nếu như ngươi may mắn thông qua thứ nhất, thứ hai quan, như vậy thì sẽ đến cửa thứ ba, nơi này Diệp Đình Mộ liền sẽ tự mình chờ đợi ngươi. Mượn cố này tình thế, Diệp Đình Mộ chỉ cấp 1000 cái danh ngạch, cũng chính là nhiều nhất chỉ thông báo tuyển dụng 1000 người, về sau hàng năm hoặc là nào đó đoạn thời gian lại thông báo tuyển dụng một bộ phận. Hắn là tính toán như vậy. Lúc này cửa thứ nhất bên trong, đại đa số người trực tiếp bị đào thải, không chiến thắng được tâm ma của mình, là không cách nào gia nhập Đoạn Kiếm Sơn. Tương lai Đoạn Kiếm Sơn chính là mình tiến quân vĩnh hằng tiên vực, bao trùm giới biển đệ nhất chiến lực, cho nên Diệp Đình Mộ đối với tuyển nhận đệ tử ký thác rất lớn kỳ vọng. Tự nhiên cũng liền muốn cho rất cao yêu cầu. Ai, ta còn kém nhất đại điểm. Làm sao ngươi cũng bị đào thải sao huynh đệ? Cũng không phải, liền muội tử kia quá mẹ nó chân thật, ta thực sự nhịn không được. Đừng nói nữa, ta cũng là đưa tại nơi đó, ngươi nói một cái coi như xong, ba cái, ta lấy cái gì cự tuyệt? Quá khó khăn, 100 cái thông quan một cái đều không có, cái này Đoạn Kiếm Sơn phúc lợi là không sai, thế nhưng là cái này tỷ lệ đào thải cũng quá khoa trương đi. Thông qua cửa thứ nhất một số người, đi tới cửa thứ hai, rất nhiều người lại lần nữa bị soát xuống dưới, lý do hoặc là đáy lòng hắc ám, hoặc là chính là cùng Thiên Đình có liên quan. Trong này Bách Lý Kiếm Hàn thật đúng là tìm được thập đại tiên môn phái tới nội ứng, kết quả có thể nghĩ, trực tiếp bị ném ra ngoài, đừng ném ta ra ngoài, tin tưởng ta, ta là thật tâm tìm tới thành, tin tưởng ta à. Con người của ta bình học giỏi nhiều mặt, một điểm thói quen xấu đều không có, tin ta. Ta thế nhưng là tiên vương, ngươi có lầm hay không, ta thích đánh bạc làm sao vậy? So với hai cửa trước, có thể đi vào cửa thứ ba người, liền tương đối rất ít nhiều, trên cơ bản 1000 người bên trong, có thể đi đến bước này cũng chỉ có một người thôi. Trình độ nào đó nói, có thể đi đến người nơi này, có lẽ không mạnh, nhưng là tâm tính cũng tốt, phẩm hạnh cũng được đều là đỉnh cấp. Đối với Diệp Đình Mộ tới nói, hắn nhìn chúng chính là một người tương lai tiềm lực, cùng tương lai có khả năng đạt tới độ cao. Bởi vì hắn có đầy đủ thời gian đi cùng bọn họ trưởng thành. Hắn không thiếu thời gian, cách lên trời còn có hơn 900 năm, cách dự tính giới hải chi kiếp cũng còn có vài năm, cho nên thời gian chưa hề cũng không phải là vấn đề. Hắn chỉ nhìn bên trong tương lai hồi báo. Lúc này cầm kiếm trong đường, Diệp Đình Mộ cùng Bách Lý Nhu Bách Lý Mục xếp thành một hàng, ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở chỗ đó. Đại sư Minh, đại sư tỷ, các ngươi nhìn kỹ, ta chỉ biểu thị một lần, về sau việc này liền muốn giao cho các ngươi. Hai người chăm chú gật đầu. Được rồi, không có vấn đề. Nghe vậy Diệp Đình Mộ đối bên ngoài hô, để cho người ta vào đi. Rất nhanh một cái nhìn xem chỉ có 16 tuổi thiếu niên đi đến, thiếu niên mặc phổ thông, nhìn xem thường thường không có gì lạ, một đôi mắt to lại là phá lệ hắc. Hắn bước đi vào trong hành lang, đem thân thể thẳng tắp. Diệp Đình Mộ ánh mắt ở trên người hắn vừa đi vừa về đảo qua, sau đó trầm giọng mở miệng. Tính danh: Hứa Thiên. Tuổi tác: 16 tuổi. Giới tính: Bách Lý Mục cùng Bách Lý Nhu hít sâu một hơi, khỏe miệng giật một cái. Thiếu niên một mặt mê mang, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Ngạch, ta dáng dấp không rõ ràng sao? Diệp Đình Mộ ho nhẹ một chút cũng họng, đây là quá trình, xin phối hợp. Thiếu niên không có ở xoắn xuýt, trở về một chữ: Nam. Diệp Đình Mộ buông xuống bút, bàn tay ngón tay giao nhau, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên, rất nghiêm túc hỏi một câu. Nói một câu: Vì cái gì muốn gia nhập chúng ta Đoạn Kiếm Sơn? Thiếu niên trầm âm, ngẩng đầu nhìn trời, vì thơ cùng phương xa, vì hòa bình thế giới. Nói tiếng người: Ngạch. Bởi vì các ngươi cho nhiều lắm. Diệp Đình Mộ hỏi lại: Nói một chút giấc mộng của ngươi. Thiếu niên không cần nghĩ ngợi, cầm nắm đấm, trang nghiêm nói ra: Trở thành thiên hạ đệ nhất. Nghe vậy, Diệp Đình Mộ nhíu mày, giấc mộng này không được, đổi một chút, đổi thành thiên hạ đệ nhị a. Thiếu niên Hứa Thiên cũng hiểu, nhỏ giọng hỏi: Vì cái gì? Diệp Đình Mộ khẽ miệng khẽ nhếch, mang theo một vòng tiếng nào, nói: Bởi vì ta mới là thiên hạ đệ nhất. Nha. Tốt a. Hắn khép lại ghi chép ở. Chúc mừng ngươi, thông qua được khảo hạch. Bách Lý Mục ngộng, Bách Lý Nhu cũng ngộng, thiếu niên kia đồng dạng ngây ra một lúc. Cái này không có. Mà Diệp Đình Mộ tiếng nói lại tiếp tục vang lên. Gia nhập Đoạn Kiếm Sơn, có thể tùy ý tuyển một thanh thiên thần binh vũ khí, một viên đỉnh cấp đan dược, còn có thể từ 3600 loại công pháp bên trong tùy ý chọn lựa một loại, mỗi một loại công pháp đều có thể chèo chống ngươi tu luyện tới tiên đế chi cảnh, về sau ngươi mỗi tháng còn có thể đạt được 100 linh thạch, cùng tất cả đoạn kiếm sơn phúc lợi. Chúng ta bây giờ ít người, tương lai tiến bộ không gian rất lớn, theo tu vi của ngươi đề cao, phúc lợi cũng sẽ đuổi theo, tiền đồ vô lượng. Nhưng là, đồng dạng trong tương lai ngươi cũng đem cùng đoạn kiếm sơn cùng tồn vong, vì chúng ta đoạn kiếm sơn xưng bá thiên hạ đại nghiệp đi cố gắng, cho nên ngươi nguyện ý gia nhập đoạn kiếm sơn, cùng ta cùng một chỗ, xưng bá thiên hạ, quét ngang chư thiên sao? Hứa Thiên không chần chờ chút nào, ta nguyện ý, ta quá nguyện ý. Diệp Đình Mộ vui mừng nhẹ gật đầu, tốt, ta nhớ kỹ, tiểu hòa tử, ngươi rất có tiền đồ, về phía sau chọn lựa công pháp và vũ khí đi, ta tin tưởng, ngươi chính là tương lai như bức nhất tồn tại. Hứa Thiên hốt hoảng, luôn cảm giác có chút không chân thực, bởi vì so sánh hai cửa trước, cửa này quả thực là đơn giản không thể quá đơn giản. Luôn cảm giác hạnh phúc tới có chút xử trí không kịp đề phòng. Vậy ta thật đi lấy. Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối mang theo một vòng nụ cười hòa ái. Đi thôi. Đợi cho Hứa Thiên sau khi đi, Bách Lý Nhu cùng Bách Lý Mục trừng mắt châu nhìn xem mình tiểu sư đệ. Cái này không có. Không có a. Này lại sẽ không quá không nghiêm cẩn, cảm giác đơn giản quá phận a. Diệp Đình Mộ chăm chú trả lời, làm sao lại, ta đều hỏi hắn mộng từng rồi, trong này học vấn rất lớn, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, vừa mới ta hỏi một câu cuối cùng là trọng điểm, phải nhớ xuống tới. Hai người im lặng, trợn trắng mắt. Được thôi. Kỳ thật cái này cửa thứ ba chính là đi cái hình thức, cũng chính là nhập chức trước sau cùng xác nhận, tương đương cùng hiện đại ngươi ký lao động hợp đồng thời điểm, sớm tại kể cho ngươi một lần công ty phúc lợi, cùng công ty tương lai cùng tiền cảnh. Dù sao có thể đi đến bước này người, kỳ thật đã gần đến là thông qua khảo nghiệm. Cho nên tự nhiên là đơn giản. Đương nhiên dạng này thao tác, Bách Lý Mục bọn hắn là vĩnh viễn cũng không thể lý giải. Trước hết để cho ngươi ăn no, tại cho ngươi bánh vẽ, đây chính là cấp cao thao tác, để ngươi tương lai khăng khăng một mực cho công ty làm việc. Cho nên Diệp Đình Mộ có thể nói là dụng tâm lương khổ, hắn đứng dậy nói ra, "Tốt, tiếp xuống liền giao cho sư huynh sư tỷ, ta muốn đi tu luyện, gánh nặng đường xa à, ta làm kiếm chủ, áp lực rất lớn." Nói xong hắn trực tiếp liền đi. Sự thật cũng đúng như Diệp Đình Mộ lời nói. Đương Hứa Thiên từ hơn ngàn trôi thiên thần binh bên trong chọn lựa ra mình ngưỡng mộ trong lòng vũ khí về sau, lại lấy được một đạo chế phục cùng một viên đan dược, càng là chọn lựa một bộ thuộc về mình công pháp. Khi hắn đi ra đến một khắc này, hắn nhìn xem trong tay đồ vật, ánh mắt thay đổi hoàn toàn, trở nên kiên định dị thường. Đời này liền xem như để cho ta vì đoạn kiếm sơn đi chết, lão tử Hứa Thiên cũng nhận. Không nói trước thiên thần binh, coi như đương kia một bộ công pháp, nếu là tại thập đại tiên môn cũng là đỉnh cấp tồn tại, tuyệt đối không phải phổ thông đệ tử có thể học được. Thế nhưng là đoạn kiếm sơn dạng này công pháp, có 3600 loại, tùy ý chọn, tùy ý nhìn. Điều này có ý vị gì? Chỉ có người tu hành trong lòng mình rõ ràng bất kỳ cái gì một loại đặt ở bên ngoài, đủ để cho người đánh đầu rơi máu chảy. Những này đều là từ quyển kia dáng vẽ trụ tu luyện cơ sở bách khoa toàn thư bên trong biến hóa ra, tu luyện làm ít công to. Đây cũng là vì sao Diệp Đình Mộ một mực nói, đây mới là Tô Trường Ca để lại cho hắn quý báu nhất tài phú. Chương 388. Thời gian cực nhanh chương 388, thời gian cực nhanh. Tốn thời gian 3 tháng, đoạn kiếm sơn tuyển nhận ngàn người. Trật tự thành lập, một mảnh vui vẻ phồn vinh, thiên đình lạ thường yên tĩnh, cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Theo nhận người kết thúc, liên quan tới đoạn kiếm sơn sự tình cũng tại nhân giới trời chậm rãi cởi tận nhiệt độ. Diệp Thất Thất tiếp tục ngộ đạo bên trong, đối với cái này Diệp Đình Mộ cũng không có quá mức lo lắng, làm giới linh ba hồn một trong, trong sự nhận thức của hắn, Diệp Thất Thất cố gắng sẽ cùng Quan Kỳ, ngộ đạo trăm năm trực tiếp một ngày nhập đại đế cũng không nhất định. Hắn cũng tại thiên tiên cảnh bên trong dần dần từng bước đi đến. Hắn đem trong tông sự vụ giao cho Bách Lý Mục cùng Bách Lý Nhu bọn người, một lòng tu hành. Đoạn kiếm sơn cũng định ra 10 năm đối ngoại thông báo tuyển dụng một lần phương châm. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Nhoáng một cái trăm năm lấy qua, Diệp Đình Mộ chạm đến Tiên Vương chi cảnh hàng rào. Nhưng là hắn nhưng lại không gấp đột phá, mà là tiếp tục tìm lấy Thiên Tiên chi cảnh cực hạn. Lúc này Đoạn Kiếm Sơn đã có đệ tử 3000, sơn giã chi địa đỉnh lầu các vũ, tiếng chuông vĩnh dài. Bích giã trời cao, ánh nắng chiều đỏ lướt qua. Ngoài núi phế tích bởi vì trăm năm không chiến đoạn, cũng biến thành xanh um tươi tốt, thương thiên đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cả nhân giới trời, an ý tiến vào ngưng chiến kỳ, thiên đình cũng hoàn toàn đối tại Đoạn Kiếm Sơn làm như không thấy, bọn hắn đều đang đợi lấy tiên chủ trở về. Lại hơn trăm năm, Diệp Đình Mộ tại vô tận trong hư vô đi tới Thiên Tiên cảnh cực hạn. Tại tháng 8 giữa hè, dẫn động tiên đạo cửu trọng thiên lôi. Lần này hắn cũng không có chạm thiên lôi, mà là toàn bộ hấp thu lôi đỉnh chi lực, gia trì tự thân. Sinh sinh thôn phệ cửu trọng lôi, thành cửu tiên vương chi cảnh, tái tạo kỳ tích, chấn kinh thế nhân. Thành công giải tỏa hoang cổ bất hủ thể đệ tam trọng chất hạo, trái xương đùi cường hóa, lĩnh ngộ ra thứ ba cổ thần kỹ, đạp nhật. Thời gian một cái chớp mắt, lại qua 300 năm, Đoạn Kiếm Sơn nhân số đi vào 10000 người. Tại dáng vẻ trụ tu luyện bách khoa toàn thư gia trì dưới, bọn hắn phá cảnh tốc độ cực nhanh. Toàn bộ Đoạn Kiếm Sơn bây giờ có tiên vương hơn 300 người, những người còn lại cũng là thiên tiên, phá vỡ tiên vương chỉ là vấn đề thời gian. Bách Lý Tiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn, Đỗ Thiên bọn người tuần tự phá cảnh. Bách Lý Mục vẫn như cũ dừng lại tại tiên vương cảnh đỉnh phong, chậm chạp không thể phá mở cái kia đạo hàng rào. Bách Lý Nhu thì đi vào tiên vương hậu kỳ. Một năm này, Đoạn Kiếm Sơn lần nữa phong sơn, đình chỉ đối ngoại chiêu thu đệ tử, không ra mắt tục, toàn lực tu luyện phá cảnh. Diệp Thất Thất vẫn như cũ chưa từng tỉnh lại. Một năm này, Diệp Đình Mộ đụng vào tiên đế hàng rào. Lĩnh ngộ đại đạo chi lực, nhưng là hắn đồng dạng cũng không có lựa chọn phá cảnh, hắn muốn đi truy tìm tiên vương cảnh cực hạn đại đạo chi lực, sau đó thông qua ngộ tự quyết lĩnh ngộ đỉnh cấp chư thiên pháp tướng. Cái này một cái quá trình, hắn cũng không có quá mức sốt ruột, mà là tiến hành theo chất lượng. Hắn từng tại tiên sơn không gian ảo bên trong, vượt qua cực kỳ khô khan một vạn năm, tâm tính sớm đã không có chút rung động nào, bình tĩnh như nước. Theo Diệp Đình Mộ đạt tới tiên vương cảnh đỉnh phong, thiên đình hạ lệnh rút về chữa sát doanh. Đến tận đây đối với đoạn kiếm sơn dài đến 2 vạn năm phong tỏa, cuối cùng hạ màn kết thúc. Nhắc tới cũng buồn cười, thiên đình không cô lập núi lại, chính đoạn kiếm sơn lại cô lập núi lại. Lại qua 100 năm, huyết hồng sắc giới thư rủ xuống chân trời. Giới thư tiên đế bảng tổng quyền. Tháng chạp trời đông giá rét, gió bấp như lao, ma giới trời trọng lâu cát, Diệp Phong Hòa dẫn tầng 12 lôi mà phá cảnh, nhập chủ tiên đế chi vị, tại trọng lâu các bên ngoài, vạn dặm cánh đồng tuyết, xuất đao, lấy lực lượng một người, chiến ma giới 5 đại đế, toàn thắng. Giới thư thu nhận sử dụng, Diệp Phong Hòa nhập giới thư tiên đế tổng quyền 18 danh sách. Phong Hòa tận lên, đến thương tiên trợ. Lúc chấn động 3 ngày, liên quan tới Diệp Phong Hòa đến từ hạ giới là trước 3 cự đầu ma tôn chuyển thế sự tình, cũng dần dần mọi người đều biết. Ma giới trời càng là phát sinh náo động lớn, mới cũ ma tôn đại chiến đã không xa vậy. Thiên đình nội bộ lâm vào khủng hoảng. Năm sau 3 tháng, nhân giới tiên nhất ngày ở giữa, màu đỏ cực quang, song bảng giữa trời. Lóa mắt dị thường, thời gian qua đi gần ngàn năm, nhân giới trời lần nữa sinh ra mới đế giả, hơn nữa còn là một lần 2 người. Giới thư tiên bảng nhân quyền. Ngày 15 tháng 3, hoa đào khắp núi như biển, Diệp Thanh Phong tại cực đạo phong dẫn thập nhị trọng đại đạo lôi tiếp, phá cảnh tiên đế, thành tựu đại đạo. Giới thư biến động, nhân giới tiên đế giả dư 135 người. Hoa từ hoa hướng dương tự khai, người từ hướng ấm thanh phong tới. Giới thư tiên đế nhân bảng. Cũng là ngày 15 tháng 3, gió xuân chậm chậm, Lưu Bá Thiên bước Diệp Thanh Phong về sau, cũng dẫn đại đạo lôi kiếp thập nhị trọng, nhập tiên đế chi cảnh. Giới thư biến động, nhân giới tiên đế giả dư 136 người. Ta có một quyền, châu được trời. Hai đạo cực quang bắt mắt, phá vỡ thương khung. Diệp Đình Mộ đứng tại đỉnh núi, ngựa đầu nhìn đến, xốc xếch sợi tóc múa may theo gió, gương mặt kia không tại tuổi nhỏ, mà là vải lấy có chút gốc râu cằm, một đôi tròng mắt càng thêm thâm thúy. Khoe miệng của hắn là vui mừng, là đã lâu cương triều. Hai tên tiểu tử thúi này, vẫn được, không có như vậy mất mặt. Phong Hòa, Thanh Phong, Đại Hắc, tuần tự nhập đế, hắn là vừa mừng vừa sợ. Chỉ ít hắn có thể xác định, 3 người đều không có chuyện, đều bình yên vô sự, cái này đủ. Tính toán thời gian một chút, nhập 3 ngày đã qua 5-700, cách lên trời chi kiếp còn có 300 năm. Xem ra, ta cũng phải bắt gấp thời gian, cũng phải nỗ lực. Thanh Phong nhập đế, 10 tiên môn bối rối bất an, đạo môn càng là tiến vào chuẩn bị chiến đấu truyền thái, thiên đình tiếp tục tăng binh, thập nhị trưởng lao tê xuất, 3 đại doanh lấy thứ 6, binh vây cực đạo phong. Đạo tông đồng dạng xuất động đế giả 2 người, tiến về cực đạo phong bên ngoài. Đến tận đây cực đạo phong bên ngoài tổng cộng có đế giả 20 người. Chỉ là vì phòng ngừa Thanh Phong giết ra, cũng coi là cho đủ mặt mũi. Lăng Vạn Hướng vẫn không có động tĩnh, thiên đình nội bộ lo lắng càng sâu, có người suy đoán Lăng Vạn Hướng đã không trở lại, bởi vì sợ, cũng có người suy đoán hắn đã chết tại giới trong biển. Bất quá những này chỉ là suy đoán. Nhưng là 3 ngày chi điệu lại là cuồn cuộn sóng ngầm, bất quá nhưng cũng lạ thường bình thản. Mọi người đều biết, đây chỉ là trước bao táp yên tĩnh, một trận đại chiến đang nổi lên, không có người sẽ hoài nghi, đã từng tam cự đầu, tuần tự nhập đế, thế giới này còn có thể hòa bình. Ma tôn, đạo tổ chuyển thế nhập đế, xem ra thiên đình không dễ chịu lắm. Đâu chỉ thiên đình, thập đại tiên môn cùng ma giới trời cũng chạy không được. Xác thực, ngược lại là đoạn kiếm sơn yên tĩnh. Ta nhìn chưa hẳn, đoạn kiếm sơn cùng đạo tổ quan hệ hiểu được đều hiểu, ta tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ cùng một chỗ kiếm chỉ thiên đình. Ta nghe nói ứng trường nhạc đã nhập đại đế, trọng minh cũng sắp, liền ngay cả hạ lăng không cũng không bao lâu, làm sao ưu tú nhất táng còn không có nhập đế à? Người thao lòng này, táng là trong bọn họ mạnh nhất, năm đó thiên tiên nhưng cùng đế giả qua 10 chiều, bây giờ tiên vương cảnh, chạm đại đế đều là dễ dàng, hắn nhập không vào đế có khác nhau sao? Ta nghe người ta nói, táng muốn đi một đầu cực hạn con đường, hắn đã sớm sờ đến tiên vương cảnh hàng rào, chỉ là một mực chưa dẫn lôi kiếp thôi. Thật chớ mong, táng nhập đại đế, chư thiên chiếu rọi vào cái ngày đó, ta tin tưởng, tràng diện kia nhất định rất hùng vĩ đi. Thiên đình đã gần đến phái người nhập giới biển, tìm kiếm tiên chủ đi, nếu là tiên chủ tại không trở lại, táng nhập đế giả ngày, rất có thể chính là thiên đình lạc bại thời điểm a. Chương 389. Cái cô nương kia lại xuất hiện. Chương 389. Cái cô nương kia lại xuất hiện. Lại qua 100 năm, giới thư lần nữa rủ xuống, hạ lăng không nhập đế, qua mấy ngày, con hàng này còn cố ý tới một chuyến đoạn kiếm sơn bên ngoài đắc ý một vòng. Triệu hắn chư thiên pháp tướng, Diệp Đình Mộ mặc kệ hắn, bất quá lại bị Hắc Bạch 3 chiêu trực tiếp đánh bay, xám xịt trở về quê quán. Thanh đoạn kiếm sơn để tại câu chuyện trò cười. 10 năm sau, một cái tại tam giới trời hoàn toàn xa lạ danh tự rủ xuống 3 ngày, để thế nhân xôn xao, lần nữa chấn động. Giới thư tiên bảng nhân quyền. Mùng 9 tháng 9, lên cao trông về phía xa, thủy trạch chi địa, ra một nữ tử, không thấy lôi kiếp hàng, lại diễn đại đạo thể, vô kiếp mà thành đại đế chi vị, vô kiếp mà hóa chư thiên. Tên là Đông Phương Khánh Trúc. Giới thư biến động, tiên đế bảng nhân quyền, có đế giả 138 người. Thiên địa chi sủng nhi, vô kiếp hóa đại đạo, vạn bên trong chi không một, phương đông kỳ nữ. Tam giới xôn xao, vô kiếp nhập đại đế, chưa từng nghe thấy, Đông Phương Khánh Trúc 4 chữ, càng là chưa hề nghe thấy. Trước lúc này, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe qua, có một người như thế tồn tại. Tên của nàng một khi hiện thế, liền kinh diễm thế nhân. Vô số thế lực bắt đầu tìm kiếm nàng, đều muốn đem nó mời chào nhập giới trướng. Lại là không chỗ tìm nặc, có người thì nhớ tới mấy trăm năm trước thiên tinh rơi xuống đất, nhao nhao suy đoán, cái kia thiên tinh khả năng chính là cái này cô nương. Nhìn xem bích dã trời cao, Diệp Đình Mộ không có chút rung động nào, tâm bắt đầu ra tăng tốc độ nhảy lên chút. Thiếu nữ kia bộ dáng cũng lần nữa hiện não hải, lần đầu quen biết, gian kia miếu hoang. Ngươi như mạnh khỏe, chính là trời nắng, ngươi không có việc gì, thật quá tốt rồi. Lên ba ngày, hắn đối với mấy người vẫn luôn có âm thầm chú ý, Thanh Phong cùng Phong Hòa ở nơi nào, trong lòng của hắn đều rất rõ ràng, thế nhưng là duy chỉ có Đông Phương Khánh Trúc từ đầu đến cuối chưa từng tìm được qua tung tích của nàng. Hôm nay trước tiên hiện trời cao, hắn biết, nàng vẫn còn, hơn nữa còn phá vỡ tiên đế. Hắn không có lại cảm khái, mà là tiếp tục nhắm mắt, thần thức du đạm thiên địa, vượt vọt tinh hải. Còn kém một điểm, kém một chút liền hoàn mỹ. Hắn vẫn không có vội vàng sao động, cho dù thế nhân tuần tự nhập đế, hắn vẫn như cũ không chút hoang mang, hắn muốn chưa hề cũng không phải là đế giả chính quả, hắn muốn là cực hạn, muốn là nguyên trật tự bên ngoài tồn tại. Bởi vì hắn phải đối mặt địch nhân là vũ trụ ý chí, chuyện này gấp không được, cũng dung không được nửa điểm sai lầm cũng không hoàn mỹ. Cho dù hắn rất nhớ bọn hắn, rất muốn hiện tại liền lao ra tìm tới bọn hắn, thế nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, còn không phải thời điểm, nếu như chú định cuối cùng rồi sẽ có thể gặp nhau lần nữa. Kia cần gì phải sốt ruột đâu. Mà tại một mảnh khác địa phương, một cô nương sát kiếm trong tay, ánh mắt buông xuống, mi tâm tử sắc thiểm điện càng phát ra sâu chút, nàng tú lệ trong con ngươi, tổng giống như chứa một người. Chết xạ tại trên lưỡi kiếm, tấm kia xinh đẹp gương mặt bên trên, vẻ u sầu vẫn như cũ. Nếu như ngươi cũng ở trên trời, vậy ngươi nhất định có thể nhìn thấy tên của ta đi, ta cũng vào đế giả. Thời gian đi từ từ, thời gian không từ không chậm. Đoạn kiếm sơn vẫn như cũ là giống nhau ngày xưa, thỉnh thoảng rơi xuống lôi kiếp nói cho ngươi, nơi này giống như mỗi ngày đều có người tại độ kiếp. Tiên vương cảnh cường giả càng phát nhiều, một bằng người, gần như có một nửa đã vào tiên vương cảnh, còn có một nửa khác cũng cách phá cảnh không xa. Thế nhưng là vẫn không có người cuối cùng phá vỡ thiên đế. Đại đạo chi lực lĩnh ngộ chưa hề liền không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá bọn hắn tốc độ tu luyện cũng đã gần phá vỡ 3 ngày ghi chép, cũng đã chứng minh một điểm, bọn hắn sử dụng công pháp mới là thích hợp nhất trường hà tu luyện công pháp. Ngươi nói chúng ta kiếm chủ lúc nào có thể phá vỡ tiên đế chi cảnh? Đỗ Thiên Ngạo nên nói, đây không phải tay cầm đem bóp sao? Như thế nói với các ngươi đi, kiếm chủ nếu không phải truy tìm cực hạn chi đạo, sớm mấy trăm năm chính là tiên đế được không? Hứa Thiên, việc này ta giơ hai tay tán thành, ai phản bác, ta đánh ai. Bách Lý Thiên Thu, ai đu, tiểu Hứa nhẹ nhàng a ngươi. Nói thật, chúng ta kiếm chủ cùng muội muội của hắn thật sự là kỳ nhân a, một cái muốn truy tìm cực hạn đạo, một cái đều ngộ đạo hơn 800 năm, cái này còn không có tỉnh, phá vỡ 3 ngày ngộ đạo dài nhất ghi chép đi đều. Đâu chỉ a, ta đoán chừng tất cả ngộ đạo thời gian cộng lại, đều không có kiếm chủ muội muội lâu. Ta lớn gan suy đoán, đoán chừng tỉnh lại thời điểm, so kiếm chủ còn muốn mãnh. Như vậy sao được, dạng này ta không phải cũng chỉ có thể khi thế giới thứ 3. Không, ngươi chỉ có thể làm thế giới thứ 4, bởi vì thứ 3 là của ta. Tốt, hai người các ngươi đủ rồi, chăm chỉ tu luyện đi, tương lai chúng ta kiếm chủ nhưng là muốn quét ngang 3 ngày, đến lúc đó các ngươi cũng đừng theo không kịp, vậy liền mất mặt. Làm sao có thể, ta hiện tại ta cảm giác cùng đế giả đều có thể qua 2 chiều được không? Một ngày này, Diệp Đình Mộ như thường ngày mở ra hai con ngươi, hít vào một hơi thật sâu. Khoe miệng có chút giơ lên, cuối cùng là bắt lại ngươi. Tốn thời gian mấy trăm năm, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn tại đại đạo bên trong tìm được trật tự bên ngoài đại đạo. Hắn hiện tại chỉ cần dùng ngộ tự quyết đang diễn hóa nghìn lần, đến lúc đó liền có thể phá cảnh, dẫn 12 đại đạo lôi kiếp, thành tựu cuối cùng tiên đế chi vị. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Thất Thất, ngọt ngào gương mặt bên trên vẫn như cũ là nhu hòa khuôn mặt. Thấy được nàng, nàng cuối cùng sẽ không nhịn được nhớ tới Quan Kỳ. Tinh tế đến, Thất Thất là hắn mang qua nhất bất lo bất bề, từ khi kiếm về sau, mình liền ngộ định 3 năm. Tại tỉnh lại, Thất Thất liền 3 tuổi. Về sau đến Đoạn Kiếm Sơn, trực tiếp nuôi thả, tiểu gia hỏa mặc dù tinh lịch, nhưng là cũng sẽ không làm chuyện xấu, tổng thể tới nói là rất bất lo. Về sau 10 tuổi, tiểu gia hỏa kích hoạt linh căn, trực tiếp nội đến, hơn nữa nhìn bộ dạng này, là muốn chạy ngàn năm đi. Cho nên mình căn bản liền không chút quan tâm nàng, bất quá Thất Thất lại là bồi hắn lâu nhất hài tử. Mặc dù không nói lời nào, bất quá nhưng thủy chung tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong. Tính toán thời gian một chút, cách cùng tiệm vô thư thời gian ước định, cùng lên trời thời gian, chỉ có hơn 20 năm. Thời gian của mình xác thực không nhiều lắm, ấn kế hoạch đã định, hắn đã đáp ứng Kinh Hồng, phá cảnh tiên vương liền nếm thử trở về nhìn nàng. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn cải biến chủ ý, bởi vì hắn muốn mang một vài thứ về hạ giới, nhưng là điều kiện tiên quyết là phá vỡ tiên đế cảnh mới có thể làm được, không chỉ có thể để cho mình linh hồn hạ giới, cũng tương tự có thể mang theo đồ vật hạ giới. Mà lại hắn cũng nghĩ chờ mình phá vỡ tiên đế cảnh, tại tiếp các nàng đi lên, dạng này mới là ổn thỏa nhất, nhưng thời điểm, cho dù là thế gian đều là địch, hắn cũng không sợ không phải. Hắn thở dài một tiếng, cũng không biết Kinh Hồng cái này nhất không khiến người ta bất lo tiểu nha đầu thế nào. Hẳn là sẽ không lập gia đình đi. Dứt khoát còn tốt, trước mắt đến xem, thời gian hoàn toàn tới kịp, hắn chỉ cần thời gian mấy năm tới suy đoán, liền có thể phá vỡ tiên đế chi cảnh, sau đó liền có thể đếm thử dùng biện pháp của mình sẽ rách ra một cái thông đạo, đem mình đưa tiên đi. Nhớ hắn khỏe miệng dò dỉ ra một vòng tiêu dung. Đợi ngàn năm, đoàn tụ thời gian giống như đã gần ngay trước mắt. Chờ lấy ta rất nhanh. Chương 390. Đông Phương Vấn Kiếm Tiên Đỉnh, Ma Đạo hai người rời núi. Chương 390. Đông Phương Vấn Kiếm Tiên Đỉnh, Ma Đạo hai người rời núi. Vào đêm, đang cùng Hắc Bạch nói chuyện phiếm Diệp Đình Mộ, gặp một đạo cực quang pha không. Tiên đế bảng lần nữa như thế, một người một chó ngựa đầu nhìn lại, Đoạn Kiếm Sơn người cũng nhao nhao ngừng chân. Lần này thì là ai? Những năm gần đây, nhập tiên đế người tóm lại là có chút nhiều, hồi tưởng tứ đế trước khi vẫn lạc, mấy ngàn năm khó gặp một đế giả. Thế nhưng là gần mấy trăm năm, đương đương nhân giới trời liền có 4 người thành tựu đại đạo chính quả. Cho nên bọn hắn muốn biết, thời gian qua đi trăm năm, lại là người nào hôm nay phá vỡ tiên đế chi cảnh. Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng là hiếu kỳ. Cũng liền tại lúc này, màu đỏ cực quang huyễn hóa thành màu đỏ tươi kiểu chữ. Kia bốn chữ lớn lần nữa kích thích Diệp Đình ánh mắt. Giới thư tiên đế bảng nhân quyển mới đầu tháng 2 xuân, vạn vật khôi phục, Đông Vương Khánh Trúc vấn kiếm tiên đỉnh, một người một kiếm, trực chỉ cửa trước, bại một lần đế giả gió nhẹ, hai bại đế giả trình độ, ba bại đế giả gió lâm quân. Cuối cùng cùng đế giả tư không lệ giao chiến, công sát số canh giờ, cuối cùng không địch lại tiếp bại bị bắt. Mặc dù chiến bại, nhưng thực lực nổi bật, tổng hợp ước định, Đông Phương Khánh Trúc nhập giới thư tiên đế bảng nhân quyển thứ 5. Giới thư thu nhận sử dụng, Đông Phương Khánh Trúc nhập tiên đế bảng tổng quyển 25. Lấy tiên đế trung kỳ chiến đỉnh phong thánh giả tư không lệ, tuy bại nhưng linh. Thật to kiểu chữ, bắt mắt trời cao, rơi vào ba ngày người trong mắt. Hơn 100 năm trước nhập đế Đông Phương Khánh Trúc lần nữa hiện thế thế nhân trước mắt. Vấn kiếm tiên đỉnh, liên tiếp bại đế giả ba người, cuối cùng tiếp bại tư không lệ. Đây là dạng gì thực lực, dạng gì chiến lược rất rõ ràng. Tư không lệ đây chính là nhân giới trời thứ hai, càng là tổng quấn lên 10 tồn tại. Cho dù là thua với dạng này người, nhưng cũng không mất mặt, mà lại giới thư nói, lúc đó Đông Phương Khánh Trúc chỉ là tiên đế trung kỳ. Thật có thể nói là bừa bãi vô danh nhập tiên đế, một trận chiến nhập tổng quyền, nhất chiến kinh thiên hạ. Cái này Đông Phương Khánh Trúc đến cùng là thần thánh phương nào, mạnh như vậy? Ta rất hiếu kỳ, hắn vì sao lại vấn kiếm tiên đỉnh, là cùng tiên đỉnh có thù sao? Không biết, bất quá nhìn ra được, cô nương này quá phận tự tin, xông người ta hổ, nàng là thế nào nghĩ? Cứ việc không thể lý giải, thế nhưng là nàng xác thực rất mạnh, nàng nhập đế giả chưa qua 200 năm, lại có thể nhất cử xông vào tiên đế bảng 5 vị trí đầu, càng là có thể cùng Tư Không Lệ lao ra hỏa kia đánh lâu như vậy, là đủ chứng minh thực lực của nàng. Đáng tiếc dạng này kỳ nữ, nếu là có may mắn gặp mặt một lần, liền tốt. Ngươi nói thiên đình sẽ cầm nàng thế nào? Cô nương này như thế khiêu chiến thiên đình quyền uy, lấy đại trưởng lao tính tình, nếu là nữ tử này thất thời, rất có thể sẽ bị mời chào, nếu là phản kháng lời nói, đoán chừng chính là cái chết rồi, hiểu đều hiểu. Cương giản nếu không thể là bạn, đó chính là địch, đối phó địch nhân, tự nhiên không cần nghi ngờ. Lúc này Diệp Đình Mộ nắm đấm nắm chặt, bóp thẻ thẻ rung động. Hắc Bạch tò mò nhìn hắn, trong mắt mang theo có chút hoảng hốt, hắn rất xác định, trước mắt táng nhất định nhận biết cô nương này, không phải không có khả năng phản ứng lớn như vậy. Đơn giản chính là hồ nháo. Hắn thầm mắng một tiếng. Sau đó nhìn về phía Hắc Bạch, ta phải đi ra ngoài một bận, Đoạn Kiếm Sơn ngươi giúp ta nhìn xem chút. Sống rơi còn không đợi Hắc Bạch đáp lời, hắn liền hóa thành trường hồng mau chóng đuổi theo. Mau nhìn, người kia tựa như là kiếm chủ. Cái gì gọi là giống như, rõ ràng chính là kiếm chủ đây là muốn đi làm sao? Nhìn cái này đảo ngược là muốn đi thiên đình sao? Rất có thể, dù sao kiếm chủ cùng thiên đình quan hệ các ngươi là biết đến, địch nhân của địch nhân đó chính là bằng hữu, ta đoán chừng kiếm chủ là muốn cứu cô nương này. Đỗ Tiên trừng mắt, "Vá, vậy còn chờ gì, nổi trống a, theo kiếm chủ công kích." Bách Lý Kiếm Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Sông cọp lông sông, suốt ngày chỉ biết lên lên lên, các ngươi cứ như vậy xác định, lại nói, liền xem như thật, chúng ta theo sau cũng chỉ là kiếm chủ đồng hữu, yên tâm đi, kiếm chủ có thần quan tài, không có việc gì. Được thôi, đáng tiếc, ta muốn đi. Lúc này Diệp Đình Mộ tốc độ cực nhanh, tràn trọc xê dịch, thỉnh thoảng không có vào hư không, trong mắt của hắn lo lắng vẫn như cũ. Hắn không biết nha đầu ngốc này là thế nào nghĩ, còn vấn kiếm thiên đỉnh, làm sao biến thành đại đế, ngược lại trở nên càng ngốc. Tuyệt đối đừng có việc, không phải toàn bộ thiên đỉnh tất cả đều cho ta chôn cùng. Cùng lúc đó, cơ hồ cùng một thời gian, ma giới trọng lâu bên ngoài, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, đấm ra một quyền, sông núi đều nát. Không tốt, ngăn lại hắn, hắn muốn đi. Phong Hỏa hai mắt tinh hồng, đều cút ngay cho ta, nếu không giết không tha. Ầm ầm. Không ngăn được, nhanh đi nói cho Ma Tôn. Mà nó, làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Nói nhảm, người trước kia thế nhưng là ba ngày cự đầu. Cực đạo phong bên ngoài, một tòa đại trận đột nhiên giáng lâm, bao phủ phương viên trăm dặm chi địa. Thiên đình mười tiên môn người chấn động, ngửa đầu, kinh ngạc nhìn xem cực đạo phong phương hướng. Chuyện gì xảy ra, từ đâu tới trận pháp? Là cực đạo phong, cẩn thận, đạo tổ muốn gây sự tình. Đột nhiên lúc này, kia trong núi vô số lá bùa đột nhiên bay ra. Trong nháy mắt toàn bộ màn trời bên trên, phong vũ lôi điện đan xen, hỏa diễm cùng với sóng lớn, cuồn cuộn mà tới. Chuẩn bị chiến đấu, đạo tổ muốn phá quan, nhanh. Cả đám luôn cuống tay chân, tiếng huyên náo, tiếng kêu to liên tiếp. Cả ta lấy chết, lục đạo luân hồi. Chỉ gặp một cái đạo sĩ cưỡi châu mà tới. Đại hắc giơ thẳng lên trời thét dài. Bỏ họ, rơi xuống đất một quyền ném ra. Cuồng bá như ma quyền. Ầm ầm. Đó, hai người này điên rồi. Nhanh, lên không gian đại trận. Thanh Phong chắp tay trời cao, vung tay lên, vạn phù giữa trời. Ngón tay hắn dương lên, vạn phù đủ đốt. Nghĩ cả ta, các ngươi quên, các ngươi đều mẹ nó là lao tử dạy dỗ, không biết tự lượng sức mình. Đạo tổ thỉnh thần, vạn thần tứ lực, oanh sát nơi đây. Toàn bộ màn trời run rẩy kịch liệt, tòa kia không gian đại trận còn vẫn chưa thành hình, liền trực tiếp bị đánh gãy, đánh nát. Đại địa phía trên, sơn hà tụ nát, bụi mù nổi lên bốn phía, vô số cổ lao thần bí, xa lạ uy áp từ bốn phương tám hướng lao qua. Phong thần chuẩn đấu, ban thưởng ai gió và dặm. Vũ thần ban thưởng lực, mưa rào xối xả. Hỏa thần cho phép, rơi khuynh thiên chi biêm. Na cha thu được, phong hỏa liên thành. Vô số thần minh hạ xuống công kích, trang diện lâm vào hỗn loạn tương mừng, trong chiến trường càng là giống như tu la tràng. Thiên tiên một giây diệt sát, tiên vương hốt hoảng đi đường, tiên đế miễn cưỡng ngăn cản. Không ngăn được. Mà Thanh Phong cùng Đại Hắc thì là thừa dịp loạn phá vỡ trùng điệp vây quanh, hướng phía Thiên đỉnh phương hướng mà đi. "Tiểu tử, còn muốn cản ta?" Đại Hắc hết tốc độ tiến về phía trước, cứu ra đại tàu số 1. "Bỏ họ. Người xem trọng đi, bốn vo khu động hình thức, bọn hắn đuổi không kịp ta." Ha ha. Lúc này đuổi mù thỉnh thoảng, đại đế nhóm chật vật cắn răng. "Làm sao bây giờ? Chạy." còn có thể làm sao, đuổi theo cho ta, chúng ta nhiều người như vậy, ta còn cũng không tin đánh không lại hắn. Chương 391. Thiên đỉnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 391. Thiên đỉnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Báo. Đại trưởng lão, cực đạo phong vạn giảm truyền âm trận truyền đến tin tức, đạo tổ phá quan, hướng thiên đỉnh mà tới. Báo. Ma giới trời truyền đến tin tức, ma tôn đột phá ma tộc chúng đây, hướng thiên đỉnh mà tới. Báo. Đoạn kiếm sơn truyền đến tin tức, táng rời núi, hướng thiên đỉnh mà tới. Nguyên bản vốn nên đã nghỉ ngơi thiên đỉnh, đột nhiên truyền đến ba đạo tin tức. Ban đêm hạ thiên đỉnh trong nháy mắt xuống lại. Thiên đỉnh 36 trọng thiên bên trên, một trận tiếng chuông đột nhiên vang lên. Đông, đông. Chuông vang vang vọng đêm tối, quanh quẩn giữa thiên địa. Vô số người từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn về phía chủ điện, vô số trường hồng càng là thỉnh thoảng từ các trọng thiên buôn ba mà lên, tuôn hướng thiên đỉnh đại điện. Chiến chuông vang biểu thị địch tập, thiên đỉnh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lúc này thiên đỉnh đại đa số người là mê mang, vài vạn năm đến, chưa từng có người dám sờ thiên đỉnh mảy may, bọn hắn thậm chí đã gần đến quên cái này chiến chuông hàm nghĩa. Lúc này chiến chuông vang lên, bọn hắn bản năng chính là sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Đêm hôm khuya khoắt, ai không có việc gì gõ chuông, điên rồi. Đây là chiến chuông, đều chớ ngẩn ra đó, muốn đánh trận, mau trở lại đến vị trí của mình. Điên rồi, ta lớn thiên đỉnh nhân giới thiên trí nhất, ai không muốn sống nữa, muốn đánh chúng ta. Trời mới biết, đêm hôm khuya khoắt. 36 trọng thiên bên ngoài, thiên đỉnh bắt đại doanh thiên tự doanh, cấp tốc tập hợp, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thiết giáp tung tùm, đao kiếm lăng liệt. Thiên đỉnh chủ điện, vô số dạ minh châu đem toàn bộ đại điện thắp sáng, thân ở trong đó, tựa như ban ngày. Trong đại điện, hơn 20 đại đế ngồi ngay ngắn trên đó, hai bên đặt ra, chủ vị thì là Tư Không Lệ đang không ngừng gõ lên mặt bàn. Tại những này đại đế trong đám người, thình lình có một trương gương mặt mới, kia là một nữ tử, giờ phút này cũng đồng dạng đám lấy đuôi lông mày, không nói một lời, một mặt mở mịt ngồi trong đại điện. Đại ca, đêm hôm khuya khoắt đem ta gọi tới, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại yêu tộc đánh tới? Trong đó một tên trưởng lão hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy tò mò. Những người còn lại cũng nhìn về phía đại trưởng lão, đáp án của vấn đề này, bọn hắn cũng tương tự muốn biết. Đại trưởng lão nhíu mày, cũng không dự định giấu giếm, thẳng thắn nói ra, phía trước vạn dặm truyền âm trận truyền đến tin tức, đạo tổ phá quan, đã gần đến rời đi cực đạo phòng, hướng nơi đây mà tới. Lời vừa nói ra, một đám trưởng lão Đường Nguyên lão cũng ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Cái này sao có thể? 20 tiền đế, lục đại doanh, nói toạc liền phá sao? Bọn hắn đều là làm ăn gì? Một đám phế vật. Đại trưởng lão đè ép ép tay, có chút bực bội mở miệng nói, tốt, bây giờ không phải là tranh luận cái này thời điểm, không chỉ có đạo tổ tới, ma tộc bên kia cũng truyền tới tin tức. Trước ma tôn đồng dạng giải khai ma tộc chúng đây, cũng đang theo thiên đỉnh mà tới. Sao có thể như vậy, ma tộc cũng là một đám phế vật sao? Người ta thế nhưng là trước ma tôn, chưa hẳn liền có thể ngăn trở. Bọn hắn có ý tứ gì, là dự định trực tiếp muốn hủy diệt chúng ta thiên đỉnh sao? Tới liền đến, đây chính là địa bàn của chúng ta có thiên quan tầng 36, đế giả hơn 20, trên trận pháp trăm tòa, tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Đúng đấy, như thế cũng tốt, dứt khoát trực tiếp đem bọn hắn xóa bỏ tại thiên đỉnh 36 trọng thiên bên trong, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn trừ hậu họa. Nếu là đỉnh phong hai người, cố gắng không có nắm chắc, bây giờ hai người còn chưa từng khôi phục trạng thái đỉnh phong, không có gì phải sợ, đấy chính là. Đại trưởng lão đứng dậy, ánh mắt lộ ra hung quang. Không sai, chư vị suy nghĩ cùng ta, đã bọn hắn chủ động đưa tới cửa, đó chính là một cơ hội, mà lại táng cũng tới, mặc dù không biết vì sao, nhưng là cái này đều không trọng yếu, chỉ cần bọn hắn dám đến, liền để bọn hắn có đến mà không có về. Nghe được táng, một đám tiên đế trong mắt nộ khí càng sâu, thiên đình đế giả có một cái tính một cái, không có bị hố trôn qua. Hơn 900 năm trước tiên sơn chuyến đi, các gia tử tôn bị bắt cóc, tại đoạn kiếm sơn bên ngoài bọn hắn không chỉ có bị lính tác, cũng tương tự bị làm đụng. Gần mấy trăm năm qua, đoạn kiếm sơn đồng dạng như là một cây gai cắm ở thiên đỉnh trên thân, nghĩ nổ lại nổ không được. Lúc đầu không làm gì được kia đoạn kiếm sơn đại trận, bọn hắn có lực không chỗ dùng, bây giờ táng thế mà nên ngang hướng bọn họ mà đến, đơn giản chính là tìm đường chết đâu. Không nghĩ tới, táng cũng tới, ta liền nói tiểu tử này cùng đạo tổ thoát không khỏi liên quan. Đại thiện, cùng một chỗ diệt, nói cho thế nhân giới trời ai nói tính. Tốt, tới tốt lắm a, năm đó mới thủ, liền hôm nay. Hạ Lăng không siết chặt nắm đấm, hắn bình viễn quên không được Diệp Đỉnh Mộ đối với mình nhục nhã. Trong mắt của hắn tràn đầy âm tàn, đứng dậy ôm quyền nói, "Sư phó, Đồ Nhi nguyện làm tiên phong, cùng táng quyết nhất tử chiến, thế tất đem nó chu sát." Tư Không Lệ hít mắt, "Ngươi có dạng này đấu trí, vi sư rất vui mừng, chuẩn, ngươi lại đi cùng Thiên Tự Doanh, cùng một chỗ đi." Đồ Nhi lĩnh mệnh. Nói xong Hạ Lăng không dẫn đầu rời đi, hóa thành trời cao, thẳng xuống dưới 36 trọng thiên. Những người còn lại, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chậm đợi đến, nhất cử diệt chi. "Chúng ta lĩnh mệnh." Theo đại trưởng lão hạ lệnh, tất cả tiên đế thống lĩnh toàn bộ điều động, thiên đỉnh toàn viên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trương Hồng thỉnh thoảng lướt qua trời cao, chống trận minh, kèn lệnh trùng thiên, sát khí lạnh tấu xương. Đây hết thảy đều chỉ là chờ đợi ba người kia đến. Đối xử mọi người đều sau khi đi, Đông Phương Khánh Trúc đứng dậy, ôn nhu hỏi, "Đại trưởng lão, xin hỏi có cái gì Khánh Trúc có thể giúp chút gì không sao?" Tư Không Lệ nghe vậy, trên mặt tiểu dung. "Đông Phương cô nương, mới vừa vào thiên đỉnh, lần này cũng không nhọc đến ngươi xuất thủ, bất quá ngược lại là có thể theo lão phu tiến về thiên môn đốc chiến, cảm thụ một chút, ta thiên đỉnh là bực nào chiến lực." Như thế rất tốt. Mời. Đại trưởng lão trước hết mời. Thời khắc này Đông Phương Khánh Trúc tâm tình là phức tạp, nàng hôm nay vẫn kiếm thiên đỉnh, vì chính là muốn lấy phương thức như vậy gia nhập thiên đỉnh, nội ứng thiên đỉnh. bởi vì cách Quan Kỳ trong miệng ngâng lên lên trời ngày không xa vậy, chỉ có hơn 20 cắm, đến lúc đó hắn liền muốn lên ngày. Mà Thiên Đình là hắn thượng thiên lớn nhất lực cản, nàng nghĩ đến ẩn nút Thiên Đình, đến lúc đó còn có thể đến cái xuất kỳ bất ý kế hoạch của nàng cũng tương tự thực hiện, thành công đạt được Thiên Đình đại trưởng lão tư không lệ thưởng thức, cũng rất thuận lợi gia nhập Thiên Đình. Thế nhưng là cái này vừa gia nhập, Thanh Phong cùng Phong Hòa liền ra chuyện như vậy, nàng dùng cái mông nghĩ đều có thể biết, bọn hắn nhất định là vì nàng mà tới. Có lẽ là giới thư câu kia lạc bại bị bắt, khiến bọn hắn như vậy đi. Nghĩ đến nội tâm của nàng có chút tự trách, cuối cùng mình vẫn là cân nhắc không chu toàn. Nhưng là bây giờ lại cũng không phải động thời điểm, nếu như nàng bây giờ rời đi, chỉ có thể là gây nên tư không lệ hoài nghi thôi. Vẫn là đầu tiên chờ chút đã, nhìn tìm thời cơ thích hợp, phối hợp hai người, thoát đi liền có thể. Bất quá cái này táng nàng lại là rất hiếu kỳ, lại là vì sao mà tới. Táng có biết hay không nàng, nàng không rõ ràng, thế nhưng là táng danh tự nàng xem qua quá nhiều lần. Phi thường chói mắt tồn tại, cũng là nàng trong tiềm thức cho rằng đối Diệp Đình Mộ uy hiếp lớn nhất tồn tại. Chương 392. Xuất thế trạm đại đế chương 392, xuất thế trạm đại đế. Thiên đình 36 trọng thiên bên ngoài. Hạ Lăng không cùng đế giả Công Tôn Đường, cũng là thiên tự doanh, tổng thống lĩnh, chính dẫn đầu thiên tự doanh, cấu trúc lên đạo thứ nhất phòng tuyến. Trong mắt bọn họ tràn đầy chiến ý, tràn đầy tự tin. Thiên tự doanh là thiên đình bát đại doanh bên trong đệ nhất doanh, so với chữ sát doanh mạnh cũng không phải một điểm nửa điểm. Mà sau lưng bọn hắn cách đó không xa, chữ sát doanh cũng bị lâm thời điều, phối hợp phụ trợ chữ sát doanh tác chiến. Về phần cái khác lục đại doanh, giờ phút này ngay tại trở về thủ trên đường, lại đang đuổi lấy đạo tổ đang chạy. La Sát lạnh lấy mắt, hắn cũng là mới nhận được tin tức, nói là táng chính hướng thiên đình đánh tới. Cái này thiên đình bày ra thiên la địa võng, liền chờ mấy người mắc câu. Hắn đã phái người đi chặn đường táng, nhưng là có thể hay không gặp gỡ, liền không nói được rồi. Cho nên giờ phút này trong lòng nhiều ít là có chút lo lắng. La Sát thống lĩnh không cần lo lắng, táng huynh đệ có thần quan tài, cho dù thiên la địa võng, toàn thân trở ra là không có vấn đề. Chỉ mong đi. Thời gian đi từ từ, trăng sáng nô lên cao, dần dần rơi xuống. Đầy sao và dặm, đem toàn bộ nhân gian thắp sáng. Mở tối không gian bên trong. Thiên tự doanh, phía trước, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Đình Mộ chỗ Đoạn Kiếm Sơn, so hai người cách gần đó, đương nhiên cũng là trước hết nhất chạy đến. Hắn hiện thân trời cao, không gian chung quanh ở dưới ánh trăng nổi lên gợn sóng, thuộc về Tiên Vương cực hạn đỉnh phong khí tức không giữ lại chút nào phong xuất ra, phong mang tất lộ. Hắn mặc rộng lượng trường bào màu trắng, tóc tùy ý tản mát, đôi mắt thâm thúy, gốc râu cằm bố tại dưới môi. Nhìn xem lười biếng tùy ý, có mấy phần chán nản, nhưng lại lộ ra một cỗ không cách nào bị ma diệt kiệt nào. Hắn liền như vậy đứng ở nơi đó, tinh mang lóe lên trong nháy mắt, để cho người ta có một loại không hiểu cảm giác áp bách. Thiên tự doanh, giáp sĩ nhóm nắm chặt vũ khí trong tay, chẳng biết tại sao, một cỗ không hiểu khủng hoảng lặng lẽ tại lan tràn. Công Tôn Đường trường thương trong tay trước chỉ, cao giọng hô, người đến người nào? Đoạn Kiếm Sơn đời thứ 7, kiếm chủ táng. Ngắn ngủi một câu, thanh âm cũng không lớn, lại như kia hồng trung xa xa phiêu truyền, lại như kia trống trận, đinh tai nhức óc. Một cái táng chữ, để Thiên tự doanh, đám người trong thần sắc mất tự nhiên mang tới một vòng sợ hãi chợt lóe lên. Cái tên này, bọn hắn quá mức quen thuộc, đây là một cái đã từng sáng tạo qua vô số kỳ tích danh tự, đây cũng là một cái đủ đem ghi vào sử sách danh tự. Bọn hắn nhớ không rõ, bọn hắn đến cùng tại Bích Gia trời cao bên trên thấy qua bao nhiêu lần hắn. Bọn hắn cũng nhớ không rõ, tại trong lúc nói chuyện với nhau lại nói tới bao nhiêu lần hắn. Tóm lại rất nhiều, cái tên này là nhân tộc kiêu ngạo, cũng đồng dạng là trong mắt người khác các ngộng. Càng là thiên đình đại địch số 1, để cho người ta giới trời, 10 tiên môn cùng thiên đình chịu nhiều đau khổ tồn tại. Trên tay hắn, đại trưởng lão ăn quả đắng, tiên chủ cũng ăn quả đắng. Cho nên đối với táng, bọn hắn có một loại bản năng e ngại cảm giác, cô này sợ hãi, không phải Diệp Đình Mộ trực tiếp mang cho bọn hắn, sau đó thế giới quan của bọn hắn cùng nhận biết trong tiềm thức mang cho bọn hắn. Lần thứ nhất gặp táng, để bọn hắn hiếu kỳ, cũng làm cho bọn hắn e ngại. Vì sao tới đây? Ngươi có biết đây là thiên đình trọng địa? Công Tôn Đường tiếp tục đến, cho dù hắn là đế giả, táng mới là thiên vương, thế nhưng là đối với trước mắt táng, hắn vẫn như cũ không dám chút nào khinh thị. Nghe vậy Diệp Đình Mộ không chút hoang mang trả lời, tới đây nhìn người, thỉnh cầu chư vị để con đường. Ngữ khí từ đầu đến cuối đều là bình hòa, không có bất kỳ cái gì ba động. Nếu là không cho đâu? Hắn cười lạnh một tiếng, khoe miệng kia cương quyết càng thêm hơn mấy phần. Vậy ta liền chạm đi vào, mà các ngươi đều sẽ chết. Hạ Lăng không đống nhiên giết ra, chư thiên chiếu dọi mở rộng. Phẫn nộ quát, làm càn, ngươi cho rằng đây là các ngươi Đoạn Kiếm Sơn hậu hoa viên sao? Muốn tới thì tới, hôm nay ta liền để ngươi biết, thiên đình uy nghiêm, dung ngươi không được dạng này người khiêu khích. Nhìn xem một lời không hợp, liền hướng mình đánh tới Hạ Lăng không. Diệp Đình Mộ nhéo nhéo lông mày, trong tay không bao lâu cũng xuất hiện một thanh kiếm, bại tướng dưới tay, cũng dám ở bản kiếm chủ trước mặt rút kiếm, không biết trời cao đất rộng. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Hạ Lăng không chư thiên vừa mở, một kiếm chém ra, vắt ngang trời cao, hắn lấy nhập đế giả 200 năm, một trận chiến này lấy đế giả chiến tiên vương cảnh táng, niềm tin của hắn tràn đầy. 36 trọng thiên bên trên, Tư Không Lệ cùng Đông Phương Khánh Trúc bọn người, từ thường khung nhìn xuống dưới. Trong đêm tối kiếm quang bắt đầu tứ ngược. Báo, táng bắt đầu xung quanh, Hạ Lăng không đại đế đang cùng giao chiến. Đi xuống đi. Lúc này hai giao phòng, vẹn vẹn một sát na, phóng lên tận trời bụi mù sóng trực tiếp lượn che đậy màn trời. Quá chậm. Diệp Đình Mộ một bên né tránh, một bên đang nhạo báng trước mắt Hạ Lăng không. Muốn chết, quá yếu. Xem ra rác rưởi liền xem như may mắn vào đế giả vẫn như cũng là rác rưởi. Hắn thở dài một tiếng lắc đầu, vốn cho là sẽ thấy không giống ngươi, thế nhưng là ngươi lại không cho được ta bất luận cái gì kinh hỉ. Lúc này Hạ Lăng không cắn răng, sắc mặt dữ tợn, trong mắt máu đỏ tươi sương mù tràn ngập, cả người nộ khí trùng thiên. Tại sao có thể như vậy, cái này không khoa học. Rõ ràng hắn là tiên đế cường giả, thế nhưng là hắn nhưng thủy chung không đụng tới Táng một chút. Vô luận mình như thế nào tiến công, dù là sử dụng quần công thuật pháp, Táng luôn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Thậm chí còn không ngừng mở miệng chào phúng mình, cái này khiến nội tâm của hắn cực độ sụp đổ. Rõ ràng hắn mới là tiên vương cảnh a, hắn không thể lý giải, chẳng lẽ người với người chênh lệch thật có thể như thế lớn sao? Tức hồn hển hắn cao giọng quát, "Táng, ngươi nếu là nam nhân, có gan thì đừng trốn." Nghe vậy Diệp Đình Mộ lui về sau một khoảng cách, sau đó lưỡi kiếm rung động. "Đã như vậy, vậy liền không oán ta được chẳng ngươi. Ta ra một kiếm, ngươi hãy nhìn kỹ, kiếm là thế nào dùng." "Ha ha, ta hôm nay thật đúng là muốn kiến thức một chút, ngươi làm sao có thể chạm có được chư thiên pháp tướng ta?" Hạ Lăng không cười lạnh. "Theo trùng sát, tiến công, pháp tướng che trời, kiếm khí nổ tung." Diệp Đình Mộ toàn thân khí thế bộc phát, khu động phong lực. Một kiếm này sẽ rất nhanh, ta nói chính là sắc bén ý tứ. Hắn một kiếm chém ra, phong long gào thét. Bụt. Đại thiên kiếm ánh sáng, xé rách thiên địa. Hạ Lăng không trên thân pháp tướng ầm vang vỡ vụ ra. A. Hắn con ngươi thích chặt, đôi mắt buông xuống, nhìn xem chỗ ngực cái hang lớn kia, cả người làm một bước. Diệp Đình Mộ run lên mũi kiếm. Năm 900 trước ngươi liền nên biết, ngươi cùng ta không tại một cái phương diện, năm 900 về sau, ngươi có tài đức gì, dám đứng trước mặt ta, đối ta rút kiếm. Hạ Lăng không che lấy lồng ngực. Ta không phục. Cho dù là giờ khắc này, Hạ Lăng không vẫn là không phục, hắn không phục, Táng có thể vượt biên giết mình, trước kia là, hiện tại cũng thế. Không phục. Đáng tiếc lần này không có trước kia cơ hội, ta đưa ngươi đoạn đường đi, tiếp sau ném cái tốt thai. Trước mắt Hạ Lăng không đối với mình động đậy vô số lần sát tâm, bên trong ngọn tiên sơn, hắn hữu dụng, cho nên lưu lại hắn một cái mạng, về sau mình vội vàng tìm cực hạn đại đạo, mặc kệ hắn, lần này, hắn không có ý định tại buông tha hắn. Hắn năm ngón tay mở ra, tiếp sau làm người nhất định phải nhớ kỹ có tự mình hiểu lấy, phái tinh. Ầm ầm. Chương 393. Phá cửa trước Trảm Đế chương 393, phá cửa trước Trảm Đế. Hạ Lăng không vẫn lạc, tại Táng xuất hiện trước đó, nhân giới trời nhất lấp lánh tinh, trong ngàn năm thành tựu đại đạo chính quả đế giả, hôm nay bị tiên vương cảnh Diệp Đình Mộ chu sát. Từ đầu tới đôi hắn chỉ xuất một kiếm. Một kiếm vượt biên Trảm Tiên Đế sơ kỳ, lúc đó Táng đã không phải là giờ này ngày này Táng. Đế giả vẫn lạc, thiên đình người sợ hãi. Công Tôn Đường một mặt không thể tin, cái này sao có thể? Chết rồi, Hạ Lăng không chết rồi. Các ngươi thấy rõ ràng chết như thế nào sao? Không thấy rõ, tựa như là một kiếm chém chết. Làm sao bây giờ? Hắn đến đây, chúng ta có thể đánh thắng sao? Lúc nào, đế giả đám này yếu đuối, không phải đế giả yếu ớt, là Táng mạnh đến mức quá phận. Thiên Tự Doanh, bên trong bắt đầu xuất hiện thanh âm bất đồng, giờ này khắc này, nương theo lấy Hạ Lăng không vẫn lạc, bọn hắn chân chính ý thức được nam nhân trước mắt này, cái này ba ngày thần thoại, Táng đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Công Tôn Đường hét lớn, đều không cần loạn, chuẩn bị vài chữ tiên sát trận. Rõ, cho dù là sợ hãi, thế nhưng là thi hành mệnh lệnh là sứ mạng của bọn hắn, Thiên Tự Doanh, làm Thiên Đình Bát Đại Doanh đứng đầu, tự nhiên không có khả năng không đánh mà chạy, cũng tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Bọn hắn bắt đầu động, ngàn người mà động, lên chữ thiên sát trận. 36 trọng thiên bên ngoài, trận phù chớp động, ngập trời sát khí lên, quang mang dựa theo này ở giữa, làm cho cả thế giới trở nên càng sáng chút. Diệp Đình Mộ cầm kiếm mà đến, trường kiếm lăng không. "Ta xin hỏi các ngươi, để là không cho?" Công Tôn Đường cắn răng, "Để thì thế nào, không cho lại có thể thế nào? Để ngươi sinh, những người còn lại chết." Hắn ngữ khí băng hàn, đôi mắt thảm đạm, giống phủ một lớp bụi. Nhìn một trong mắt, để cho người ta sợ hãi, không rét mà run. Công Tôn Đường cười lạnh, vặn lông mày trợn mắt. "Táng, ngươi vô cớ chạm ta Thiên Đình đại đế, tội không thể tha thứ, ngươi nếu có gan, liền tới phá trận." Nhìn trước mắt sát trận, Diệp Đình Mộ trong mắt vẫn như cũng là đạm mạc, xem ra cùng Thiên Đình chi chiến muốn trước thời hạn, cũng được, hôm nay ta liền xông vào một lần cái gọi là Thiên Đình 36 trọng thiên. Trên người hắn linh khí phun trào, tiên đan vận chuyển, một đạo pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời. Kia là một tôn kiếm tiên, một tôn thực sự cự kiếm tiên, nó không giả ảnh, nó là thực thể, sự xuất hiện của nó, để đám người lần nữa chấn động. Chư thiên chiếu rọi, pháp tướng trăm trượng có thừa, nay Táng chi pháp tướng, mặc dù không phải đại đế chư thiên chiếu rọi, thế nhưng là độ cao lại như cũng đạt đến 80 trượng cao, cùng chư thiên chiếu rọi gần xem tướng không kém lớn. Nhưng là người ta pháp tướng chính là thực thể. Giờ khắc này, Công Tôn Đường cũng luôn cuống. Nhanh, đại trận bổ sung năng lượng. Theo chúng tiên tự doanh, giáp sĩ cho đại trận bổ sung năng lượng, chư thiên sát trận khí thế càng tăng mạnh hơn mấy phần. Ta cũng không tin, ta chư thiên sát trận, ngay cả đại trưởng lão đều có thể vây khốn nửa canh giờ, ta còn có thể khốn không được ngươi. À, không có người đã nói với ngươi sao? Bất luận cái gì trận pháp ở trước mặt ta đều như bẩm miệng, ta một kiếm phá chi. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trường kiếm đặt ở trên đỉnh đầu. Thiên địa thập tam kiếm thứ 9, luân hồi, phá cho ta. Thoại âm rơi xuống, tay phải hắn chém xuống, trọng kiếm chi phong bên trên một đạo kiếm khí kết nối thiên địa, thẳng tắp chém xuống. Ai gió gào thét, thiên địa biến sắc, giờ khắc này liền ánh trăng đều bị che giấu. Kiếm khí tiến lên, như quần quần sóng lớn, cùng đại trận tiếp xúc trong nháy mắt. Kiếm ngập trời đại trận dễ dàng sụp đổ. Ầm ầm. Kiếm khí phá trận, vẹn vẹn một giây. Tiếng oanh minh lên, đại trận bị phá. Loạn lưu tứ ngược trong trận, Thiên Tự Doanh, người đều thụ hại. Đáng chết, mau bỏ đi. Chuyện gì xảy ra, trận phá. Cứu mạng a. Trong lúc nhất thời, phong thanh cùng với tiếng nổ, còn có tiếng hô hoán cùng bối rối âm thanh nối thành một mảnh. Quanh quần tại phương thiên địa này, đại trận vỡ vụn dư ba, trực tiếp đem Thiên Tự Doanh, một đám tinh bảng á sĩ tung bay ra ngoài hơn phân nửa. liền ngay cả Công Tôn Đường cũng bị phản vệ, chật vật không chịu nổi, hắn cắn răng giống như nhớ ra cái gì đó. La Sát lắc đầu, hắn nhưng là nhớ rõ, lúc trước tiên cảnh lúc táng, chính là bằng vào một kiếm này chém ra không gian đại trận, cũng là ba ngày thứ nhất không trận. Chỉ là chữ thiên sát trận lại há có thể ngăn được hắn đâu, mà lại hiện tại táng thế nhưng là tiên vương cảnh đỉnh phong. Nói là tiên vương cảnh, trên người năng lượng ba động dĩ nhiên đã là đại đế cấp bậc, hắn đồng dạng đã lĩnh ngộ được đại đạo chi lực. Vì vậy một kiếm không chỉ có thể phá trận, càng có thể loạn trận. Hắn lặng yên lui ra phía sau, đối chữ sát doanh người nói ra, rút lui. Hắn cũng không nguyện cùng táng đao binh gặp nhau, đến một lần hai ở giữa giao tình, thứ hai chính là hắn cảm thấy chữ sát doanh coi như lên, cũng không có khả năng có thể đỡ táng, hoàn toàn không tại một cấp bậc. Quả nhiên là ngàn năm không thấy, thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn. Công Tôn Đường trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, đường đường thiên tự doanh, thế mà tại táng trước mặt không kiên trì nổi một chiêu, cái này khiến mặt của hắn căn bản không có địa phương đặt. Hắn mở ra chư thiên chiếu rọi, nhìn về phía Diệp Đình Mộ, thương ý lang liệt. Táng, tiếp ta một đoạn. Diệp Đình Mộ thu kiếm, đột nhiên xông ra, thúc thiên nhất quyền. Hắn hiện tại thủy chung vẫn là tiên vương cảnh, dùng kiếm pháp còn không thể trực tiếp đem tiên đế trấn sát, nhưng là tam đại cổ thần kỹ lại không giống, có được chạm đại đế chi uy. Trước mắt Công Tôn Đường thế nhưng là đại đế trung kỳ tu vi, là uy tín lâu năm tiên đế cường giả. Thực lực so Hạ Lăng không mạnh lên một chút. Hắn không muốn trì hoãn, muốn lấy phương thức trực tiếp nhất đem nó đánh bại, không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng xinh đẹp. Từ đó để những người khác sợ hãi chính mình. Thiết vàng nắm đấm như liệt nhật rơi xuống. Công Tôn Đường cũng đồng dạng cầm trường thương đánh tới. Phanh! Ầm ầm. Thương ý cùng quyền ý va chạm, tạo nên ngàn trượng sóng, một đạo mây hình nấm phóng lên tận trời. Kinh khủng khí lưu lần nữa đem thiên tự doanh, các chiến sĩ hất bay ra ngoài. Công Tôn Đường trường thương bẻ gãy, ầm vang vỡ vụn, thiên thần binh thượng phẩm vừa chạm vào tức nát. Diệp Đình Mộ cười lạnh, đường đường thiên tự doanh, thống lĩnh, thế mà dùng chính là thiên thần binh, thiên đỉnh thật đúng là đủ nghèo. Ghê tởm. Công Tôn Đường thu hồi thương thức, vẹn vẹn một chiều, hắn liền biết, mình không phải trước mắt táng đối thủ. Chấn kinh sau khi, càng nhiều hơn chính là lo lắng, đã đánh không lại, chỉ có rút lui. Hắn chuẩn bị thoát đi, hiển nhiên Diệp Đình Mộ cũng không tính cho hắn cơ hội này. Muốn chạy, người chạy trốn được sao? Thứ ba cổ thần kỹ đập nhật. Hắn lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, không có vào trong hư vô, tại hiện thân lúc, đã gần đến xuất hiện ở Công Tôn Đường đỉnh đầu. Một cước bước ra, không gian vỡ vụn. Chư thiên pháp tướng tự nhiên bị hắn sinh sinh dâm nát, Công Tôn Đường tức thì bị một cước đạp bay ra ngoài. Cả người thẳng tắp rơi xuống đất, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Lập tức trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, sông núi vỡ vụn. Giờ khắc này tiên tự doanh, các chiến sĩ lại một lần nữa buồn bực, cũng lộn xộn. Thậm chí đã gần đến không còn dám ngẩng đầu đi xem trước mắt táng. Hắn giống như một tôn sát thần đứng ở nơi đó, sau lưng kiếm tiên mở mắt ra, hai đạo tinh mang một nháy mắt xuyên thủng thiên cung. Hắn ngưỡng vọng trường tiên. Hôm nay người nào ngăn ta, chết. Nói xong hắn liền trùng sát ra ngoài, thế như trẻ tre. Nhanh, chạy mau a, đánh không lại. Thiên tự doanh bại lui, thứ nhất trọng huyền quan bị phá. Nhất trọng trước cổng trời, hai tên đại đế lạnh lấy mắt. Thiên môn trọng địa, thần minh dừng bước, như tại hướng phía trước, giết chết bất luận tội. Chương 394. Thập bát trọng trời chương 394, thập bát trọng trời, báo. Cửa trước đã phá, Hạ Lăng không chiến tử, Công Tôn lộ trọng thương, Thiên tự doanh tan tác, táng lấy nhập nhất trọng tiên. Báo, song đế trọng thương, nhất trọng tiên bị phá. Báo, lục trọng tiên tiên môn trấn nát, táng tiếp tục phá quan mà tới. Báo, táng lấy nhập thập tam trọng thiên môn đang cùng tứ đại thiên vương cử chiến. Tương đạo chiến báo truyền đến, tư không lệ diện mục chậm rãi trở nên dữ tợn, tất cả nhiều người vào giờ phút này đều trở nên hết sức lo lắng. Thiên đình 36 trọng thiên, táng ngắn ngủi một canh giờ đã phá hơn phân nửa, giết đế giả hai người, trọng thương 5 người. Thiên đình thủ vệ giáp sĩ tử thương vô số, thương vong cực kỳ thảm trọng, không ai có thể nghĩ đến vào tiên vương cảnh đỉnh phong táng thế mà khủng bố như vậy, nhập thiên đình đơn giản chính là như vào chỗ không người. Đại trưởng lão còn chưa động thủ sao? Lại không động thủ, hắn liền muốn lên 36 trọng thiên. Tư không lệ siết quả đấm, lời nói cơ hồ từ trong hàm răng bị ép ra ngoài. Không đổi, chờ một chút chờ ma tôn đạo tổ đến lại ra tay, một mẹ hút gọn. Thế nhưng là lại mang xuống, tầng 36 thiên môn, liền bị táng triệt để đánh nát. Nghe vậy Đông Phương Khánh Trúc, Nhãn Châu xoay động, làm tập nói, lại trưởng lão, Khánh Trúc chờ lệnh, nên chiến táng, thế tất đem nó ngăn tại thiên môn bên ngoài. Đông Phương tiểu thư có chắc chắn hay không? Ta có nắm chắc. Vậy liền làm phiền Đông Phương tiểu thư. Lĩnh mệnh. Nghe vậy Đông Phương Khánh Trúc cùng mọi người cáo tử, hóa thành cực quang, hướng thiên môn phía dưới mà đi. Đại trưởng lão, Đông Phương Khánh Trúc có thể chứ? Chỉ có thể thử một chút. Tư không lệ thở dài một tiếng. Đại trưởng lão, hôm nay Đông Phương tiểu thư vấn kiếm thiên đỉnh, thiên thư rủ xuống, đạo tổ, ma tôn liền phá quan mà đến, táng cũng cùng một thời gian đánh tới, việc này trong đó sợ là. Một người mở miệng nói ra. Trong mắt tràn đầy lo lắng, lời nói tuy nói đến một nửa liền ngừng lại, nhưng là nó biểu đạt ý tứ lại là không cần nói cũng biết. Đại trưởng lão hai mắt nhắm lại, một đôi hẹp dài trong mắt, hai viên u ám đen nhánh con mắt, hiện ra lạnh lẽo sát ý năm đó hạ giới thông đạo bị trảm, nữ tử thần bí mang đạo tổ, ma tôn lên trời. Khi đó còn có một nữ tử cũng tùy bọn hắn lên trời. Về sau đạo tổ nhập cực đạo phong, ma tôn nhập trọng lâu, nữ tử thần bí nhập giới biển, còn có một người không biết tung tích không rõ, ta để cho người ta khắp nơi tìm ba ngày không có kết quả, nếu là không có đoán sai, Đông Phương Khánh Trúc, rất có thể chính là người kia. Những người còn lại nghe vậy, thần sắc đột biến. Đại trưởng lão, nếu là như vậy, vì sao còn muốn cho Đông Phương Khánh Trúc tiến đến chặn đường, cái này chẳng phải là cho bọn hắn cơ hội. Đại trưởng lão cười lạnh, không sao, lưu nàng lại cũng chỉ là cái thai hoàng ẩm, nàng nguyện ý đi, liền để nàng đi, đạo tổ Ma Tôn cũng hẳn là muốn tới, Ma Tôn truyền đến tin tức, hắn mang theo người cũng lập tức đến. Đến lúc đó, chúng ta tiền hậu giáp kích, hôm nay mấy người chắp cánh khó thoát. Một bên nhị trưởng lão nhưng thủy chung nhíu chặt đôi lông mày. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nếu là mấy người tụ hợp, táng vận dụng kia thần bí quan tài chúng ta liền không có biện pháp. Một bên một người cũng liền bận bịu phù hợp. Đúng à, có chôn một kiếm có thể phá thiên hạ vạn trận, chúng ta mạnh nhất trận pháp cũng vô pháp đem nó khống chế lại, cái này lại nên như thế nào? Nói ở đây, cả đám thần sắc càng thêm rất khó coi, bởi vì nếu là như bọn hắn nói, cho dù hết thảy thuận tâm ý của bọn hắn, đem bốn người một châu thành vây kín chi thế, cuối cùng này cũng chỉ có thể nhìn xem táng nên ngang rời đi, bọn hắn vẫn như cũ chỉ có thể giống như lúc đầu, lực bất tòng tâm. Đại lao dài lắc đầu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể vận dụng thần tướng đại trưởng lao cái này tiền chủ không tại tùy tiện vận dụng, có thể hay không? Không quản được nhiều như vậy, người ta đều đánh tới trước cửa nhà, tiên chủ ngàn năm không về, nếu là lại không hành động, ta thiên đình liền thật muốn diện xong rồi. Biết đại trưởng lão, chúng ta cái này đi chuẩn bị. Lúc này Đông Phương Khánh Trúc đi vào tầng thứ 18 trời phòng tuyến bên trên. Nhìn xuống đi, có thể thấy được một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, cầm trong tay song kiếm, ngay tại phá quan. Những nơi đi qua, huyết vụ tràn ngập, kiếm ảnh đao quang, thiên đình bọn hộ vệ bị hắn như chém dưa thái rau, trực tiếp nghiền ép. Hắn kiếm thế hung mãnh, đánh đâu thằng đó, không bắt đầu đại trận, thỉnh thoảng rơi cấm thuật. Quyền ra, băng thiên chi thế, trưởng động, vãi tinh chi uy, một chân đá ra, lực băng ngàn trượng sóng. Sát ý giật giảo. Cả người hắn toàn thân trên dưới tràn đầy máu tươi của địch nhân, liền liền thân sau pháp tướng áo trắng kiếm tiên, giờ này khắc này cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Nhìn xem tôn này kiếm tiên, Đông Phương Khánh Trúc luôn cảm giác giống như đã từng quen biết, giống như đã từng quen biết không biết nơi nào gặp qua, thế nhưng là nàng nhưng cũng rất xác định, trước mắt táng nàng chưa bao giờ thấy qua. Người kia còn tại trùng sát, nàng tại 18 trọng thiên chờ đợi. Lúc này thiên đình 36 trọng thiên bên ngoài, một người một châu bao trùm thiên đình bên ngoài. Phía sau bọn hắn cách đó không xa, một đám đại đế điên cuồng tại đối bọn hắn tiến hành truy đuổi, tốc độ cực nhanh, trên lệch cũng bất quá là mấy phút thời gian thôi. Nhìn xem thiên đình bên ngoài đầy đất vừa bụi, nhìn xem mặt đất kia sơn hà vỡ vụn, nhìn xem đỉnh đầu kia bị nổ nát thiên môn, còn có thiên khung phía trên thỉnh thoảng vang lên động tĩnh, Thanh Phong cầm lấy mắt. Có người so với chúng ta tới trước, nhị ca cách xa như vậy, không có khả năng nhanh hơn ta, vậy người này đến cùng là ai? Đại Hắc Ba Khí nói ra, quản hắn là ai, đi lên xem xét liền biết. Tốt, đi, hôm nay cùng thiên đình thu chút lợi tức. Lúc này trên bầu trời, Diệp Đình Mộ đãng xuất một kiếm, tầng 17 thiên môn ứng thanh mà phá. Trời cao chi địa, Diệp Đình Mộ chậm rãi hướng phía tầng thứ 18 trời mà đi. Hắn thời khắc này con ngươi là lạnh nhạt, cũng là chết lặng, lúc này hắn cảm giác mình càng giống là một đài giết chóc máy móc, không có bất cứ tia cảm tình nào. Song kiếm của hắn bên trên, máu tươi thỉnh thoảng xa suốt mặt đất. Trước người hắn, một đám tiên đỉnh thủ vệ từng cái người mặc bạch giáp, khuôn mặt sợ hãi. Diệp Đình Mộ hướng phía trước, bọn hắn liền lui ra phía sau. Thẳng đến lui không thể lui. Các huynh đệ, liều mạng với ngươi. Giết a. Cuối cùng của cuối cùng, bọn hắn lựa chọn phản công kích, hướng phía Diệp Đình Mộ sát tướng tới. Diệp Đình Mộ thân hình thoát một cái, cầm trong tay song kiếm, hóa thành tàn ảnh, một hơi biến mất nguyên địa, nửa hơi về sau lấy xuất hiện tại 100 mét có hơn. Mà mới công kích trên 100 giáp sĩ, trực tiếp bị hắn một kiếm quấy thành huyết vụ. Đây chính là Diệp Ngừng Mộ thực lực hôm nay, tiên cũng tốt, thiên tiên cũng đi, ở trước mặt hắn giống như sâu kiến, tiên vương ở trước mặt hắn cũng không kháng nổi hai chiêu. Hắn chính là một tôn sát thần, giờ này khắc này, không người có thể địch, cho dù là tiên đế cũng bị hắn hoàn ngược. Trên đường đi trời, từ cửa trước về sau, liên phá 18 đạo cửa ải, giết đế giả hai người, tổn thương 6 người, bây giờ đế giả đã tại hạ ý thức tránh đi hắn, không muốn cùng hắn tranh phong. Không biết là sợ, vẫn là đại trưởng lão cố ý an bài. Hắn thu hồi song kiếm, lau máu trên mặt một cái dấu vết, bất quá lại phát hiện càng xóa càng nhiều, hắn tiếp tục hướng bên trên, không có dừng lại. Thằng đến bước lên thập bát trọng thiên môn. Liền đến nơi này đi, phía trên cũng đừng tại đi chương 395. Từ biệt ngàn năm tại gặp lại chương 395, từ biệt ngàn năm tại gặp lại. Một đạo quen thuộc bên trong lộ ra một chút lạ lẫm, băng lãnh bên trong nhưng lại tràn đầy mong đợi thanh âm vang lên. Rất ngắn một câu, không hề quan hệ một câu, rơi vào Diệp Đình Mộ trong tai, dường như đã có mấy lời. Hắn khẽ ngẩng đầu, đôi mắt bên trong rung động một sát, đưa mí mắt nâng lên trong nháy mắt, dáng dấp của nàng dần dần rõ ràng. Trước mắt thiên môn bên trên, dưới ánh trăng, một nữ tử một bộ trưởng sang màu xanh, cao bản tóc dài, ngọt ngào gương mặt bên trên cũng cười, tú lệ trong con ngươi cũng mất ngày xưa nhu hòa cùng mê luyến. Kia chỗ mi tâm tử sắc thiểm điện khúc chết, nếu là không có nhớ lầm, giống như nhan sắc càng sâu hơn chút. Hết thể cũng không giống nhau, hết thể nhưng lại cũng không có thay đổi. Cô nương vẫn là cái cô nương kia, duy nhất không giống chính là cô nương nhìn mình ánh mắt thay đổi. Trước kia nàng luôn luôn cười nhẹ nhàng, mắt ngậm xuân thủy, thích ngưỡng vọng, cũng một mực tại ngưỡng vọng. Ngày hôm nay cô nương tại phụ xem, ánh mắt rất lạnh. Bốn mắt tương giao trong nháy mắt, hắn ngừng lại bước chân, gió đang giờ phút này cũng ngừng truy đuổi. Không thấy ngươi lúc, thiên sơn che tuyết, thanh điệu bay tuyệt, ta cùng dãy núi cộng ẩm, sắc trời dần dần muộn, trên ánh trăng đôi lông mày đều là sầu. Tại khi thấy ngươi, cảm xúc bành trướng, giật mình, gió tìm bạn giảm bự rừng, bình minh bạn hiểu, nắng sớm chiếu mặt, đều là vui. Hắn nhận ra cô nương lại chưa nhận ra hắn. Chẳng biết tại sao, giờ này khắc này, thế giới là an tĩnh, hết thảy ồn ào náo động đi xa, nơi đây hình tượng dừng lại. Hốc mắt của hắn hơi ướt, có lẽ là gió quá lớn, có lẽ là mắt quá chát, tóm lại là phức tạp. Hắn không nói gì, càng không có động, liền đứng ở nơi đó, chỉ là đứng ở nơi đó. Đông Phương Khánh Trúc có chút vặn lông mày, nàng cảm nhận được tám ánh mắt nóng bỏng, cảm giác không được tự nhiên. Trong tay nàng không bao lâu xuất hiện một thanh trường kiếm, lăng không một chỉ, dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh, nhẹ nhàng, cũng là đạm mạc phun ra bốn chữ, nói, ngươi chính là Táng. Hoàng hốt một chiếc lệnh, Diệp Đình Mộ quay người trở lại, khoe miệng hơi nghiêng, lạnh nhạt đáp nói, ân, ta chính là Táng. Vì sao tới đây? Gặp một người. Gặp được sao? Gặp được. Đã gặp được, vì sao còn không đi? Hắn không có trả lời, ngậm miệng không nói. Đông Phương Khánh Trúc nhìn trước mắt có chút kỳ quái nam tử, trong lòng tràn ngập hoang mang. Đông Phương tiểu thư, không cần cùng hắn nói nhảm, nhanh chóng có thể bắt được. 10/9 tầng trời, thủ quan đế giả mở miệng hô. Dứt lời nhập Đông Phương Khánh Trúc trong hai, nàng nhéo nhéo, trong nội tâm nàng rõ ràng, đại trưởng lão một mực không nhúc đích, nhất định là có âm mưu, mà cục này nhằm vào chính là Thanh Phong, là Phong Hỏa, cho nên thời khắc này nàng còn không thể bại lộ. Nàng lên kiếm hoạt tuyết, cũng không nói chuyện cũng không đi, vậy liền trách không được ta, xem kiếm. Đông Phương Khánh Trúc trường kiếm rung động, chư thiên pháp tướng hiện. Quanh thân lôi đình ngàn vạn dặm, nàng trường kiếm phá không mà đến, ngàn vạn tia lôi dẫn như ảnh tùy hình, lạnh thấu xương lại cương. Siêu. Một tiếng, phá không mà tới. Oanh minh nổi lên, kiếm chưa đến, gió đi đầu một bước. Mãnh liệt trường phong thổi lên Diệp Đình Mộ tóc dài đầy đầu, gợi lên lấy máu của hắn bảo, thổi hết trên mặt hắn vết máu. Oanh. Một tiếng, vang lên lần nữa một đạo không khí tiếng nổ tung. Bốn phía người lau một vệt mồ hôi, khẩn trương nhìn xem giữa sân. Thần sắc cực độ phức tạp, bọn hắn chờ mong Đông Phương Khánh Trúc có thể ngăn cản cái này ma quỷ, nhưng lại không hiểu, Táng vì sao không tránh. Đông Phương Khánh Trúc cưỡng ép thu kiếm, mũi kiếm tại Táng trước ngực một tấc ngược lại, kích xạ lôi điện cũng đã dẫn đầu một kích đánh tới hắn trên thân thể. Lưỡi kiếm chỗ, là kia lôi dẫn vạn trượng lên, khuynh thiên lạnh thấu xương ánh sáng. Lưỡi kiếm trước đó, là huyết y thiếu niên lang, cười yếu ớt như gió xuân. Kiếm ý về sau, là tóc xanh nữ tiểu đường, một mặt mê mang. Đông Phương Khánh Trúc đấy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng thất thố, nàng nhìn xem Táng, sửng sốt 3 giây, mới mở miệng. Cùng với lôi minh phá không, vang lên chính là tràn ngập hoang mang cùng không hiểu thanh âm. Vì sao không tránh? Diệp Đình Mộ trong mắt lưu động bạc quang, hắn nhớ tới ly biệt ngày đó, nhớ tới kia một tờ thư tình, nhớ tới kia chưa từng nói ra, lại viết tại trên giấy. Hắn giống như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ánh mắt trở nên kiên định, tiếu dung vẫn như cũ, chăm chú lại ôn nhu nói ra, yêu chính là làm ngươi nhìn về phía ta lúc, tất cả tinh quang xuyên thấu trái tim của ta, mà ta cược kiếm của ngươi không có mở lưỡi. Giờ khắc này, Đông Phương Khánh Trúc ngộng, không phải là bởi vì một câu nói kia, mà là Táng ánh mắt, đột nhiên trở nên như vậy quen thuộc. Cùng Nam Hải kia ánh mắt giống nhau như lúc. Nàng cầm kiếm tay tại một giờ khắc này có chút run rẩy một chút, thần sắc âm tình biến hóa, trong đầu vô số vấn đề hiện hiện. Cuối cùng đều chỉ hướng không xác định, thế nhưng là giờ khắc này trong lòng của nàng nhưng lại có một loại không nên có chờ mong, hắn hy vọng Nam Hải trước mắt chính là người kia. Mặc dù như thế, quá mức hoang đường, thế nhưng là đây chính là tiếng lòng của nàng. Hai người vẫn như cũ bốn mắt nhìn nhau, Táng ánh mắt giống như vào giờ phút này trực kích trái tim của nàng, nàng muốn đi tránh đi đạo này ánh mắt nóng bỏng, nhưng lại chẳng biết tại sao, tự nhiên lại không nỡ dịch chuyển khỏi. Cổ họng của nàng chỗ nhẹ nhàng nhấp đô, hồng nhuận môi có chút mở ra, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tại tất cả mọi người không hiểu bên trong, tại Đông Phương Khánh Trúc trong hoàng hốt, Diệp Đình Mộ chậm rãi giơ lên tay phải, chậm rãi hướng Đông Phương Khánh Trúc tới gần, cuối cùng đấm máu bàn tay so với kiếm chỉ bộ dáng, liền như vậy tại Đông Phương Khánh Trúc mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, cười nói, cái này thiểm điện, ai cho ngươi vẽ? Máu nhuộm kia tử sắc thiểm điện, Đông Phương Khánh Trúc chưa từng giải, ngây thơ, mê mang, đến một cái mắt, nước mắt ướt hốc mắt. Giờ khắc này thời gian giống như ngừng lại, giờ khắc này Đông Phương Khánh Trúc ánh mắt tại cũng truyền không ra. Nàng không có bỏ được trước mắt, nước mắt lã chã rơi xuống, nàng không khóc, chỉ là tại y mắng rơi lệ, thân thể nhưng lại tại có chút có gấp. Trong tay nàng họa tuyết đột nhiên rơi xuống, lôi đình vạn quân cũng tại lúc này kết thúc, cùng với còn có cái kia đạo pháp tướng cũng biến mất theo vô tung vô ảnh. Nàng muốn nói cái gì, lại là há hốc mồm nửa ngày cũng nhả không ra một chữ. Diệp Đình Mộ vẫn như cũ đứng ở nơi đó, vẫn tại cười, chỉ là cười cười, hốc mắt của hắn cũng càng đỏ lên chút. Qua rất rất lâu, nàng vừa rồi phun ra ba chữ. Thật. Sao? Là thật. Đạt được Diệp Đình Mộ khẳng định, Đông Phương Khánh Trúc hai tay che miệng lại, điên cuồng lắc đầu, lui về sau hai bước, hốc mắt nước mắt càng phát nhiều, ánh mắt càng phát ra mông lung. Nàng cười, cùng với nước mắt cười, là vui sướng, cũng là lòng chua xót, càng là đau lòng. Diệp Đình Mộ đau lòng một chút, cũng tương tự cười. Không có một câu ngôn ngữ, trong lòng bọn họ mong đợi cực kỳ lâu gặp lại, xử trí không kịp để phòng xuất hiện, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, bọn hắn không biết nên nói cái gì. Thiên luôn bạn ngữ đến giờ này khắc này, biến thành không nói một lời, biến thành lệ kia như mưa, cười như hoa. Dạng này gặp lại hai người chưa hề nghĩ tới, Đông Phương Khánh Trúc không có, Diệp Đình Mộ cũng không có. Mặc dù trước mắt Diệp Đình Mộ đổi bộ dáng, thế nhưng là Đông Phương Khánh Trúc biết, hắn chính là hắn, bất kể như thế nào, hắn chính là hắn, về phần cái khác đều không trọng yếu. Hành văn, giảng cứu lấy xem đi, vốn là không am hiểu viết tình yêu, nhưng là luôn luôn muốn viết, nếu là có chút giới, xin thứ lỗi đi. Chương 396. Thanh Phong xuất thủ làm cản rỡ chương 396, Thanh Phong xuất thủ làm cản rỡ. Một màn này lại là nhìn Mộng Tiên Đình đám người, bọn hắn hoàn toàn không có hiểu rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Mới dương cung bạc kiếm, đến bây giờ khóc sướt mướt, bọn hắn hoàn toàn không thể lý giải, mà lại nếu là không có nhìn lầm, hai người này còn giống như nhận biết. Chuyện gì xảy ra? Ta không biết, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Làm sao làm? Muốn lên sao chúng ta? Nhanh đi bẩm báo đại trưởng lão đi. Mười cửu trọng thiên tiên đế cắn răng, hắn là nghe rõ ràng hai người đối thoại, thế nhưng là dù vậy, hắn cũng không có hiểu rõ hai người chân chính quan hệ. Bất quá có một chút sự tình có thể xác định, hai người nhất định là nhận biết, hơn nữa còn khả năng tồn tại một loại nào đó ràng buộc. Hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện hành động, một cái táng, hắn còn cũng không có nắm chắc, cũng đừng nói lúc này Đông Phương Khánh Trúc rất có thể đã trở mặt. Hắn thì càng đánh không lại, Đông Phương Khánh Trúc thực lực trong lòng bọn họ là rõ ràng, ba ngày ở giữa liên tiếp bại Tam Đế, đại trưởng lão đều suýt nữa đưa tại nàng trên tay, hắn không cho rằng mình có thể đánh thắng hai người này bên trong một người trong đó. Đột nhiên đúng lúc này, thiên cung phía dưới, hai cái bóng đen chỉ lên trời màn mà tới. Thanh Phong xa xa liền thấy được Đông Phương Khánh Trúc, càng là thấy được nàng khóc đến lê hoa đái vũ bộ dáng, vào trước là chủ, tưởng rằng Diệp Đình Mộ khi dễ Đông Phương Khánh Trúc. Tại chỗ liền không làm, Đông Phương Khánh Trúc thế nhưng là hắn nhận định đại tẩu một người tuyển, bây giờ đại ca không tại, đại tẩu bị khi phụ, tẩu tử có thể chịu, tiểu thúc tử không thể nhịn, lúc này móc ra lục đạo luân hồi bàn liền hướng Diệp Đình Mộ đập tới. Cầu tặc, dám khi dễ ta đại tẩu, ta giết chết ngươi. Vốn đang đắm chìm trong gặp lại trong vui sướng Diệp Đình Mộ đột nhiên bị tiếng quát to này giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người đại mập mạp chính hướng mình mà tới. Đông Phương Khánh Trúc đội bằng hô, mau tránh ra. Oeng. Một tiếng, Thanh Phong trùng điệp rơi xuống đất, trực tiếp đem thập bát trọng trời thềm đá đập cái vỡ nát. Diệp Đình Mộ thì là lăng không mà lên, miễn cưỡng tránh đi, vẫn như cũng bị bụi mù tung tóe một mặt. Mới vừa vào trời cao, lại có một đạo hắc ảnh xuất hiện ở sau lưng mình, của bá Ngưu Ma Châu. Diệp Đình Mộ trong lòng một lộ bộ, câu nói này không hiểu quen thuộc, hắn quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là đại hắc kia vênh váo trùng thiên bộ dáng, phách lối, cao ngạo. Không quá nặng nặng móng châu cũng đã hướng hắn đập tới. Hắn không dám kinh thường, đại hắc thực lực hắn vẫn là rõ ràng, huống chi hiện tại đại hắc trên người sóng linh khí vẫn là tiên đế cường giả. Hắn lên quyền ngự lực, trực tiếp đánh ra thúc thiên nhất quyền. Xuất lực bảy phần, chỉ sợ làm bị thương đại hắc. Hai nắm đấm chạm vào nhau. Phanh, phanh. Không khí oanh minh, kinh khủng khí lãng quét sạch nơi đây. Thanh Phong rơi xuống đất đứng dậy, lắp một cái bụng lớn. Đại tẩu yên tâm, hôm nay ta thay ta cả giúp người của hắn. Không phải, Thanh Phong. Người chờ một chút. Còn vẫn không đợi hắn nói xong, Thanh Phong trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía Diệp Đình Mộ tại đánh tới. Lên tay chính là một chồng lá bửa, đưa tới ngũ hành. Diệp Đình Mộ khẽ miệng giật một cái, tiểu tử này lúc nào trở nên tàn nhẫn như vậy, không nói hai lời chính là làm chính mình. Hắn cũng không dám chủ quan, một cái đại hắc, một cái Thanh Phong, tên kia nguyên lai đều là ba ngày cự đầu a, hắn đồng dạng mở ra pháp tướng, nên đón hai người công kích. Một bên cao giọng hô, đừng xúc động, người một nhà, chúng ta là cùng một bọn. Phi, ai mẹ nó cùng ngươi là cùng một bọn, dám đùa bỡn ta đại tẩu, chơi chết ngươi. Đại hắc đồng dạng đánh tới, trong miệng hô, thực thể pháp tướng, ngươi chính là thắng đi, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, ta hôm nay nhất định phải thay tiểu Diệp tử thu thập ngươi. Đúng đấy, chơi hắn, ngươi không họ Diệp, ta đã sớm muốn là ngươi, ngươi thế mà còn dám khi dễ ta Diệp gia người. Lúc này Diệp Đình Mộ khẽ miệng giật giật, cái này hai hàng là hoàn toàn không nói cho hắn cơ hội a, bắt lấy mình hung hăng mánh truy, vấn đề là hắn hai phối hợp, mình thật là có ăn chút gì không cần, lại không dám vận dụng toàn lực, sợ làm bị thương hai người. Một màn này, lần nữa cho Thiên Đình một đám người nhìn một bức, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, hoàn toàn là một bức. Ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra? Ta tiếp tục ngậm bức bên trong. Luôn cảm giác mấy người kia người bên trong có một cái cùng chúng ta là cùng một bọn, nhưng là ta không xác định là ai. Đạo tổ thế mà cùng táng làm, dù sao chúng ta cùng đạo tổ khẳng định không phải cùng một bọn. Chẳng lẽ chúng ta cùng táng là cùng một bọn? Không thể, ta trực tiếp vỡ ra. Trời mới biết, cái này quá phức tạp đi, ta đầu đều muốn nổ. Lúc này các đại trưởng lão cũng nhận được cái tin tức này, từng cái con mắt trừng đến thật lớn. Cái gì? Táng cùng đạo tổ làm rồi? Cái gì? Đông Phương tiểu thư được chôn cất đánh khóc. Thiên chân vạn sắc, ta tận mắt thấy. Kia bẩm báo tiểu binh bảo đảm nói. Một đám người nhìn về phía đại trưởng lão, đại trưởng lão, việc này làm sao làm? Đại trưởng lão sở lấy sợi râu, nhíu mày, một mặt nặng nề. Chờ một chút, ta ngẫm lại, ta hiện tại có chút loạn. Hắn cũng ngập bước, bất quá có thể xác định là mấy người kia đều là sông Đông Phương Khánh Trúc tới, nhưng là ở trong đó quan hệ liền không nói được rồi. Chẳng lẽ là Táng cùng Đông Phương Khánh Trúc có thủ? Không đối, nếu là như vậy, Táng không có khả năng dưới cơn nóng giận, sông Thiên Môn thập bắt trọng. Vậy chỉ có một loại khả năng, đạo tổ cùng Táng còn có Đông Phương Khánh Trúc ở giữa, có không thể cho ai biết bí mật. Ta đã biết, khẳng định là tình tay ba, hắn thích nàng, mà nàng thích hắn, lại không thích hắn. Một đám người mở mịt gật đầu. Nghe không hiểu. Quá phức tạp, kia ma tôn đâu? Tình tay bốn, giải thích không thông a. Đại trưởng lão không quan trọng khoát tay áo, cái này không trọng yếu là tình huống đối với chúng ta có lợi, để bọn hắn đánh, tốt nhất lưỡng bại câu thương, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đám người gật đầu, mặc dù vẫn là không có hiểu rõ mấy người quan hệ, nhưng là bọn hắn cảm thấy đại trưởng lão nói vẫn là có đạo lý. Vậy chúng ta còn muốn khởi động thần tướng sao? Đại trưởng lão sờ lên cằm, cứ chờ một chút, trước cho thần tướng xong có thể chờ ma tôn đến lại nói. Lúc này Thanh Phong cùng Diệp Đình Mộ vẫn như cũ còn tại công sát, không có chút nào lưu thủ ý tứ, đại hắc cùng Thanh Phong kia là đánh cho đến chết. Đông Phương Khánh Trúc gỡ mìn đỉnh xuất thủ ngăn cản. Thanh Phong, Đại Hắc, dừng tay. Đông Phương Khánh Trúc xuất thủ, Đại Hắc cùng Thanh Phong tự nhiên cũng liền dừng tay. Bốn người rơi xuống đất, oanh minh thỉnh thoảng, Diệp Đình Mộ xoa xoa cái chán, nhìn xem Thanh Phong tiểu tử này. Nguyên bản huynh đệ gặp lại vốn phải là kích động đến ngạt thở mới đúng, thế nhưng là giờ phút này hắn lại là dở khóc dở cười. Nơi nào còn có gặp lại vui sướng à, đơn giản muốn bị hắn tức chết, kém chút không cho mình chơi chết. Còn có Đại Hắc cũng thế, bất quá không thể không nói, tiểu tử này lên cân. Mà Thanh Phong thì là nhìn chằm chằm Diệp Đình Mộ. Khánh Trúc tỷ, ngươi giúp hắn ra sao, ngươi sẽ không phản bội ta đại ca đi? Đông Phương Khánh Trúc cũng bị câu nói này nói im lặng đến cực điểm, trực tiếp cúi đầu. Thanh Phong, ngươi nói mỏ gì đâu? Đại Hắc một đôi châu mắt chuyển động, ánh mắt tại hai người trên thân vừa đi vừa về đảo qua, không thích hợp, khẳng định có tình huống, ta bằng vào ta đầu châu đảm bảo. Chương 397. Ca, ta khổ a. Chương 397. Ca, ta khổ a. Nhìn xem Thanh Phong cùng Đại Hắc, Diệp Đình Mộ dở khóc dở cười. Các ngươi sao lại tới đây? Thanh Phong hỏi lại, có ý tứ gì? Ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tiểu tử thúi, hiện tại thật điên a. Ngươi kêu người nào tiểu tử thúi đâu? Ngươi thì tính là cái gì? Đông Phương Khánh Trúc đội vàng mở miệng, yếu ớt nói ra, Thanh Phong, hắn là ca của ngươi. Thanh Phong trừng mắt trâu, cơ bụng lớn. Khánh Trúc tỷ, quen thuộc thì quen thuộc, không thể nói lung tung được, hắn là ai ca, ta Thanh Phong chỉ có hai cái ca, những người khác đến quản ta gọi ca, hắn cũng xứng. Đại Hắc nhíu mắt chuyển động, ánh mắt nhìn về phía Diệp Đình Mộ, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu, hít một hơi lãnh khí, trong nháy mắt lựa chọn ngậm miệng. Diệp Đình Mộ cầm lấy khóe miệng, ta chính là ca của ngươi, đại ca ngươi, làm sao, đem ngươi nuôi lớn, ngươi cứ như vậy đối ta. Thanh Phong con mắt cô linh lợi chuyển, bên trong tràn đầy hoảng hốt, hắn vẫn còn có chút không có kịp phản ứng, bất quá nhưng cũng có một chút suy đoán, cho nên lúc này tiếng nói rõ ràng nhỏ rất nhiều. Có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Diệp Thanh Phong, ngươi không phải nói 1000 năm sau ta thượng tiên, sách tên ngươi dễ dùng, ngươi không phải nói mang theo một đống tiểu đệ tới đón ta không? Còn nói cái gì thấp nhất tiên vương cảnh? Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thế nào, ngươi tiểu đệ đâu? Một cái không có, ngươi là tinh khiết cho ta bánh vẽ đâu? Thanh Phong giật mình, con mắt trừng đến càng lớn, chỉ là thời khắc này trong mắt không có nộ khí cùng phách lối, mà là biến thành kinh hãi, biến thành không thể tưởng tượng nổi. Hắn liền như vậy nhìn xem Diệp Đình Mộ, nhìn một lần lại một lần, quá khứ ký ức tại công kích lấy chính mình. Trước mắt Táng nói lời, là hắn từng cho đại ca lưu nội dung bức thư, chuyện này ngoại trừ đại ca, chỉ có tự mình biết, hắn đều không cùng bất luận kẻ nào đề cập qua, liền ngay cả Đại Hắc cũng không biết, trước mắt Táng lại là làm sao mà biết được. Hắn ngu ngơ tại nguyên chỗ, ngây mẩn cả người, cũng ngậm bực. Diệp Đình Mộ lại nhìn về phía Đại Hắc. Còn có ngươi, lại lao hắc, mặt mũi ngươi rất lớn à, còn Diệp gia năm người bái châu đổ, ta liền hỏi ngươi, ngươi cái này tiểu thân bản chịu được sao? Đối mặt Diệp Đình Mộ linh hồn hỏi thăm, Đại Hắc cũng ngậm. Hắn nhìn xem Thanh Phong, lại nhìn xem Đông Phương Khánh Trúc, thật to châu hầu kết điên cuồng ngọ ngậy. Thanh Phong hoàn hồn nhìn về phía Đại Hắc. Có việc này? Đại Hắc mê mang gật đầu. Giống như có. Giờ khắc này đối với một châu một người tới nói, là một bức, cũng là sốc xếp, càng là khiếp sợ. Trước mắt Táng là ai? Tất cả suy đoán đều chỉ hướng một cái ý nghĩ, hắn chính là Diệp Đình Mộ, là đại ca của mình. Thế nhưng là hắn là như thế nào bên trên trời đâu? Nhớ tới Táng mỗi một lần kinh diễm, bọn hắn đều có thể nhìn thấy, thế nhưng là bọn hắn nhưng thủy chung không thể nghĩ đến, hắn chính là Diệp Đình Mộ. Dù là giờ này khắc này, Táng đã nói rất rõ ràng, dù là giờ này khắc này, Đông Phương Khánh Trúc đã gật đầu làm ra xác nhận. Nói cho bọn hắn, trước mắt Táng chính là Diệp Đình Mộ. Thế nhưng là Thanh Phong vẫn như cũ không muốn tin tưởng, hay là nói, bản thân hắn không dám đi tin tưởng, không thể tin được mình mong nhớ ngày đêm đại ca liền đứng ở trước mặt mình. Ngươi đến cùng là ai? Hắn mở miệng hỏi thăm, giờ khắc này, hắn chỉ muốn đạt được một cái khẳng định đáp án, một cái từ Táng trong miệng nói ra khẳng định đáp án. Diệp Đình Mộ từng bước một hướng Thanh Phong đi tới, hắn ngồi đi một bước, Thanh Phong thân thể liền theo rung động một chút, đường đường đạo tổ vào giờ phút này, đã mất đi ngày xưa trương dương cùng tự tin, mà là thành một cái cực kỳ ngây thơ đại mập mạp. Thằng đến Diệp Đình Mộ đi vào trước người hắn ba tấc chi địa, hắn như trước vẫn là chưa có lấy lại tinh thần tới. Giờ khắc này, hắn từ đầu đến cuối đều là tại cẩn thận nhìn xem Táng, ý đồ từ trên người hắn tìm tới Diệp Đình Mộ cái bóng, thế nhưng là hắn đều thất bại. Trước mắt Táng chính là Táng, cùng ca ca của hắn tuyệt không đồng dạng. Ca ca bộ dáng, hắn chưa hề dám quên, mỗi ngày trong đầu đều sẽ hiện lên hơn vạn lần, tại cực đạo phong cô độc 1000 năm bên trong, hắn suy nghĩ đại ca 1000 năm, đối trăng sáng nói lên tưởng niệm 1000 năm. Hắn thật là đại ca sao? Hắn ở trong lòng hỏi như vậy mình, cho dù hắn ở trên người hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy liên quan tới đại ca bất kỳ tung tích nào, thế nhưng là giờ khắc này, hắn nhưng lại không hiểu hy vọng, trước mắt Táng thật là đại ca. Dạng này, hắn liền có thể nhìn thấy đại ca, đây là một cái cực kỳ mâu thuẫn ý nghĩ. Diệp Đình Mộ có chút nghiêng nằm lấy thân thể, cơ hồ đem trọn khuôn mặt đều dán vào Thanh Phong trước mặt. Xem thật kỹ một chút, nhìn ra ta là ai sao? Thanh Phong theo bản năng lui về sau một bước, thân hình lảo đảo lắc lắc, suýt nữa té ngã. Hắn mở mịt lắc đầu, cũng không nói lời nào. Diệp Đình Mộ trực tiếp nâng tay phải lên, tại hốt của hắn đi lên một chút. Sau đó cười hỏi, hiện tại thế nào? Nhớ lại sao? Một tát này, trực tiếp đem Thanh Phong đánh cho hồ đồ. Con ngươi của hắn lần nữa rút lại, giờ khắc này, vô số hình ảnh hiện lên não hải. Trong trí nhớ, luôn luôn có một người cho mình đầu tới một chút, đồng dạng vị trí, đồng dạng cường độ, đồng dạng ngữ khí. Ngươi còn dám ăn quả không? Sẽ, nói chuyện ngươi liền sẽ, hỏi gì cũng không biết. Nói bao nhiêu lần, đừng có dùng tay. Hắn ngây ngẩn cả người, đờ đẫn ánh mắt ba quang chớp động. Diệp Đình Mộ gặp đây, nghiêng đầu, tiếp tục nói, còn muốn không dậy nổi sao? Nói hắn lột xuống trên thân một khối nhuốm máu vải rách, chậm rãi giơ bàn tay lên, tại Thanh Phong hoảng hốt cùng mộng bước bên trong, thay hắn xoa xoa cái mũi. Sau đó có chút dương mắt, trong cặp mắt tràn đầy tương chiều, mang theo có chút lòng chua xót. Hắn tiếng nói rất thấp, nhưng lại rất ôn nhu, hiện tại thế nào, nhớ lại sao? Ngắn ngủi mấy chữ đã rơi vào Thanh Phong trong tai, hắn mập mạp thân thể lần nữa chấn động. Giờ khắc này, hắn đều nhớ tới, không đúng, đây hết thể hắn vốn là không có quên, chỉ là giờ khắc này hắn xác định người trước mắt thật là đại ca của mình, giống như Đông Phương Khánh Trúc, hắn cũng đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng đồng dạng chấn kinh. Thế nhưng là đây chính là hắn đại ca à, chỉ có đại ca của hắn sẽ như vậy đánh hắn, cũng chỉ có đại ca của hắn dám đánh như vậy hắn, cũng chỉ có đại ca của hắn sẽ cho hắn xoa nước mũi. Cho nên đây chính là hắn đại ca. Hắn đột nhiên cầm Diệp Đình Mộ thay hắn xoa nước mũi bàn tay, run rẩy mở miệng, hô một câu. Ca. Ai? Diệp Đình Mộ trở về một tiếng, ngữ khí kéo rất dài. Ca. Ân, nghe được. Hoa một tiếng, một cái 1m8 mấy đại mập mạp đột nhiên khóc lên. Khóc đội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn hướng Diệp Đình Mộ đánh tới, thật chặt đem hắn ôm lấy. Đem đầu liều mạng vùi vào Diệp Đình Mộ trước ngực. Đại ca a, thật là ngươi a, ta nhớ ngươi muốn chết. Ngươi làm sao mới đến a, ta khổ a, bọn hắn giam giữ ta, tra tấn ta, không cho ta đi ra ngoài a. Ô ô ô, ta mỗi ngày liền bị vây ở bên trong, bọn hắn không phải người a. Đại Hắc rắc khoe miệng, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, mà Đông Phương Khánh Trúc cười càng thêm vui vẻ chút. Diệp Đình Mộ thì là nhẹ nhàng nuốt lưng của hắn, tràn đầy cương triều, thỉnh thoảng an ủi. Thanh Phong trưởng thành, thế nhưng là Thanh Phong chính là Thanh Phong, thích đối với mình khóc nhẹ tố khổ. Chỉ là trước kia là giả khóc, lần này là thật khóc thôi. Chương 398. Đạp Thiên Đỉnh chương 398, Đạp Thiên Đỉnh. Giữa huynh đệ gặp lại, luôn luôn không như trong tưởng tượng oanh oanh liệt liệt, có lẽ là hết thảy quá mức vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn hắn đều không có chuẩn bị kỹ càng, lại hoặc là bản này chính là sự tình nguyên bản nên có dáng vẻ. Cùng nhìn thấy Đông Phương Khánh Trúc khác biệt, nhìn thấy Thanh Phong Diệp Đình Mộ giờ khắc này cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Thanh Phong tiếp tục khóc tố, chưa hề đình chỉ, Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối an tĩnh nghe, chưa hề lộ ra không kiên nhẫn, Thanh Phong thụ khổ, trong lòng của hắn rõ ràng, 1000 năm, bị đặt ở một chỗ 1000 năm, đó là như thế nào một loại cảm giác, hắn cũng có thể lý giải. Cô đơn, tịch mịch, bàng hoàng. 1000 năm, kia là 30 vạn cái ngày đêm, hắn nhìn về phía Đông Phương Khánh Trúc, lúc này Đông Phương Khánh Trúc cũng nhìn về phía lấy hắn. Nay 1000 năm bên trong, tất cả mọi người không phải chân chính một người, thế nhưng là vẫn như cũ cảm nhận được vô tận cô độc, mà chân chính là một người, là Đông Phương Khánh Trúc. Thanh Phong một cái đại tiểu tử, đều không kèm được, kia Đông Phương Khánh Trúc, cái kia đã từng nhìn thấy người chết đều bị dọa đến nôn mửa nữ hải, cái kia đã từng nhu nhược đại tiểu thư, nàng lại như thế nào kiên trì nổi. Hắn không dám suy nghĩ, tóm lại kết cục là tốt, hắn thấy được nàng, cũng nhìn thấy Thanh Phong. Người của Thiên Đình tiếp tục mở bước, mới dương cung bạc kiếm, đến bây giờ ôm đầu khóc giống, một ngày này, bọn hắn thấy được quá nhiều để bọn hắn không cách nào đi tìm hiểu sự tình. Bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tràn đầy mờ mịt. Đông Phương Khánh Trúc cùng Táng Đánh khóc, đạo tổ cùng Táng Đánh cũng khóc. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí suy đoán, Táng có phải hay không có được một loại nào đó năng lực, để cho mình địch nhân khóc ròng ròng. Ta là thật không biết rõ, có gì phải khóc. Ta cũng không hiểu, có đánh hay không không đánh coi như xong, còn khóc là cái quỷ gì. Chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào làm, ta cảm giác bọn hắn muốn cùng nhau lên. Đạo tổ tới, viện binh hẳn là cũng nhanh đến. Lúc này đại trưởng lão cũng đồng dạng nhận được tin tức, lo âu trong lòng hắn càng sâu. Nhưng lại cũng đồng dạng là thu lưới thời điểm, về phần ma tôn chỉ có thể trước mặc kệ, nếu như có thể đem ba người một châu toàn bộ bây khốn, như vậy ma tôn nghĩ đến cũng trốn không thoát. Động thủ đi, không đợi, đem bọn hắn dẫn vào tầng 20 trời bên trong. Lĩnh mệnh, Thiên Đình còn thừa đế giả đồng thời hướng thập bát trọng trời mà đi. Tư Không Lệ cũng theo sát phía sau, hôm nay, hắn liền muốn cùng mấy người làm kết thúc. Lúc này Thanh Phong vẫn tại ôm Diệp Đình Mộ khóc ròng ròng. Phía sau bọn hắn, Lục Đại Doanh, 20 tiên đế đã từ tầng 17 trời đánh tới, bọn hắn đồng dạng nhận được mệnh lệnh, muốn đem mấy người đẩy vào tầng 20 trời, vận dụng thần tướng, túc sát táng. Đạo tổ ở nơi đó, vây lại cho ta. Thanh Phong không còn thúc thiết, lau khô nước mắt, đối Diệp Đình Mộ lên ăn nói, ca, chính là bọn hắn khi dễ ta. Diệp Đình Mộ cúi thấp xuống con ngươi, ánh mắt nhìn xem dưới thân thập bát trọng trời địch nhân, hàn ý lạnh thấu xương. 10/9 tầng trời, đột nhiên kích xạ hạ hơn 10 đạo trường hồng, bọn hắn đi tới trước người bọn họ trời cao chi địa, đứng lơ lửng trên không, thuộc về đế giả uy áp, nhìn một cái không sót gì. Thiên binh tiên tướng đồng dạng từ thiên khung phía trên rơi xuống, bọn hắn chiến lược lăng nhiên, đem 4 người đoàn đoàn bao vây. Đại Hắc múa móng châu, đứng thẳng giữa thiên địa, vung vẩy lấy cánh tay, xem ra hôm nay phải lớn làm một trận. Đột nhiên lúc này, thiên khung phía trên, một đạo âm hàn thanh âm truyền đến, quanh quẩn nơi đây. Táng, đạo tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh âm rơi xuống thời điểm, bọn hắn liền thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp mênh mông trời cao, Tư Không Lệ đạp gió mà đến, áo bào phần phật, thân quấn kim quang. Diệp Đình Mộ bản năng đem mấy người bảo hộ ở sau lưng. Nếu mày lại, nhìn thẳng trời cao chi địa, đại trưởng lão, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết đâu. Ha ha. Táng, không nghĩ tới à, ngươi thế mà cùng đạo tổ còn có giao tình, thật đúng là ngoài ý liệu sự tình. Chuyện ngươi không biết nhiều, làm sao, Lang Vạn Hướng không dám đi ra, phái ngươi lão gia hỏa này ra đưa. Thanh Phong không chút khách khí về đối. Tư Không Lệ lắc đầu, cũng không trả lời Thanh Phong vấn đề, mà là nhìn về phía Đông Phương Khánh Trúc, nói, Đông Phương tiểu thư, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không lấy hạ bọn hắn. Hắn biết do còn cố hỏi. Đông Phương Khánh Trúc đứng ở Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, không nói gì, lại đồng dạng tỏ rõ lập trường. Tốt, rất tốt, đã như vậy, vậy hôm nay các ngươi liền cùng một chỗ ở lại đây đi, hôm nay cũng triệt để làm kết thúc đi. Lúc này ba người một châu để phòng bốn phía, Đại Hắc hỏi, làm sao làm, từ chỗ nào bên cạnh chạy? Lúc này đối phương nơi đây, chí ít có tiên đế cường giả hơn 30 người, trong đó đỉnh phong thánh giả không dưới 5 người, tại Đại Hắc trong tiềm thức, đánh không có phần thắng. Diệp Đình Mộ chỉ là hỏi một câu. Các ngươi sợ sao? Thanh Phong lắc đầu. Ta không sợ. Đông Phương Khánh Trúc cũng nói, ngươi tại, ta cũng không sợ. Đại Hắc đúng bay, nhìn ta làm gì, đều biết ta rất nhu a. Diệp Đình Mộ ngữ khí trở nên lăng liệt, đã không sợ, vậy liền không chạy, hôm nay ta liền chém vỡ cái này Thiên Đỉnh 36 trọng thiên. Thế nhưng là bọn hắn khả năng có mai phục a. Đông Phương Khánh Trúc nói ra mình lo lắng. Tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy âm mưu đều là trò cười. Hắn nói chuyện ở giữa, trong tay trọng kiếm hiện hiện. Thanh phong kinh hô. Giới binh. Biết hàng. Từ Không Lệ gặp Diệp Đình Mộ xuất kiếm, biết đối phương muốn động, trước một bước hạ lệnh. Thiên Đình chúng tướng nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, chu sát hết thảy địch tới đánh. Chúng ta lĩnh mệnh. Một đám đại đế pháp tướng mở rộng. Chư thiên chiếu rọi tràn ngập nơi đây. Giữa thiên địa đều là từng đạo che khuất bầu trời tản ra vầng sáng hư ảnh pháp tướng. Mấy chục đạo tiên đế uy áp tứ ngược nơi đây, toàn bộ thập bát trọng trời, liền ngay cả không khí đều đang run rẩy. Nơi đây nếu là có tiên cảnh hoặc là thiên tiên cảnh tồn tại, sợ là vẹn vẹn cái này uy áp, liền có thể đem bọn hắn triệt để kéo cái vỡ nát. Tới đi, hôm nay liền sớm cùng thiên đình làm kết thúc. Diệp Đình Mộ thoại âm rơi xuống, phía sau hắn, kiếm tiên lần nữa lâm phàm. Thanh Phong cùng Đông Phương Khánh Trúc sau lưng, đồng dạng có hai tôn chư thiên pháp tướng buôn ba mà lên. Đại hắc tụ lực, thân thể bắt đầu tăng trưởng, thẳng đến cùng thiên địa cao bằng. Diệp Đình Mộ trường kiếm rung động, quát lên một tiếng lớn. Giết! Lên tay một kiếm, lôi phạt hiện, vô số lôi đỉnh phun trào, hóa thành ngập trời lôi trụ, không sai chính là lôi trụ. Trước kia lôi phạt chỉ có thể khu động lôi đỉnh, bây giờ thần phạt nhưng khu động lôi trụ. Đây cũng là thiên địa thập tam kiếm tại đỉnh phong tiên vương trong tay uy lực. Bây giờ hết thể sáng tỏ, hắn cũng không cần thiết lại che giấu mình một thân phận khác. Vô số lôi trụ rơi xuống, trăm dặm chi địa trong nháy mắt hóa thành cho bụi, kinh khủng uy áp tứ ngược giữa sân. Hắn lăng không mà lên, lôi cuốn lôi đỉnh trùng sát mà đi. Ầm ầm, chỉ lần này một kiếm, 18 thiên môn phá, hắn là cầm kiếm thẳng vào thứ 10 cửu trọng thiên. Hôm nay ta liền san bằng tiên đỉnh. Đông Phương Khánh Trúc đồng dạng xuất kiếm, hôm nay nàng rốt cục có thể cùng Diệp Đình Mộ kề vai chiến đấu, hôm nay nàng rốt cục không còn là vương hữu. Nàng rút kiếm theo sát phía sau, lôi đỉnh vẫn như cũ. Chương 399. Thiên đỉnh át chủ bài chương 399, thiên đỉnh át chủ bài hai người hóa thành tia lôi dẫn, một trước một sau, hướng lên đánh tới, những nơi đi qua chính là tịch diệt. Thanh phong lên luân hồi bàn đồng dạng trùng sát mà đến, mục tiêu trực chỉ thiên môn, đại hắc thả người nhảy lên, lăng không ngàn trượng, trọng quyền đệm xuống. Tới đi, hôm nay đại chiến một trận. Mặc dù chỉ có bốn người, lại là đánh ra trăm vạn quân đội công kích khí thế. Giết bọn hắn. Thiên công. Thiên đỉnh đế giả bắt đầu đánh trả. Đế giả ở giữa chiến đấu là kinh khủng, là hủy thiên diệt địa. Một cái thuật pháp chính là che lấp màn trời tồn tại, thiên địa đang run rẩy, thiên môn tại sụp đổ. Mặt trăng chẳng biết lúc nào lặng lẽ trốn đến tầng mây về sau, bởi vì một màn trước mắt nó cũng sợ hãi. Giữa sân hỗn loạn tương bừng, thi thể thỉnh thoảng rơi xuống. Thật ở trong đó, ngươi thậm chí không biết là địch là bạn, chỉ có thể nghe được vô tận oanh minh cùng từng tiếng sóng xung kích. Một đêm này thiên đình, lôi đình tứ ngược, thủy hỏa xâm trời, gió thổi gào thét nơi đây. Ở xa thiên đình mấy ngàn dặm bên ngoài thiên đình ba tòa thành lớn, giờ này khắc này tại kịch liệt lay động. Trong không khí càng là thỉnh thoảng tạo nên gợn sóng. Kinh khủng sóng xung kích đem hết thảy mọi người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Từng đợt sóng xung kích hóa thành sát gió không chút kiêng kỵ dày xéo toàn bộ thành thị. Một đêm này đối với tam đại thành người mà nói, nhất định là một đêm không ngủ, bọn hắn bị sợ hãi bao phủ đồng thời, hoàn toàn không biết nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiên đình bị đánh sao? Sẽ là ai? Là Đoạn Kiếm Sơn đánh tới sao? Có lẽ là yêu tộc, không biết. Tại bọn hắn trong tiềm thức, nhận định chỉ có yêu tộc cùng Đoạn Kiếm Sơn mới có thể tiến đánh thiên đình. Nhìn xem như vậy động tĩnh, bọn hắn càng nhiều hơn chính là có khuynh hướng yêu tộc. Bọn hắn thấy được thiên môn vỡ vụn, thấy được sóng xung kích bao phủ toàn bộ thiên đình. Thập đại tiên môn người cũng ngay đầu tiên đem tin tức chuyển về tông môn. Một đầu tin tức tại nhân giới trời cấp tốc lan tràn. Thiên đình bị tập kích, thập bát trọng thiên môn vỡ vụn. Thập đại tiên môn tại thu được tin tức này thời điểm, làm mộng, bọn hắn thừa nhận, mấy năm gần đây, theo Đoạn Kiếm Sơn quật khởi, theo Lang Vạn Hướng biến mất, thiên đình sát thực không bằng trước kia. Thế nhưng là tại nhân giới trời, thiên đình như trước vẫn là đỉnh tiêm tồn tại, mặc dù ngàn năm trước, tại Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài tuần tự vẫn lạc bốn vị đại đế, nhưng là còn thừa đế giả vẫn như cũ không hạ 40 người, đồng dạng là nhân giới trời người khác không cách nào dung chuyển tồn tại. Sẽ là yêu tộc sao? Không có khả năng, ứng trường nhạc vừa kế nhiệm yêu tổ, ngay tại vội vàng quét sạch yêu giới trời, sẽ không ở lúc này tiến công thiên đình. Này sẽ là ai đây? Trong tình báo nói, là Táng cùng đạo tổ, thật là hai người liền có thể phá thiên môn thập bát trọng, không thể lý giải. Bọn hắn thu được tình báo về sau, thập đại tiên môn lão tổ ngồi không yên, nhao nhao hướng thiên đình tiến đến, bọn hắn muốn biết vấn đề này chân tướng. Mà đạo môn càng là tiên vương phía trên toàn bộ điều động, mục đích của bọn hắn rất đơn giản, cùng thiên đình hợp lực, thúc giết đạo tổ, bởi vì bọn họ là biết chân tướng sự tình. Lúc này thiên đình đại bản doanh. Tại thiên đình chúng tiên đế cố ý dẫn đạo dưới, ba người một châu tuần tự phá vỡ 10 cựu trọng thiên, tầng 20 trời, cho đến áp đảo tầng 21 trên trời. Đông nhiên lúc này, kia bích ra trời cao, một đạo đao quang chém vỡ không gian, vắt ngang hết thảy mà tới. Đao quang tiến lên, một tiên đế né tránh không kịp, chư thiên pháp tướng bị chém vỡ, tức thì bị đoạn một tay, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Như thế một đao, Diệp Đình Mộ cũng không khỏi giật mình. Ngẩng đầu tìm đao quang nhìn lại, chỉ gặp cả người cao siêu qua 2 mét, giữ lại mái tóc dài màu đen, người mặc hắc kim giáp, dẫn theo một thanh đại đao nam tử chính hướng bên này mà tới. Đao này Diệp Đình Mộ nhận ra, chính là ma đao, người này Diệp Đình Mộ cũng nhận ra, chính là mình cái kia thiếu một cái dây cung nhị đệ Phong Hỏa. Đại ca mau nhìn, nhị ca tới, ha ha, quá tốt rồi. Nhị ca, ở chỗ này. Thanh Phong hét to. Phong Hỏa gật đầu đáp lại. Sau đó ba khí nói ra, ma tôn ở đây, thiên đình chi chúng, dám người nào ngăn ta, giết. Diệp Đình Mộ con mắt nhắm lại, Phong Hỏa vẫn là cái kia Phong Hỏa, trương dương, ba khí, tràn đầy tự tin. theo phong hòa vào tầng 21 trời. Tư Không Lệ cười lạnh, tới thật đúng là thời điểm a, xem ra lão thiên đều tại giúp ta. Hắn nhỏ giọng thầm thì, sau đó đối sau lưng mấy người nói ra, đã người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Hắn phất ống tay áo một cái, trực tiếp hạ lệnh. Truyền lệnh, thỉnh thần tướng. Truyền đại trưởng lão lệnh, thỉnh thần tướng. Truyền đại trưởng lão lệnh, cung thỉnh thần tướng. Diệp Đinh Mộ cũng không cùng Phong Hòa nhận nhau, Phong Hòa cũng không cùng Thành Phong mấy người hàn huyên, bởi vì bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không có thời gian này. Sau lưng chi địa theo sát Phong Hòa mà đến còn có tân nhiệm ma tôn cùng thập đại ma thần, đều là đế giả. Bọn hắn dừng bước tầng 21 thiên ngoại, bởi vì Tư Không Lệ nói, thiên đình sẽ vận dụng át chủ bài, thần tướng, mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua cái đồ chơi này, nhưng là đồng minh, vẫn là phải nghe. Cũng liền ở thời điểm này, kia một tiếng thỉnh thần đem truyền khắp nơi thời điểm, thiên đình đế giả nhóm cũng đang nhanh chóng lui ra phía sau, thoát ly cùng mấy người của giao. Mà những cái kia tiên đế phía dưới các thiên binh thiên tướng càng là trực tiếp chui vào tầng 22 trời. Diệp Đinh Mộ tâm thần siết chặt, đôi lông mày vận chặt hơn chút nữa, nắm chặt trên tay song kiếm, trong lòng của hắn rõ ràng, thiên đình phải vận dụng át chủ bài. Một giây sau, một đạo quang trụ từ thiên đình 36 trọng thiên sông lên trời mà lên, không trong mây tầng. Kim sắc cột sáng xuất hiện trong mấy mắt, trực tiếp đem toàn bộ đêm tối thắp sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Sau đó trên bầu trời, cột sáng cuối cùng biến mất địa phương, phong vân tại phát điên cuộn, giống như một chương vô hình miệng lớn, tại thôn vệ lấy cái kia đạo kim sắc cột sáng. Mấy người không dám kinh thường, thời khắc chú ý cột sáng kia không có vào địa phương. Mấy giây thời gian về sau, cái kia đạo trùng thiên cột sáng bên trên, trong tầng mây, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, nó gạt mây gạt nguyệt. Một tay nắm lớn nhỏ, liền có tiên đế nhóm chư thiên pháp tướng như vậy lớn. Rất khó tưởng tượng, bản thể của hắn đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn. Thanh Phong đông nhúc nhích qua một cái hầu kết, lẩm bẩm một câu. Thiên đình lúc nào có cái đồ chơi này, ta làm sao không biết. Đại Hắc khóa lại lông mày, nhìn xem rất dò người. Thời gian dần trôi qua theo màn trời bên trên tầng mây tản ra. Một cỗ trọng lực cảm giác đột nhiên đánh tới, Diệp Đinh Mộ nhìn xem bàn tay khổng lồ kia, một cỗ dự cảm bất tường hiện hiện trong lòng. Hắn ngửa đầu nhìn trời, trước đó màu đen trong hư vô, lại có hai con mắt đang ngó chừng chính mình. "Ta đi." Hắn thốt ra. Bởi vì màn trời bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái cự nhân. Rất lớn, lớn đến đủ để đem toàn bộ tầng 21 trời trở lên toàn bộ thiên đình bao phủ trong đó. Giờ khắc này, cự nhân chính là trời. Mới Ma Tôn cũng không khỏi nhíu mày. Không nghĩ tới, thiên đình thế mà còn có dạng này át chủ bài. Theo kim quang không ngừng tăng lên, giống như là tại cho người khổng lồ này bổ sung năng lượng. Cự nhân hình dáng cũng chậm chậm hiện lên ở trước mắt bọn họ. Diệp Đinh Mộ cũng cảm nhận được khí tức tử vong, hắn không dám ở khinh thường, trực tiếp hô, tình huống không đúng, rút lui trước. Mấy người nghe vậy không chút do dự, hóa thành cực quang liền hướng tầng 21 thiên hạ mà đi. Người khổng lồ này là cái gì, cái tình huống bọn hắn không rõ ràng, nhưng là có một chút có thể khẳng định, nhất định rất nguy hiểm. Tư Không Lệ ánh mắt càng thêm âm lãnh. Muốn đi, chậm. Hắn la lớn, thỉnh thần tướng, hạ xuống kết giới. Chuẩn. Chương 400. Thần tướng hiện thế chương 400, thần tướng hiện thế. Một tiếng cổ lão lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ bốn phương tám hướng vang lên, tùy theo không gian bắt đầu ba động. Toàn bộ thiên đỉnh 36 trọng thiên bắt đầu đung đưa kịch liệt. Sau đó trên mặt đất, không gian bốn phía. Oanh! Một tiếng, trống rồng xuất hiện một đạo bình chướng vô hình. Thần chi lĩnh vực. Diệp Đinh Mộ mấy người thần sắc đột biến, nhìn trước mắt đột nhiên ngăn trở đường đi hàng rào, mấy người đối mặt không chần chờ chút nào. Đánh nát nó. Nghe vậy mấy người mạnh nhất một thức phát động. Phong Hòa lần nữa xuất đao, Thanh Phong lên đạo môn bí thuật, Đông Phương Khánh Trúc cũng chém ra lôi đỉnh một kích. Ầm ầm. Ba đạo đợt công kích rơi xuống, chém vào kia bình chướng vô hình bên trên, lập tức bụi mù quần quần đại tác. Thế nhưng là trong dự đoán một màn cũng không có phát sinh. Kia bình chướng chưa từng bị phá ra, thậm chí ngay cả một vết nứt đều không có đánh ra. Diệp Đinh Mộ gặp đây, Phong Trần kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, chém xuống một kiếm, Thiên Điệu Thập Tam kiếm thứ 9 luân hồi một kiếm chém ra. Chỉ là chớp pháp, một kiếm phá chi. Kiếm khí tung hành, che điểm nguyên sắc, đột nhiên tiến lên, như bài sơn đảo hải sóng lớn, quần quần lao nhanh. Ầm ầm. Lại là một thanh âm vang lên triệt thiên địa anh minh, bốn phía không gian mãnh liệt lắc lư. Toàn lực một chạm mà ra. Đợi kiếm khí kia tiêu tán, sóng xung kích bình phục, trước mắt bình chướng vẫn như cũ, chưa từng phá vỡ. Giờ khắc này, Diệp Đình Mộ cũng túi xuống đôi lông mày. Luân hồi một kiếm không thể phá, chỉ có một khả năng, trước mắt ngăn cản mấy người rời đi vô hình bình chướng không phải chấp pháp, mà càng giống là kết giới. Hắn giờ khắc này cũng minh bạch, vì sao vừa mới cùng bọn hắn giao thủ tiên đế chưa xuất toàn lực, mà là hữu ý vô ý, đem bọn hắn hướng cao hơn địa phương dẫn. Hắn cũng đoán được, cái này đột nhiên xuất hiện cự nhân, thiên đình át chủ bài, phóng ra kết giới nhất định là có phạm vi, mà lại hẳn là chỉ có thể ở thiên đình đại bản doanh sử dụng. Nếu không mình trước đó sợ là đã sớm gặp được cái đồ chơi này. Hắn giờ phút này lông mày vẫn rất sâu, Thanh Phong mấy người vẫn tại công kích cái giới. Ta còn cũng không tin, chưa hề chỉ có ta đạo tổ ngăn cản người khác, còn có người có thể ngăn cản ta. Oanh minh vẫn như cũ thỉnh thoảng vang lên. Tư Không Lệ tiếng nói cũng rơi xuống. Đừng phí sức, đây là tới từ thượng cổ thần chi lĩnh vực, chỉ cần vừa mở, chỉ cần bổ sung năng lượng không ngừng, các ngươi liền không khả năng ra ngoài. Diệp Đinh Mộ cũng gọi lại Thanh Phong mấy người. Đánh không nát, đừng lãng phí linh lực. Mấy người nghe vậy nhao nhao dừng tay, lăng không nhìn về phía màn trời bên trên. Đại kim sắc cự nhân giờ này khắc này hình dáng trở nên càng thêm rõ ràng. Đó chính là một tôn to lớn kim giáp tướng quân, một đôi tròng mắt từ đầu đến cuối nhìn xuống mấy người. Kinh khủng uy áp cũng từng trận hướng mấy người đánh tới. Diệp Đinh Mộ cũng không có biểu hiện quá mức bối rối, ngược lại đối màn trời bên trên Tư Không Lệ nói ra, cái gì đại trưởng lão, coi là dạng này vây khốn ta nhóm liền thắng, các ngươi giết được ta sao? Một đám yếu gà. Hắn sở dĩ không hoảng hốt, là bởi vì trong lòng của hắn rõ ràng, cần như vậy bổ sung năng lượng đại trận, duy trì hẳn là có thời gian hạn chế. Chỉ cần kiên trì, như vậy liền có thể tự sụp đổ. Hắn có lòng tin, bảo vệ mấy người tại bọn này đại đế trên tay kiên trì. Hơn nữa nhìn đại trận này dáng vẻ, cũng không có tính công kích, chỉ có hạn chế tính, cho nên hắn cho rằng không đáng để lo. Lúc này Ma Tôn cũng không nhiều lúc mang theo hắn người đi tới Tư Không Lệ bên cạnh thân, nhìn xuống dưới thân. Táng, lại gặp mặt. Nha, đây không phải Ma Tôn sao? Làm sao hôm nay lại định cho ta đưa tiên đế linh dịch tới? Tục ngữ nói tốt, nói chuyện không đại khuyết điểm, hắn vừa vặn tương phản. Ma Tôn nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia lệ khí, bất quá cũng rất nhanh khôi phục như thường. Hắn lạnh lùng quát, miệng lưỡi chân chu, sắp chết đến nơi thật đúng là mạnh miệng. Táng, ngươi đúng là cái kỳ hoa à, ha ha ha. Diệp Đình Mộ không thèm để ý chút nào, mũi kiếm rung động, ta liền đứng tại cái này, ngươi có bản sự kia lấy mệnh của ta sao? Cho dù giờ phút này bị nhốt, Diệp Đình Mộ vẫn như cũ trương dương, tự tin lại cuồng ngạo. Ngoại trừ Phong Hòa, Thanh Phong mấy người không hiểu lòng tin tràn đầy, chỉ cần đại ca tại, bọn hắn liền không sợ, khi còn bé là như thế, trưởng thành vẫn là như thế. Tư Không Lệ hừ lạnh, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à, ta đang hỏi ngươi nhóm một lần cuối cùng, đạo tổ, Ma Tôn, Táng, các ngươi hàng hay là không hàng? Diệp Đình Mộ đáy mắt cũng hiện lên một tia bạo ngược, như vậy chưa hề đều chỉ là mình hỏi người khác, lúc nào đến phiên người khác hỏi mình. Tư Không lão tặc, có gan đến chiến. Tốt, đã như vậy, vậy liền không oán ta được. Thiên đình chúng tướng ở đâu? Chúng ta tại. Túc sát. Lĩnh mệnh. Theo Tư Không Lệ hạ lệnh, thiên đình chúng tiên đế nhóm đột nhiên cắn nát ngón tay, đem một vòng máu tươi gạt ra, sau đó lợi dụng linh khí khống chế, bay tới thiên mục bên trên cự nhân trên thân. Một màn này thấy Diệp Đình Mộ nhiều ít là có chút ngây thơ, không khỏi dưới đáy lòng nỉ non, đây cũng là cái gì thao tác? Theo đầu ngón tay của bọn hắn máu tươi lên không, bọn hắn cũng tuần tự bước vào trống rỗng mà lên bình chướng bên trong. Dòng dã 35 người, 35 tên tiên đỉnh bây giờ còn vẫn có thể chiến đấu đế giả đi đến. Tư Không Minh, cần chúng ta hỗ trợ sao? Tư Không Lệ khoát tay áo, Ma Tôn đại nhân, ngươi hôm nay liền xem chúng ta thiên đỉnh như thế nào túc sát địch nhân a. Vậy làm phiền. Tư Không Lệ chắp tay, đồng dạng cắn nát nó giữa, hướng trong lĩnh vực bay tới. Thanh Phong nhỏ giọng nhà rãnh, người của thiên đỉnh đầu góc có bệnh nặng, còn chơi tự mình hại mình. Phong Hỏa từ đầu đến cuối nhíu mày, không thể chủ quan, có gì đó quái lạ. Diệp Đình Mộ cũng tương tự hiếu kỳ, bọn hắn làm là như vậy vì cái gì, nhưng là có một chút có thể xác định, nhất định không đơn giản là được rồi. Tư Không Lệ đi vào đám người trước người, lúc này thiên đỉnh có đế giả 36 người. Đại Hắc mở miệng, làm dịu không khí khẩn trương. Bên ta 5 người, đối phương mới có 36 cái, không hoảng hốt, cái này sóng ưu thế tại chúng ta. Đại Hắc là hiểu toán học, đại ca không có phí công dạy ngươi. Đông Phương Khánh Trúc theo bản năng đi vào Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, kéo lấy hắn góc áo, trong mắt tràn đầy lo lắng. Diệp Đình Mộ quay đầu, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nhẹ giọng nói ra, đừng sợ, có ta đây. Lại là câu nói này, năm đó nàng cũng là bởi vì câu này, đừng sợ, có ta đây, sau đó hiệu con xung loạn, phương tâm ngầm hứa. Thời gian qua đi ngàn năm, gặp lại lần nữa nghe được câu này, vẫn là giống như lúc đầu, để nàng không hiểu an tâm, không sợ hết thảy. Đông Phương Khánh Trúc ngẩng lên cái hốc, trung điệp gật đầu. Ừ vân, có ngươi tại, ta cái gì còn không sợ. Một màn này tự nhiên cũng đã rơi vào Phong Hòa trong mắt, hắn hiện tại là còn không biết Táng chính là Diệp Đình Mộ, cho nên nhìn về phía Táng trong thần sắc, mất tự nhiên phủ lên một vòng phẫn nộ. Bất quá vẹn vẹn chỉ là phẫn nộ, bất thiện luôn từ hắn, cũng không có mở miệng hỏi thăm, tại người khốn cục trước mắt vẫn như cũ còn chưa từng kết thúc. Cũng liền lúc này, Tư Không Lệ hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời cao giọng tụ. Vĩ đại thần minh à, mời ban thưởng lời chúc phúc của ngươi, giúp ngươi con dân một chút sức lực, quét sạch hết thể địch tới đánh. Chương 401. Lại chạm đế giả chương 401, lại chạm đế giả. Theo Tư Không Lệ tiếng nói rơi xuống, cái kia kim sắc kim giáp cự nhân phát ra rít lên một tiếng, này âm thanh kéo dài, tựa như phá vỡ vạn cổ tinh vực mà tới. Về sau vang vọng thật lâu, nương theo mà đến, còn có một trận không hiểu trật tự chi lực. Thuộc về phương này lĩnh vực trật tự chi lực. Lúc này kim quang càng sâu, màn trời càng sáng hơn, che giấu ánh trăng, nơi đây thiên địa hóa thành ban ngày. Sau đó cái kia kim sắc cự nhân thế mà miệng nói tiếng người. Ban thưởng giáp. Hai chữ rơi xuống, tiểu chữ hiện hiện trời cao, cuối cùng hóa làm 36 đạo của sáng, một nháy mắt bao phủ lại thiên đỉnh 36 đại đế. Trên người của bọn hắn bị dắt lên một tầng kim sắc quang huy. Tại Diệp Đình Mộ mấy người nhìn chăm chú bên trong, kia 36 đạo của sáng cũng tuần tự bị 36 người hấp thu hầu như không còn. Trên người của bọn hắn cũng theo đó xuất hiện một thân kim sắc áo giáp. Mỗi người trên người áo giáp đều cùng màn trời bên trên, người khổng lồ kia giống nhau như lúc, càng giống là thu nhỏ bản. Bọn hắn mặc vào áo giáp một mấy mắt, trên người sóng linh khí giống như trở nên mạnh hơn chút. Còn không đợi Diệp Đình Mộ mấy người làm rõ ràng ở trong đó đến cuối cùng. Ngày đó màn bên trên cự nhân mở miệng lần nữa. Lần này giống nhau là phun ra hai chữ, cũng đồng dạng, phun ra lời nói, biến thành hai chữ thể, cực lớn tiểu chữ. Kia là giam cầm hai chữ. Chữ rơi hòa gió, gió rơi nơi đây. Chỉ là trong nháy mắt, mấy người thần sắc liền thay đổi, trở nên ngưng trọng chút. Diệp Đình Mộ cũng như là, bởi vì ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn đã mất đi cùng trong tay Phong Trần bên trong cùng Hạn Bạt liên hệ. Cũng chính là tại thời khắc này, không biết vì sao, trong tay giới binh giống như biến thành một kiện phàm binh. Mà Thanh Phong bốn người cũng đồng dạng cảm thấy đây hết thảy. Đại Hắc trăm trượng lục thân càng là vào giờ phút này, cấp tốc thu nhỏ, biến thành dáng dấp ban đầu. Đông Phương Khánh Trúc cũng tốt, Thanh Phong, Phong Hỏa cũng được, thuộc về bọn hắn chư thiên pháp tướng, cũng vào giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh. Thanh Phong kinh hãi. Không tốt, ta không cách nào sử dụng pháp tướng.
Ta cũng thế. Huyết mạch chi lực của ta giống như bị một loại nào đó trật tự hạn chế, không cách nào điều động, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Diệp Đinh Mộ đồng dạng trong lòng một lộ bộ, hắn nếm thử kêu gọi Côn Luân Quan Tài, lại phát hiện vào giờ phút này, Côn Luân Quan Tài cũng đã mất đi đáp lại. Ngay tiếp theo nhẫn chữ vật của mình, túi càn khôn đều đã mất đi động tĩnh. Hắn pháp tướng cũng đồng dạng không cách nào triệu hoán đi ra, giờ khắc này hắn cũng minh bạch, trước mắt thần tướng, mạnh nhất không phải kết giới, mà là thân ở trong kết giới, thân ở lĩnh vực của hắn bên trong, hắn có thể giam cầm hết thảy pháp bảo, thậm chí mạnh giam cầm đại đế cường giả nhất dựa vào chư thiên pháp tướng. Nhìn xem ngây thơ kinh hãi mấy người, một đám thiên đình đại đế cười đến trương dương, trên mặt đều là kiệt nạo, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không nhận được ảnh hưởng. Từ Không Lệ khỏe miệng âm tàng càng sâu, tấm kia gầy gò cay nghiệt trên mặt hung mang lộ ra.
Táng, thúc thủ chịu trói cút đi, tại cái này trong lĩnh vực, ngươi quan tài không dùng đến, ngươi pháp tướng không dùng đến, ngươi binh linh cũng không dùng đến, mà chúng ta lại không bị ảnh hưởng, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Ha ha ha.
Diệp Đinh Mộ nắm đấm nắm chặt.
Thì tính sao, cho dù không có những này, ta cũng không sợ các ngươi.
Ha ha ha, thật sự là cuồng vọng, đã mất đi ngươi một mực dựa vào thần quan, hôm nay ngươi liền cảm thụ một chút, đến từ đế giả, đến từ thiên đình, mang cho ngươi tuyệt vọng đi.
Giết.
30 ngũ đế người nghe vậy, pháp tướng đều mở, trong tay pháp bảo hiện hiện, hướng phía bốn người uốn éo, liền trùng sát đi lên. Chiến đấu hết sức căng thẳng.
Diệp Đinh Mộ thu kiếm, hai tay dùng sức một nắm, chính là hai đạo anh minh.
Theo sát ta. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể bằng vào thuần túy lực lượng chống đỡ được, trừ cái đó ra, không còn cách nào.
Tốt.
Mấy người theo sát phía sau, cùng ở phía sau hắn.
Diệp Đinh Mộ nhảy lên trời cao, thân hình thoát một cái trốn vào hư không, tại hiện thân lúc, đã tới đế giả trước người.
Mấy tên đế giả trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng trào phúng, đã mất đi pháp tướng, còn dám ngạnh xông ngươi thật sự là quá đề cao bản thân.
Táng.
Diệp Đinh Mộ khẽ miệng đồng dạng ngậm lấy cười lạnh.
Chính mình thủ đoạn há lại chỉ có từng đó là mấy món binh khí, một bộ pháp tướng đâu?
Cảm thụ một chút đến từ vị diện áp chế tuyệt vọng đi, ta hôm nay vậy liền để các ngươi nhìn xem, cho dù tay không tất sắt, ta Táng cũng không phải các ngươi đám rác rưởi này có khả năng dung chuyện.
Toái tinh, thúc trời.
Hắn một tay thành quyền, quyền động, tiếng gió hú, cùng với lôi đỉnh chi uy.
Ầm ầm.
Một tiếng.
A.
Cùng với một tiếng hét thảm, một sông đến nhanh nhất đế giả trực tiếp bị đập ầm ầm đến một quyền, chư thiên pháp tướng trong nháy mắt xuyên thủng. To lớn lực quyền càng đem hắn hất bay ra ngoài, kêu thảm một tiếng, máu vẩy trời cao.
Đáng chết.
Sau đó tay phải hắn xuề năm ngón tay, đột nhiên dùng sức, năm ngón tay phía trên, một con màu đen to lớn bàn tay đột ngột xuất hiện.
Hắn hướng hư không dương lên.
Đột nhiên dùng sức, không gian vỡ vụn một mảnh.
Trước mắt đế giả pháp tướng nát, trọng thương trở ra.
Cẩn thận, không muốn cách hắn quá gần.
Lê tởm, không có pháp tướng, còn có thể mạnh như vậy, đáng chết.
Giờ này khắc này, mới còn nắm chắc thắng lợi trong tay một đám đại đế, trong mắt phách lối cùng trương dương không còn, thay vào đó là thận trọng cùng sợ hãi.
Táng công kích quá mức kinh khủng, kia lực đạo là đủ đánh nát bọn hắn pháp tướng, nếu là khoảng cách gần một kích chí mạng, rất có thể liền muốn nuốt hận hoàn toàn.
Lúc này một người hô, đều chớ tới gần, kéo dài khoảng cách, đánh xa.
Nghe vậy chúng đế giả bắt đầu lui lại.
Diệp Đinh Mộ đôi mắt kinh mang nhoáng một cái.
Chạy đi đâu?
Hắn đạp nhật phát động, kích xạ một sát,
vung một cước đá ra.
Phanh,
phanh,
phanh.
Ngay cả lên ba đạo sóng xung kích,
một tiên đế sơ kỳ đế giả né tránh không kịp trực tiếp bị đạp bay ra ngoài.
Pháp tướng cũng theo đó tiêu tán.
Diệp Đinh Mộ rút ra trong kiếm, lạnh thấu xương hàn mang.
Sau đó không gối, xoay người, thành công kích tư thái.
Bắn ra.
Trọng kiếm không mũi, một kiếm mất hồn.
Chém.
Bụt.
Một tiếng, kiếm ra long nộ.
Chém vỡ không gian.
Vâng.
Một tiếng.
Hắn trực tiếp đứng ở tên kia đại đế trên thân.
Bụi mù tái khởi trời cao, Diệp Đinh Mộ cũng xuất hiện ở bụi mù trước đó 100 mét chi địa. Mà bụi mù chưa rơi chi địa, lại nhìn thấy một cỗ thi thể thẳng tắp rơi xuống.
Giờ khắc này, hắn đã mất đi tất cả khí tức.
Đám người sợ hãi, sắc mặt từng cái so An Vân còn khó chịu hơn. Đại trưởng lão một đôi hoa dâm lông mày càng là thật chặt nối liền với nhau.
Không ai có thể nghĩ đến, một cái bị giam cầm pháp tướng, cầm giữ pháp bảo tiên vương cảnh, thế mà còn có thể chạm đế.
Đây là dạng gì khái niệm, đây cũng là dạng gì biến thái.
Hắn ra bốn chiêu, một quyền, một trưởng đập mạnh, còn có một kiếm, tổn thương hai người, chạm một người.
Thanh phong phân chấn, vũ động nắm đấm.
Châu Phê, ta chỉ có thể nói Châu Phê, lão hắc ngươi thấy thế nào?
Đại hắc gật đầu, sắc thực so ta châu.
Phong hỏa khóa lông mày, phun ra hai chữ, rất mạnh.
Đông Phương Khánh Trúc ngon ngọt cười, dạng như vậy giống như đang nói, không hổ là ta thích nam nhân, chính là xuất khí.